Chương 778, di chuyển Thanh Huyền Đại Lục, 1, chương 778, di chuyển Thanh Huyền Đại Lục, 1, Thiên Nguyên Tông đại thừa cảnh cường giả bị phục kích. Vẹn vẹn chỉ là địa huyền giới các đại bá chủ cấp thế lực gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến bắt đầu mà thôi. Tại Thiên Nguyên Tông đại thừa cảnh cường giả gặp tập kích về sau, đối mặt thế cục hôm nay, thái độ cùng hành vi cùng Thiên Nguyên Tông đồng dạng cường ngạnh vô cùng đạo Huyền Tông. Cũng tại đại thừa cảnh cường giả cầm trong tay tiên khí tuần sát cắt châu quá trình bên trong, bị nguy cơ trùng trùng phục kích. Mặc dù tại tiên khí che chở cho, hai tông đại thừa cảnh cường giả đều thuận lợi vẫn còn tồn tại. Nhưng là bọn hắn mang đi ra ngoài tiên khí, đều bị hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Qua chiến dịch này, mặc dù bất luận là Thiên Nguyên Tông hay là Đạo Huyền Tông đều không có chịu thua ý tứ, nhưng hai đại tông môn đối với cảnh nội các đại châu bị bá chủ cấp thế lực đều sinh lòng trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Coi như hai đại tông môn vẫn không có từ bỏ lãnh địa mình ý nghĩ, bọn hắn cũng ít ra không còn dám giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả, tiếp tục điều động đại thừa cảnh cường giả cầm trong tay tiên khí uy áp các đại tông môn. Lấy hai đại bá chủ cấp thế lực thực lực, bọn hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn chu sát một chút đại thừa cảnh cường giả, hủy diệt mấy nhà ngụy bá chủ cấp thế lực. Nhưng một khi cái khác ngụy bá chủ cấp thế lực thu đến phong thành, trong đó đại thừa cảnh cường giả tất nhiên sẽ rời đi tông môn trốn xa không ra. Sau đó lấy phương thức giống nhau, tập kích hai đại tông môn ở các nơi đệ tử, trưởng lão cùng các đại cứ điểm. Thật đến một bước này, bọn hắn cảnh nội sẽ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Điểm này, liền xem như cái này hai đại bá chủ cấp thế lực cũng là không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên lần này hai đại bá chủ cấp thế lực tất nhiên ăn một cái thiệt ngầm, nhưng bọn hắn cũng không biện pháp tiến hành hữu hiệu trả thù. Nguyên bản bởi vì bá chủ cấp thế lực kiêu ngạo mà sinh ra cường ngạnh ranh giới cuối cùng, trong lúc vô tình hay là tại hai đại bá chủ cấp thế lực không nguyện ý thừa nhận dưới tình huống kỳ thực đã giảm xuống một mảng lớn. Giống nhau, hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội liên hợp lại phát động phục kích rất nhiều đại thừa cảnh cường giả. Lần thứ nhất trực diện tiên khí uy năng về sau, trong lòng đồng dạng là kiêng dè không thôi. Tại phục kích kết quả không có lấy được trong lý tưởng kết quả về sau, trong lòng bọn họ không khỏi có chút lo lắng bất an, lo lắng hai đại bá chủ cấp thế lực làm ra cường ngạnh phản kích. Cho nên tại phục kích sự kiện kết thúc về sau, phục kích hai đại bá chủ cấp thế lực đại thừa cảnh cường giả vô số cường giả cũng không có trước tiên trở về riêng phần mình chỗ tông môn, mà là tuần tự ẩn giấu đi. Những cường giả này cũng biết, chỉ cần bọn hắn không vẫn lạc, bất luận là Thiên Nguyên Tông vẫn là Đạo Huyền Tông, cái này hai đại bá chủ cấp thế lực liền không khả năng trực tiếp ra tay hủy diệt bọn hắn chỗ tông môn. Trong lúc nhất thời, tại hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội phục kích kết thúc về sau, hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội đều lâm vào một loại quỷ dị gió êm sóng lặng bên trong. Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông trải qua lần kia phục kích về sau, cũng không còn dám điều động đơn độc cường giả tuần sát các châu, mà hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội các châu đại thừa cảnh cường giả, tại trực diện tiên khí uy năng về sau, sinh ra lòng kiêng kỵ đi xuống sự tình cũng thu liễm không ít. Nhưng là hai người ở giữa mâu thuẫn cũng còn chưa có kết thúc, vẹn vẹn chỉ là từ bên trên vòng xuống, từ trước đó lẫn nhau ở giữa đại thừa cảnh cường giả va chạm, dần dần chuyển rời đến đại thừa cảnh phía dưới từng cái cấp độ cường giả tranh đấu. Dù sao vạch mặt về sau, lại nghị khôi phục trước đó ổn định cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là đối với hai đại bá chủ cấp thế lực tới nói, tao ngộ như thế khiêu khích cùng phục kích, bọn hắn coi như lấy đại cục làm trọng không thể trực tiếp hủy diệt mấy cái ngụy bá chủ cấp thế lực xuất khí. Nhưng hai đại bá chủ cấp thế lực cũng thế tất yếu nhường cái khác các tông đánh đổi khá nhiều. Chỉ có điều, hai người ở giữa tranh đấu nhắc lên dễ dàng, nhưng muốn bình ổn lại có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Theo thời gian trôi qua, Thiên Nguyên Tông, Đạo Huyền Tông cái này hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội từng cái đại châu, bắt đầu lần lượt nhắc lên giữa các tu sĩ tranh đấu. Xuống đến Tử Phủ, Kim Đăng cảnh, lên tới Không Minh, thậm chí là Độ Kiếp cảnh, đều nhao nhao hạ tràng, dẫn thân vào tại trận này tác động đến rất rộng trong tranh đấu, ác chiến tại từng cái đại châu các nơi. Chỉ có tại bây giờ thiên địa liền phi độn đều làm không được, hoặc cực kỳ khó khăn luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng không có bị cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Thời gian dần trôi qua, ngay cả hai đại bá chủ cấp cảnh nội các châu cái khác từng cái cấp độ thế lực, tại rơi vào đường cùng cũng không thể không tuần tự xếp hàng gia nhập cuộc phân tranh này bên trong. Bất quá những thế lực này, đa số đều là gia nhập hai đại bá chủ cấp thế lực trận doanh. Dù sao bọn hắn bất kể nói thế nào, vẫn là ở vào hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội. Lấy cái này hai đại bá chủ cấp thế lực hy vọng cùng thực lực, tự nhiên là lại càng dễ nhường cảnh nội một chút bên trong thế lực nhỏ xếp hàng. Dù sao bọn hắn những này bên trong thế lực nhỏ nhưng không có vốn liếng đi đối kháng hai đại bá chủ cấp thế lực. Chỉ có điều đang bức bách những này bên trong thế lực nhỏ xếp hàng sơ kỳ, hai đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội cũng lâm vào một đoạn cực kỳ hỗn loạn thời kỳ. Một chút ngụy bá chủ cấp thế lực vì để tránh cho có càng nhiều thế lực xếp hàng Thiên Nguyên Tông hoặc Đạo Huyền Tông phương kia, trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp hủy diệt mấy cái bên trong cỡ nhỏ thế lực, ý đồ chấn nhiếp cái khác chuẩn bị xếp hàng tới Thiên Nguyên Tông hoặc Đạo Huyền Tông thế lực. Trong lúc nhất thời, cách làm này khiến chuẩn bị xếp hàng Thiên Nguyên Tông hoặc Đạo Huyền Tông các đại thế lực lòng người bàng hoàng, do dự. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông tuần tự hung hăng ra tay. Xem như đường đường bá chủ cấp thế lực, Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông tự nhiên là không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Cho nên tìm tới cơ hội Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông, trực tiếp coi đây là lấy cớ đối xuất thủ kia mấy nhà ngụy bá chủ cấp thế lực đánh nhau tàn nhẫn. Mặc dù thời khắc mấu chốt tao ngộ cái khác ngụy bá chủ cấp thế lực quên can không thể hoàn toàn hủy diệt những này lấy mạnh hiếp yếu ngụy bá chủ cấp thế lực, nhưng cũng làm cho mấy cái này ngụy bá chủ cấp thế lực gặp trước nay chưa từng có thương vong. Ngay cả đại thừa cảnh cường giả ở trong quá trình này đều không thể tránh khỏi trọng thương, thậm chí là vẫn lạc một chút. Trải qua lần kia giằng co về sau, hai đại bá chủ cấp thế lực cùng cảnh nội các đại thế lực tuần tự ký kết tương quan hiệp nghị. Tại hai người ở giữa quét sạch từng cái đại châu phân tranh, lẫn nhau ở giữa tu sĩ chỉ có thể duy trì tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong tranh đấu. Bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì đối cấp bậc thấp tu sĩ ra tay, người vi phạm trực tiếp giết không tha. Bao quát xếp hàng thế lực cũng là cũng giống như thế. Mà điều này, bất luận là hai đại bá chủ cấp thế lực, vẫn là bọn hắn cảnh nội cái khác ngụy bá chủ cấp thế lực, đều là 10 phần bằng lòng nhìn thấy. Dù sao bọn hắn sở dĩ nhắc lên phân tranh, một cái chẳng qua là mong muốn chiếm cứ càng nhiều địa bàn cùng tự do, thu hoạch được càng nhiều trưởng thành không gian biến càng ngày càng mạnh. Một cái khác thì là mong muốn giữ gìn tự thân bá chủ cấp thế lực uy nghiêm, không nguyện ý phân ra tự thân lợi ích. Nhưng bất luận là cái nào một nguyên nhân, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình dưới trướng tu sĩ không có chút nào sức chống cự gặp người mạnh hơn không kiêng nể gì cả giết chóc. Cho nên cái hiệp nghị này rất nhanh liền tại giữa hai bên đạt thành chung nhận thức. Đến tận đây, Thiên Nguyên Tông, Đạo Huyền Tông cái này hai đại bá chủ cấp thế lực cùng bọn hắn cảnh nội các đại thế lực. Chương 778, di chuyển Thanh Huyền Đại Lục 2, chương 778, di chuyển Thanh Huyền Đại Lục 2, tiến vào một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh phân tranh thời kỳ. Tại cái này trong tranh đấu, các đại châu tất nhiên có không ít bên trong cỡ nhỏ thế lực, thậm chí là một bộ phận nắm giữ độ kiếp cảnh cường giả chấn giữ thế lực đều đứng ở Thiên Nguyên Tông hoặc Đạo Huyền Tông bên kia. Nhưng từng cái đại châu ngụy bá chủ cấp thế lực lại là mặt trận thống nhất tồn tại. Lại thêm từng cái đại châu bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít nắm giữ sung túc giá tâm thế lực đứng tại bọn hắn bên này. Cho nên hai người ở giữa tranh đấu cũng là đánh có đến có về, cũng chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên cục diện. Tại Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông cảnh nội buộc phát tranh đấu kéo dài một sau 200 năm. Những tin tức này cũng rốt cục chậm chậm tuần tự lưu truyền đến cái khác các đại bá chủ cấp thế lực lãnh địa bên trong. Có vết xe đổ. Nguyên bản đối mặt các đại bá chủ cấp thế lực nội bộ, chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước một chút ngụy bá chủ cấp. Trong nháy mắt từ đắc chí vừa lòng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Khi biết được Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông cảnh nội, hơn 10 vị đại thừa cảnh cường giả vây công cũng không cách nào tại thời gian ngắn cầm xuống một tôn nắm giữ tiên khí hộ thân đại thừa cảnh cường giả về sau. Cái khác bá chủ cấp cảnh nội các đại giã tâm bừng bừng ngụy bá chủ cấp thế lực. Trong nháy mắt bỏ đi bọn hắn tiến một bước chọc giận, tham dò riêng phần mình thế lực chỗ bá chủ cấp thế lực một chút kế hoạch. Cái này khiến địa huyền giới các nơi bá chủ cấp thế lực cảnh nội dần dần khẩn trương thế cục được đến nhất định làm dịu. Bất quá đối với các đại bá chủ cấp thế lực ngầm đồng ý trạng thái dưới thả ra địa bàn cùng tài nguyên. Những này ngụy bá chủ cấp thế lực cũng không có từ bỏ, chỉ là tại tranh đoạt những địa bàn này cùng tài nguyên quá trình bên trong, bắt đầu cố ý tránh cho đi tiến một bước làm tức giận những cái kia bá chủ cấp thế lực. Tại loại tình huống này, cái khác các đại bá chủ cấp thế lực cảnh nội đông đảo ngụy bá chủ cấp thế lực cũng không có như Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông cảnh nội các đại ngụy bá chủ cấp thế lực như thế. Mặt trận thống nhất, liên hợp lại cùng nhau cộng đồng đối kháng tự thân khu vực bên trong bá chủ cấp thế lực. Kể từ đó, cũng như nguyện khiến cái này chủ động nhượng bộ lợi ích bá chủ cấp thế lực thừa nhận áp lực rút nhỏ không ít. Nhưng những này bá chủ cấp thế lực cũng lòng dạ biết rõ, chủ động nhượng bộ từ bỏ một bộ phận lợi ích, cũng chỉ có thể tránh cho cảnh nội các đại thế lực tổ kiến thống nhất liên minh, không đến mức nhường tự thân gặp các đại thế lực cộng đồng cam thủ. Nhưng theo địa huyền giới không ngừng tấn cấp cùng thể biến, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nên đón thế lực khác không ngừng khiêu chiến. Mà trước đó, không chỉ là bọn hắn cảnh nội các đại thế lực đang không ngừng tích lũy lực lượng, liền xem như bọn hắn những bá chủ này cấp thế lực, cũng cần thời gian đi tích lũy đủ thực lực cùng nội tình đi nên đón tương lai khiêu chiến. Bọn hắn những này bá chủ cấp thế lực cảnh nội, sớm muộn đều sẽ bộc phát một lần lệ mề náo động. Chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì chủ động nhượng bộ, từ bỏ một bộ phận tự thân không cách nào trưởng khống lợi ích, nhường thời gian này đến trên phạm vi lớn kéo dài. Mà Thiên Nguyên Tông cùng Đạo Huyền Tông lại bởi vì bọn họ hung hăng cùng không nhượng bộ sớm dẫn nổ cuộc động loạn này, thậm chí còn hấp dẫn cảnh nội tất cả ngụy bá chủ cấp thế lực cộng đồng căm thù ánh mắt, khiến cái này thế lực cường đại gây dựng cộng đồng liên minh. Ngay tại các nơi bá chủ cấp thế lực cảnh nội thế cục biến ảo khó lường thời điểm, tại Vô Tận Hải vực chỗ sâu Thanh Huyền Đại Lục phía trên, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ ngay tại cực tốc phóng đại, che khuất bầu trời bao phủ cả tòa Thanh Huyền Đại Lục. Sau đó tại Diệp Thanh Huyền phân thân điều khiển dưới, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ tản mát ra từng đạo đại đạo lực lượng pháp tắc, rủ xuống tại Thanh Huyền Đại Lục trung quanh. Sau đó trực tiếp đánh vỡ Thanh Huyền Đại Lục cùng Vô Tận Hải vực phiến thiên địa này kết nối từng cái tọa độ không gian, đem cả tòa Thanh Huyền Đại Lục bao quanh bao phủ lại. Lên. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền phân thân một tiếng thấp a, cả tòa Thanh Huyền Đại Lục chậm chậm chấn động. Sau đó tại thế giới đồ phát ra rất nhiều đại đạo pháp tắc can thiệp phía dưới, Thanh Huyền Đại Lục bắt đầu cùng phiến thiên địa hoàn toàn chia cắt ra đến, chậm rãi tại Vô Tận Hải vực bên trong di động. Cảm nhận được toàn bộ Thanh Huyền Đại Lục chấn động, toàn bộ Thanh Huyền Đại Lục bên trong sinh hoạt phàm tục cư dân trải qua ngay từ đầu đối rối về sau. Ngay tại Thanh Huyền Tông tu sĩ trấn an hạ yên tĩnh trở lại, mà Thanh Huyền Tông một đám tu sĩ tại cảm giác được Thanh Huyền Đại Lục thật như cao tầng nói như vậy sẽ tiến hành di động di chuyển về sau, cũng là khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ, chúng ta chỗ Thanh Huyền Đại Lục thật đúng là đang không ngừng hướng một phương hướng nào đó di động. Không hổ là chúng ta Thanh Huyền Tông chí cao vô thượng Thanh Huyền lão tổ, thực lực cùng thủ đoạn quả nhiên cường hãn. Cũng không biết chúng ta chỗ Thanh Huyền Đại Lục đến tột cùng muốn tùy tiện thời gian bao lâu. Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta tu hành liền tốt. Cũng thế, theo thời gian không ngừng trôi qua, cả tòa Thanh Huyền Đại Lục tốc độ di chuyển còn đang không ngừng tăng tốc bên trong, dường như không nhìn Vô Tận Hải vực cùng giữa thiên địa tất cả trở ngại đồng dạng. Mà Thanh Huyền Đại Lục chỗ di động phương hướng chính là phương tây phương vị. Vô Tận Hải vực khu vực trung tâm, địa huyền giới chín vực chỗ một khu vực như vậy. Tại đông vực đến đông cực vực ở giữa, cách một mảnh bát ngát hải vực. Mà đông cực vực đến Thanh Huyền Đại Lục ở giữa, đồng dạng cách một mảnh cực kỳ bát ngát hải vực. Hai người chỉ là phương hướng có chỗ rất nhỏ chết đi mà thôi. Những năm này, theo địa huyền giới không ngừng tấn cấp cùng quyết trương, ở vào vô tận hải vực chỗ sâu Thanh Huyền Đại Lục đã cùng Diệp Thanh Huyền chỗ đông vực khoảng cách càng ngày càng xa. Tại địa huyền giới thiên địa quy tắc không ngừng thuế biến hạ, Diệp Thanh Huyền động thiên phúc địa mặc dù như trước vẫn là địa huyền giới một bộ phận, nhưng ở Diệp Thanh Huyền cố ý áp chế, Thanh Huyền động thiên phúc địa tấn cấp chỉ trệ không tiến dưới tình huống. Thanh Huyền động thiên phúc địa tại địa huyền giới bên trong quy tắc quyền hạn chiếm tỷ lệ lại một mực tại trưởng, lại thêm địa huyền giới các nơi ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Lấy bây giờ Thanh Huyền Đại Lục vị trí, đã đạt đến Thanh Huyền động thiên phúc địa mượn nhờ địa huyền giới quy tắc lực lượng ngưng tụ ra giới môn có khả năng truyền tống mức cực hạn. Cho nên vì để tránh cho tại địa huyền giới vòng thứ tư niết bàn thời điểm, Thanh Huyền Đại Lục chỗ Thanh Huyền Tông cùng đông vực chỗ Huyền Thiên Tông hoàn toàn mất đi liên hệ. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Diệp Thanh Huyền chuẩn bị mượn nhờ chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ lực lượng, đem Thanh Huyền Đại Lục hướng đông vực phương hướng di động một khoảng cách. Xem như bản mệnh pháp bảo, thế giới đồ bản thân liền sẽ theo Diệp Thanh Huyền trưởng thành mà trưởng thành. Tại Diệp Thanh Huyền đốn ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc nhiều năm như vậy về sau, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, tại Diệp Thanh Huyền rất nhiều đại đạo pháp tắc xâm nhiễm, rèn luyện hạ. Rốt cục tại trước đây không lâu, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ thành công diễn hóa ra rất nhiều đại đạo pháp tắc, dẫn trước Diệp Thanh Huyền một bước sớm tấn cấp tới tiên khí cấp độ. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Thanh Huyền phân thân khả năng nương tựa theo đã đạt tới tiên khí cấp độ bản mệnh pháp bảo thế giới đồ. Tại bây giờ địa huyền giới áp chế cường độ cực lớn trong thiên địa, đem diện tích đã đạt tới mấy chục tỷ cây số vuông Thanh Huyền Đại Lục dễ dàng như thế xê dịch lên. Đến mức nguyên bản tại Thanh Huyền Đại Lục xung quanh hòn đảo, trong đại lục phân tán phát triển Thanh Huyền Tông đệ tử cùng một đám phàm tục cư dân. Sớm tại vài thập niên trước liền đã bị Thanh Huyền Tông cao tầng di chuyển tới bây giờ đồng dạng khuyết trương không ít Thanh Huyền Đại Lục bên trong. Chương 779, huyết linh quyết dị dạng chương 779, huyết linh quyết dị dạng thời gian nhoáng một cái. Địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn linh hoán lại 3000 năm tuế nguyệt đã kết thúc. Toàn bộ địa huyền giới sắp chính thức đi vào linh tức kỳ. Theo linh tức kỳ đến, địa huyền giới thiên địa linh khí lần nữa bắt đầu tiến vào biến mất trạng thái. Mà đối với loại hiện tượng này, địa huyền giới các đại thế lực đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có phản ứng chút nào. Ngay cả địa huyền giới các nơi tân tán tu cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít được đến một chút loại hiện tượng này tin tức tương quan. Cho nên địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn linh tức kỳ đến, cũng không để cho địa huyền giới như trước đó như thế lâm vào phạm vi lớn dung chuyển bên trong. Cùng lúc đó, khoảng cách Bắc Ly vực xa hơn một chút một chỗ hải vực trên không, một đạo thân mang áo bào đen, lăn lộn thân quấn quanh lấy một tia quỷ dị đỏ thâm sát khí thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Có chút túi đầu, ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn chăm chú lên phía dưới hải vực cái nào đó tọa độ không gian, trong miệng tự lẩm bẩm, hẳn là chính là chỗ này, hơn 2 vạn năm chưa có trở về, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Không minh cảnh cường giả chỉ có 3 vạn năm thọ nguyên, đã nhiều năm như vậy, lúc trước lao ra hỏa kia cũng đã thọ nguyên hao hết vẫn là a. Người này chính là lúc trước bị thanh ma tộc không minh cảnh cường giả ma tinh nguyên dụ hoặc đi vào ma đạo, tu hành huyết linh quyết Nhiếp Tiểu Phong. Bây giờ Nhiếp Tiểu Phong đã sớm trưởng thành là động hư cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bất quá, tại tu vi đạt tới động hư cảnh đỉnh phong về sau, Nhiếp Tiểu Phong quy tắc cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, tiến thêm một bước. Đến mức Nhiếp Tiểu Phong đã tại động hư cảnh đỉnh phong đống nhiên vây lại 2000 năm lâu. Tại nếm thử các loại phương thức, thậm chí cùng đối địch với hắn kiếm hư tử đại chiến mấy lần tìm kiếm đột phá không có kết quả về sau, Nhiếp Tiểu Phong cuối cùng lựa chọn bí quá hóa liều, về tới chỗ này lúc trước làm hắn sinh lòng sợ hãi hải vực. Mà Nhiếp Tiểu Phong mục đích chính là chuẩn bị thôn vệ lúc trước dẫn hắn nhập ma đạo vị kia tướng mạo quái dị cường giả. Mượn nhờ tôn này không minh cảnh cường giả huyết nục bên trong quy tắc chi lực, nếm thử kích thích tự thân quy tắc chi lực cưỡng ép đột phá không minh cảnh. Dựa theo hắn suy tính, tôn này tướng mạo quái dị cường giả tại gặp phải lúc trước hắn, hẳn là liền đã sống sót không ngắn tuế nguyệt. Lại thêm bây giờ đã qua hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, đối phương cũng đã bởi vì thọ nguyên hoàn toàn khô kiệt mà tọa hóa. Mà cái này cũng là Nhiếp Tiểu Phong lấy dũng khí tới đây một chuyến nguyên nhân chủ yếu. Sau khi hít sâu một hơi, Nhiếp Tiểu Phong ánh mắt nhất định, đè xuống trong lòng đối tôn này không biết cường giả sợ hãi. Lúc này thi triển bí pháp, cấu kết phía dưới hải vực chỗ sâu tọa độ không gian, chuẩn bị mở ra thông hướng trong đó không gian thông đạo. Theo chỗ kia không gian tiết điểm có chút chấn động, một đạo nhàn nhạt không gian môn hộ hiện lên ở hải vực chỗ sâu. Nhiếp Tiểu Phong thân hình khẽ động, lúc này hóa thành một cái bóng mờ trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân thời điểm, Nhiếp Tiểu Phong đã đi tới một chỗ tràn ngập ngập trời ma khí tiểu thế giới. Cảm thụ được chung quanh tràn ngập ngập trời ma khí, Nhiếp Tiểu Phong theo bản năng hít một hơi thật sâu. Chuyển tu huyết linh quyết, rơi vào ma đạo về sau. Ngoại trừ sinh linh huyết đục có thể tăng lên Nhiếp Tiểu Phong linh lực tu vi bên ngoài, địa huyền giới linh khí cùng thanh ma giới ma khí đồng dạng có thể tăng lên linh lực của hắn tu vi. Chỉ có điều so sánh thôn vệ sinh linh huyết đục tu hành, hấp thu linh khí cùng ma khí tu hành, Nhiếp Tiểu Phong tu hành tốc độ sẽ chậm hơn không ít. Hơn nữa nếu như trong khoảng thời gian ngắn đồng thời hấp thu linh khí cùng ma khí tu hành, tại linh khí cùng ma khí không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa trước đó, sẽ ở trong cơ thể hắn không ngừng xung đột, có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cho nên những năm này, Nhiếp Tiểu Phong phần lớn thời gian đều là dựa vào thôn vệ tu sĩ nhân tộc huyết đục tu hành. Chỉ có điều, theo huyết linh quyết không ngừng tu hành, Nhiếp Tiểu Phong tu vi càng ngày càng cao, hắn rơi vào ma đạo trình độ cũng đã càng ngày càng sâu. Hắn hiện tại cũng sớm đã là phi nhân dường như ma. Cho nên đối với chỗ này bên trong tiểu thế giới tràn ngập ngập trời ma khí, hắn chẳng những không có cảm nhận được một tia khó chịu, ngược lại cảm giác 10 phần thoải mái dễ chịu. Thần thức mãnh liệt mà ra, Nhiếp Tiểu Phong tập trung ý chí cảnh giác đánh giá tự thân hoàn cảnh xung quanh. Hơn 2 vạn năm chưa có trở về, chỗ này tiểu thế giới theo địa huyền giới không ngừng thuế biến cũng tương tự khuyết trường không ít. Ngay cả lúc trước thanh ma tộc cường giả ma tinh nguyên chủng thực ở trong đó ma nguyên cây, Cũng tại cái này hơn 2 vạn năm tuế nguyệt ở trong trưởng thành cùng một lần nữa sinh sôi rất nhiều. Hít sâu một hơi, ổn định tự thân tâm thần sau, Nhiếp Tiểu Phong lúc này thận trọng hướng phía chỗ này tiểu thế giới khu vực trung tâm bay đi. Mặc dù trong lòng của hắn suy đoán bị kia tướng mạo quái dị cường giả vô cùng có khả năng đã tọa hóa vẫn lạc, nhưng khi đó tôn này cường giả mang cho hắn sợ hãi, lại một mực thâm căn cố đế tồn tại ở trong lòng của hắn. Cho nên tại tận mắt chứng kiến được chính mình suy đoán trở thành sự thật trước đó, hắn không dám có chút chủ quan. Trải qua một đoạn thời gian khẩn trương phi độn về sau, Nhiếp Tiểu Phong rốt cục dừng lại, thân thể căng cứng gắt gao nhìn chăm chú lên. Chỉ thấy tại Nhiếp Tiểu Phong cách đó không xa, một gốc che khuất bầu trời ma nguyên cây đứng sừng sững ở phía trước. Mà gốc này ma nguyên trước cây phương cách đó không xa, lúc này chính đoan ngồi một đạo còn quấn ma khí cùng quy tắc chi lực thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là khiến Nhiếp Tiểu Phong sợ hãi nhiều năm thanh ma tộc cường giả Ma Tinh Nguyên. Chỉ có điều, tại Nhiếp Tiểu Phong thật chặt nhìn chăm chú lên Ma Tinh Nguyên thân ảnh một lát sau, hắn nguyên bản căng cứng thân thể bắt đầu dần dần buông lỏng xuống. Bởi vì Nhiếp Tiểu Phong đã phát hiện, trước người hắn cái kia đạo làm hắn sợ hãi thân ảnh mặc dù còn giữ một tia như có như không sinh cơ, nhưng đạo thân ảnh này kỳ thật đã lâm vào một loại trạng thái quy tức, ý thức đã hoàn toàn lâm vào an nghỉ cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Phát giác được loại tình huống này sau, Nhiếp Tiểu Phong trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bay người lên trước. Nhiếp Tiểu Phong lúc này mới phát hiện, tôn này làm hắn sợ hãi thân ảnh phía sau có từng cây ma nguyên cây rễ cây dung nhập phần lưng. Ngay tại là đạo thân ảnh này liên tục không ngừng quán thâu đại lượng ma khí cùng sinh cơ, này mới khiến tôn này nguyên bản đã thọ nguyên hao hết thanh ma tộc cường giả duy trì được cuối cùng một tia sinh cơ. Mắt thấy ma tinh nguyên phía sau dung nhập rất nhiều ma nguyên cây rễ cây, Nhiếp Tiểu Phong thể nội quy tắc chi lực theo hắn tâm tư chấn động mà chậm rãi vận chuyển. Bất quá đang chần chờ sau một lát, Nhiếp Tiểu Phong vẫn là bỏ đi chặt đứt những này ma nguyên cây rễ cây dự định. Dù sao hiện tại tôn này làm hắn sợ hãi tồn tại còn vẫn lưu giữ một tia sinh cơ. Nếu như thủ đoạn quá mức kịch liệt lời nói, Nhiếp Tiểu Phong sợ hãi kinh động tôn này tồn tại đã lâm vào an nghỉ ý thức. Chặt đứt những này ma nguyên cây rễ cây, tất nhiên có khả năng làm cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chết đi, nhưng cũng có cực lớn khả năng làm cho đối phương tại trước khi chết hồi phục lại. Tại hồi quang phản chiếu hạ, đối với hắn đánh ra trước khi chết phản vệ một kích. Mà điểm này là Nhiếp Tiểu Phong không nguyện ý nhìn thấy, cũng là không muốn đi đánh cược một màn. Suy tư một lát sau, Nhiếp Tiểu Phong quét mắt thân ảnh này toàn thân còn quấn quy tắc chi lực, khẽ nhíu mày trong miệng lẩm bẩm nói, có tiểu thành cảnh quy tắc chi lực hộ thể, cũng không biết huyết linh quyết có thể hay không từ đối phương trong thân thể cưỡng ép hấp thu chảy máu thịt. Nếu như có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ đối phương hộ thể quy tắc, một tơ một hào thôn vệ đối phương huyết đủ, không cho đối phương lập tức lâm vào hẳn phải chết nguy cơ. Lấy đối phương lúc này trạng thái, cũng không đến mức làm cho đối phương đã an nghỉ, ngăn cách ý thức đống nhiên khôi phục. Chỉ cần có thể sớm thôn vệ đối phương nhất định huyết đủ, là mặc hóa tiến một bước ma diệt đối phương sinh cơ. Coi như chờ ý thức của đối phương tại chính thức đi vào tử vong thời điểm khôi phục, Nhiếp Tiểu Phong cũng có nắm chắc vượt qua đối phương đã suy yếu đến cực hạn trước khi chết một kích. Chỉ có điều, huyết linh quyết thật sự có thể làm được điểm này sao? Ở trong lòng chần chờ một lát sau, Nhiếp Tiểu Phong cuối cùng vẫn là ánh mắt ngưng tụ, đi vào trước người đối phương cách đó không xa ngồi xếp bằng. Đều đã tới, không thử nghiệm một phen hắn như thế nào lại cam tâm. Chỉ thấy theo Nhiếp Tiểu Phong vận chuyển thể nội huyết linh quyết, một cỗ tinh hồng sắc lực lượng lập tức mãnh liệt mà ra, đan xen Nhiếp Tiểu Phong quy tắc chi lực đem thanh ma tộc cường giả ma tinh nguyên thân thể cho bao quanh bao trùm. Sau đó cỗ lực lượng này tại Nhiếp Tiểu Phong điều khiển dưới, bắt đầu chia tràn ra từng nhánh xúc tu bắt đầu thăm dò thanh ma tộc cường giả ma tinh nguyên hộ thể quy tắc điểm yếu. Ông, ông, ông. Hai cỗ quy tắc chi lực đụng vào nhau, lập tức tản ra liên tiếp chấn động. Cũng may có Nhiếp Tiểu Phong cố ý khống chế, loại này thăm dò tính lực lượng cường độ cũng không để cho đối phương hộ thể quy tắc buộc phát ra kịch liệt phản kháng. Dù sao ý thức của đối phương đã lâm vào an nghỉ bên trong, một thân quy tắc chi lực đã sớm đã mất đi ý thức trường khống. Mặc dù đối phương quy tắc chi lực vẫn như cũ có thể làm được tự động hộ thân, nhưng các phương diện phản ứng cùng cường độ tự nhiên là đã giảm xuống không ít. Trải qua nửa chén trà nhỏ thận trọng thăm dò về sau, Nhiếp Tiểu Phong rốt cuộc tìm được đối phương hộ thể quy tắc vận chuyển yếu kém nhất chỗ. Sau đó Nhiếp Tiểu Phong hội tụ tự thân sở hữu quy tắc chi lực, vận chuyển huyết linh quyết. Thao túng cố lực lượng này một điểm ma diệt đối phương hộ thể quy tắc chỗ này yếu kém nhất chỗ quy tắc. Chỉ có điều vì để tránh cho kích thích đối phương hộ thể quy tắc quá mức mãnh liệt phản ứng, Nhiếp Tiểu Phong động tác cũng không lớn, lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra tiến độ, là mặc hóa ma diệt lấy cái này yếu kém nhất chỗ quy tắc. Chỉ cần có thể đem đối phương hộ thể quy tắc mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, Nhiếp Tiểu Phong ắt có niềm tin một tơ một hào hấp thu ra đối phương huyết đủ. Tại suy yếu đối phương đồng thời, là tự thân cưỡng ép đột phá không minh cảnh làm chuẩn bị. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chỉ trước mắt, thời gian đã đi tới sau một tháng. Lúc này Nhiếp Tiểu Phong trên mặt đã không có lúc đầu kiên nhẫn, mà là hiện đầy có thể thấy rõ ràng không kiên nhẫn. Rất hiển nhiên, mong muốn lấy loại này lặn mặc hóa thủ đoạn tại đối phương hộ thể trên quy tắc mở ra một cái lỗ hổng, độ khó xa so với Nhiếp Tiểu Phong trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đối phương hộ thể quy tắc, tất nhiên bởi vì ý thức của đối phương đã lâm vào an nghỉ, thọ nguyên cũng đã khô kiệt mà suy yếu không ít. Nhưng quy tắc ở giữa lực lượng chênh lệch lại là nhất trọng một thiên địa. Lại thêm Nhiếp Tiểu Phong lo lắng động tác quá lớn sẽ ở phá vỡ đối phương hộ thể quy tắc thời điểm bừng tỉnh ý thức của đối phương, cho nên một mực không dám vận dụng toàn lực. Lúc này mới dẫn đến hắn tại hao phí một tháng lâu thời gian về sau, ma diệt đối phương hộ thể quy tắc điểm yếu tiến độ tiến triển không lớn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn đoán chừng phải hao phí mấy trăm năm khả năng lấy loại phương thức này tại đối phương hộ thể quy tắc phía trên mở ra một cái lỗ hổng. Hô, nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Phong phun ra trong lòng một ngụm trọc khí, đang chuẩn bị thu hồi tự thân quy tắc, dừng lại huyết linh quyết vận chuyển, mong muốn tìm kiếm biện pháp khác đánh vỡ đối phương hộ thể quy tắc. Lại không nghĩ rằng tại lúc này, Nhiếp Tiểu Phong thể nội vận chuyển huyết linh quyết có một sát na không bị khống chế có chút gia tốc vận chuyển lên. Đang lúc Nhiếp Tiểu Phong nghi hoặc đây là không phải là ảo giác của mình thời điểm, huyết linh quyết vận chuyển tạo ra kia cỗ tinh hồng sắc năng lượng quỷ dị bỗng nhiên một trận rung động. Một giây sau, thanh ma tộc không minh cảnh cường giả ma tinh nguyên hộ thể quy tắc liền đã bị trong nháy mắt đánh vỡ. Phát giác được một màn này, Nhiếp Tiểu Phong lập tức ngốc trệ lên. Nhưng một giây sau, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ liên tục không ngừng huyết đục liền đã từ thanh ma tộc cường giả ma tinh nguyên trong thân thể tuôn ra, không ngừng dựa theo huyết linh quyết vận chuyển quỹ tích dung nhập trong cơ thể của hắn, bị hắn lấy tốc độ cực nhanh thôn vệ luyện hóa. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhiếp Tiểu Phong một mặt không thể tin nhìn xem một màn này, bởi vì huyết linh quyết thu lấy huyết đục tốc độ vượt xa dự liệu của hắn. Phải biết, đối phương dù nói thế nào cũng là một tôn không minh cảnh cường giả, coi như đối phương hộ thể quy tắc đã bị đánh phá, nhưng là đối phương huyết đục bên trong đồng dạng còn sót lại lấy tiểu thành cảnh quy tắc chi lực. Chỉ bằng vào hắn tu hành huyết linh quyết, lại có thể không nhìn đối phương huyết nhục bên trong quy tắc chi lực, lấy nhanh chóng như vậy tốc độ trắng trợn thôn vệ đối phương huyết nhục. Ngoan, lớn mật, đến tột cùng là ai tại thôn vệ ta huyết nhục? Ngay tại Nhiếp Tiểu Phong không thể tin nhìn trước mắt một màn này thời điểm, nương theo lấy một hồi không gian oanh minh, một đạo tang thương thanh âm trống rỗng vang lên, khẽ chấn động lấy không gian xung quanh. Mà đạo thanh âm này đầu nguồn, chính là đang bị Nhiếp Tiểu Phong huyết linh quyết trắng trợn thôn vệ huyết nhục đạo thân ảnh kia. Nguyên lai, tại tự thân huyết nhục bị đại lượng thôn vệ hạ, thanh ma tộc cường giả ma tinh nguyên ý thức đã bị bừng tỉnh, chậm rãi từ an nghỉ bên trong cưỡng ép thanh tỉnh lại. Dù sao xem như không minh cảnh cường giả, ý thức của hắn đã sớm dung nhập tự thân quy tắc bên trong. Nương theo lấy quy tắc của hắn chi lực, ý thức của hắn cũng đã lưu chuyển đến thân thể hắn các nơi. Bây giờ hắn trong thân thể huyết nhục bị người lấy tốc độ cực nhanh trắng trợn thôn vệ. Liền xem như ý thức của hắn đã lâm vào an nghỉ, lại làm sao có thể không có phản ứng chút nào? Mà tại phát giác được ý thức của đối phương sắp khôi phục về sau, Nhiếp Tiểu Phong trước tiên chưa từng có thể tin bên trong trở về thần đến, cắn răng một cái liều lĩnh phối hợp thể nội cực tốc vận chuyển huyết linh quyết, bắt đầu tăng tốc đối tôn này đã từng làm hắn vô cùng sợ hãi cường giả huyết nhục thôn vệ tốc độ. Kiếm hư tử đã có đột phá không minh cảnh dấu hiệu, lần này vô luận như thế nào bản tọa cũng nhất định phải đột phá không minh cảnh mới được. Nói nhỏ một câu sau, Nhiếp Tiểu Phong ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Vừa mới huyết linh quyết xuất hiện đủ loại dị dạng, Nhiếp Tiểu Phong hiện tại không có tâm tư lại đi suy tư. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái kia chính là thôn vệ trước mắt tôn này không minh cảnh cường giả, nếm thử cưỡng ép đột phá không minh cảnh. Mà tại Nhiếp Tiểu Phong chủ động phối hợp xuống, trong cơ thể hắn huyết linh quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, từ thanh ma tộc cường giả ma tinh nguyên thể nội thôn vệ huyết nhục cũng càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, cho dù ma tinh nguyên ý thức đã khôi phục, nhưng nay đã thọ nguyên khô kiệt hắn, tại mất đi đại lượng lực lượng về sau cũng đã đến vô lực hồi thiên cục diện. Không, đáng chết, ta không cam lòng. Chương 780, huyết thương vương, thiên vương cảnh. Chương 780, huyết thương vương, thiên vương cảnh. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tôn này không minh cảnh thanh ma tộc huyết nhục liên tục không ngừng bị Nhiếp Tiểu Phong luyện hóa. Nhiếp Tiểu Phượng quanh thân khí tức cũng bắt đầu biến có chút hỗn loạn lên. Những này huyết nhục bên trong còn sót lại quy tắc chi lực, cho dù trải qua huyết linh quyết luyện hóa, cũng không hề hoàn toàn dung nhập Nhiếp Tiểu Phong thể nội. Tại những này còn sót lại quy tắc chi lực kích thích hạ, Nhiếp Tiểu Phong tự thân giết chóc quy tắc cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Một bên đang không ngừng loại trừ lấy Nhiếp Tiểu Phong thể nội loại này xâm lấn dị chủng quy tắc, vừa bắt đầu tại loại này cường đại quy tắc chi lực kích thích hạ không ngừng diễn hóa lấy. Chi tiết, quy tắc chi lực cùng tu sĩ, cuối cùng vẫn là tu sĩ chiếm cứ chủ thể. Nếu như tu sĩ tự thân không có đốn ngộ, chỉ bằng vào quy tắc tự hành diễn hóa không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể đi vào một bước hoàn thiện. Mặc dù có tầng thứ cao hơn kích thích tăng tốc một bước này, Nhiếp Tiểu Phong giết chóc quy tắc cũng không phải là có thể dễ như trở bàn tay diễn hóa tới tầng thứ cao hơn. Cho nên tại cảm nhận được tự thân quy tắc chi lực chậm chạp không cách nào sau khi đột phá, Nhiếp Tiểu Phong trên mặt lúc này toát ra vẻ lo lắng. Hắn lúc này, theo liên tục không ngừng không minh cảnh huyết nhục luyện hóa, trong cơ thể của hắn đã chất đống một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nếu như không thể mau chóng đột phá không minh cảnh lời nói, xem như động hư cảnh cường đại tu sĩ, hắn tất nhiên sẽ không bị cỗ này năng lượng khổng lồ trực tiếp no bạo. Nhưng cường đại như thế lại không nhận hắn khống chế năng lượng chồng chất tại thể nội, lại gia tăng hắn tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Dù sao hắn một thân tu vi vốn là thông qua thôn vệ huyết nhục loại này ngoại lực lấy được, đối tự thân lực lượng các loại phương diện lực độ trường khống đều còn kém rất xa những cái kia làm từng bước trưởng thành động hư cảnh cường giả. Mấu chốt nhất là hắn thông qua huyết linh quyết luyện hóa huyết nhục thu hoạch năng lượng bên trong, tất nhiên sẽ pha tạp lấy các loại mặt trái ô uế năng lượng. Nếu như không thể mau chóng đột phá không minh cảnh, tăng lên chính mình các phương diện hạn mức cao nhất, nắm giữ mạnh hơn nguyên thần, cùng mạnh hơn quy tắc chi lực hộ thể, cưỡng ép đối kháng, trấn áp những này chồng chất ở trong cơ thể hắn mặt trái năng lượng, cũng đem những năng lượng này hoàn toàn luyện hóa trưởng khống tại trong tay mình. Đến lúc đó một khi những này không bị khống chế mặt trái năng lượng xâm nhập trong đầu của hắn, đánh vỡ trong thức hải của hắn cân bằng, trợ giúp trong thức hải của hắn nay đã chất đống không ít mặt trái năng lượng cộng đồng xâm nhiễm nguyên thần của hắn, vậy hắn vô cùng có khả năng sẽ hoàn toàn mất khống chế. Mặc dù có giết chóc quy tắc hộ thể, khả năng cũng sẽ không cách nào lại lần hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Phong ánh mắt trong nháy mắt biến có chút sáng tối chập chờn. Ở trong lòng cân nhắc một lát sau, Nhiếp Tiểu Phong lúc này quyết định đem trong cơ thể mình đọc lại cố năng lượng này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cố năng lượng này mặc dù đã trải qua huyết linh quyết luyện hóa, nhưng hắn bây giờ đã đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, tự thân các phương diện đều đã ở vào một loại viên mãn trạng thái. Tại tự thân cảnh giới không có đột phá trước đó, hắn là không thể nào đem cỗ này cực kỳ năng lượng khổng lồ nạp làm chính mình dùng, hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Vì để tránh cho tự thân nguyên thần nhận to lớn hơn mặt trái năng lượng xung kích, lâm vào hoàn toàn đánh mất thần trí phong hiểm. Nhất Tiểu Phong ở trong lòng hạ xuống quyết định về sau. Lúc này thử nghiệm vận chuyển tự thân huyết linh quyết, chuẩn bị đem trong cơ thể mình cỗ này ngay tại liên tục không ngừng chồng chất lực lượng khổng lồ phát tiết ra thân thể của mình. Ừm, chuyện gì xảy ra? Huyết linh quyết thế nào không kiểm soát? Lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt này, Nhất Tiểu Phong đột nhiên phát hiện tự thân đã mất đi đối huyết linh quyết điều khiển. Không chỉ có như thế, tại hắn thử nghiệm khống chế huyết linh quyết vận chuyển đem thể nội chồng chất lên năng lượng phát tiết ra ngoài về sau, huyết linh quyết ngược lại tựa như nắm giữ ý thức đồng dạng, cưỡng ép cải biến tự thân vận chuyển lộ tuyến, bắt đầu rút ra ma tinh nguyên thân thể tàn phế bên trong các loại mặt trái năng lượng, cùng số lượng cực kỳ to lớn ma khí, liên tục không ngừng thu nạp tới Nhất Tiểu Phong thể nội. Sau đó huyết linh quyết tại Nhất Tiểu Phong thể nội tự động ngưng tụ ra tinh năng lượng màu đỏ, mang theo những này mặt trái năng lượng, huyết nhục năng lượng cùng ma khí, hướng thẳng đến Nhất Tiểu Phong thức hải chuyển vận mà đi. Phát giác được điểm này, Nhất Tiểu Phong lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, Nhất Tiểu Phong trước tiên điều động tự thân giết chóc quy tắc chi lực thủ hộ tự thân thức hải. Vâng. Trong khoảnh khắc, kia cỗ tinh năng lượng màu đỏ xem như thiên phong, mang theo ngập trời mặt trái năng lượng, huyết nhục năng lượng cùng trùng điệp ma khí, trực tiếp cùng Nhất Tiểu Phong giết chóc quy tắc chạm vào nhau. Tại số lượng khổng lồ các loại năng lượng ra chỉ dưới, đặc biệt là huyết nhục năng lượng cùng ma khí ra chỉ hạ, huyết linh quyết diễn sinh ra cái kia đạo vốn là 10 phần quỷ dị, đặc thù tinh năng lượng màu đỏ, trong nháy mắt kích phá Nhất Tiểu Phong hộ thể quy tắc. Không. A, tại Nhất Tiểu Phong nguyên thần hoảng sợ nhìn soi mói, cỗ này tinh năng lượng màu đỏ cùng phía sau theo sát mà đến cái khác rất nhiều mặt trái năng lượng, trực tiếp đem nguyên thần của hắn bao quanh bao trùm, bắt đầu tiến hành nhất không kiêng nể gì cả, thô bạo nhất, cũng là tàn nhẫn nhất thôn vệ. Không, ta không cam tâm. Cứ như vậy, dựa vào thôn vệ đông đảo tu sĩ nhân tộc mới trưởng thành đến một bước này, Nhất Tiểu Phong cuối cùng cũng nên đón tự thân bị thôn vệ vận mệnh. Chốc lát sau, Nhất Tiểu Phong thức hải đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng ở Nhất Tiểu Phong trong thức hải, nguyên thần của hắn bị hoàn toàn thôn vệ địa phương, một đoàn tinh hồng sắc hỗn hợp lấy màu đen khí tức năng lượng quỷ dị đang không ngừng quẩn quẩn lấy phảng phất tại thai nghén tồn tại đáng sợ nào như thế. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 ngày sau đó, một đạo cực kỳ quỷ dị đóng chặt đôi mắt thân ảnh tại cái này đoàn năng lượng bên trong hóa hư thành thực, cuối cùng chống rông sinh ra. Tại đạo thân ảnh này mở mắt một sát na, Nhất Tiểu Phong ký ức cùng thân thể trong nháy mắt bị tiếp quản. Sau một lát, một đạo hơi khàn khàn lại hết sức ngạc nhiên thanh âm tự đạo thân ảnh này phát ra, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một tòa ngay tại tấn cấp đại thiên giới thế giới. Xem ra ta lần này đại đạo có hy vọng rồi. Ha 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 ha. Người này không phải địa huyền giới sinh linh, cũng tương tự không phải thanh ma giới sinh linh. Hắn chính là hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong, một phương đại thiên ma giới ma tộc cường giả, một tôn tiên vương cảnh cấp độ cường giả. Tại hắn chỗ phương kia đại thiên ma giới bên trong, hắn bị đông đảo ma tộc cường giả tôn xưng là huyết thương vương. Đương nhiên, lúc này xuất hiện tại Nhất Tiểu Phong thức hải, xâm chiếm Nhất Tiểu Phong nhục thân, cũng không phải là huyết thương vương bản thể. Vừa mới kia một thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là huyết thương vương một đạo không có ý nghĩa hư niệm diễn hóa mà thành mà thôi. Xem như tiên vương cảnh cấp độ cường giả, huyết thương vương chỗ chủ tu huyết chi đại đạo pháp tắc đã đi vào đại thành cấp độ. Mượn nhờ đại thành cấp độ huyết chi đại đạo pháp tắc, huyết thương vương đủ để cùng nào đó khu vực bên trong hỗn độn biển, cùng mảnh hỗn độn này trong nước chư thiên vạn giới bên trong, những cái kia phân tán từng đầu viên mãn hoặc không chọn vẹn huyết chi đại đạo pháp tắc của mình. Nhờ vào đó lấy huyết chi đại đạo pháp tắc chiếu rọi một mảnh bát ngát hỗn độn biển, cùng mảnh hỗn độn này trong biển chư thiên vạn giới. Tại mảnh này bát ngát hỗn độn biển khu vực trong, tản mát tự thân hàng xa đếm được hư niệm. Chỉ có điều so sánh đại đạo pháp tắc đã đem gần biển mãn tiên đế cảnh cường giả, tiên vương cảnh cường giả chiếu rọi hỗn độn phạm vi thì nhỏ hơn nhiều mà thôi. Mà bất luận là tiên vương cảnh hay là tiên đế cảnh cường giả chiếu rọi ra hàng xa số hư niệm, chỉ cần không có cường giả hoặc là đại tiên giới bên trong thiên đạo hình thức ban đầu tận lực chấn áp, kia cái này từng đạo hư niệm liền có thể cấp tốc hóa hư thành thực, ngưng tụ ra thực thể hư niệm, có thể khoảng cách xa tiếp nhận huyết thương vương bản thể bộ phận lực lượng, bộc phát ra huyết thương vương bản thể ước nửa thành tài hữu chiến lực, thậm chí còn có thể tiếp dẫn huyết thương vương bản thể vượt qua hỗn độn biển trở ngại, trực tiếp giáng lâm tại tòa nào đó thế giới bên trong. Tiên vương cảnh cường giả chiếu rọi ra hư niệm cũng không có thực thể, cũng sẽ không cố định dừng lại tại nào đó một chỗ, mà là sẽ theo tiên vương cường giả tự thân đại đạo pháp tắc chấn động, tùy ý lưu chuyển tới nào đó mảnh hỗn độn biển khu vực các nơi. Chỉ có điều những ngày hư niệm, tại tuyệt phần lớn thời giờ bên trong đều là ở vào hư vô trạng thái, cũng sẽ không khôi phục. Dù sao quá nhiều hư niệm khôi phục, cũng biết ảnh hưởng đến huyết thương vương tự thân tu hành. Hơn nữa duy nhất một lần khôi phục hư niệm quá nhiều, sẽ phân hóa bản thể quá nhiều lực lượng, từ đó ảnh hưởng bản thể chiến lực. Cho nên trừ phi nhận một chút dẫn dắt, hoặc là đặc thù ảnh hưởng, hay là huyết thương vương bản thể mong muốn trực tiếp giáng lâm nơi nào đó, bằng không huyết thương vương cũng sẽ không tùy ý đi can dự tự thân hư niệm, nhường hư niệm cưỡng ép khôi phục. Hư độc tồn tại hư vô mà mịt, bọn hắn có thể sẽ chống rỗng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Thì như cái nào đó công pháp bên trong, thanh ma giới lưu truyền hồi lâu tuế nguyện huyết linh quyết bên trong, kỳ thật liền ký thác huyết thương vương từng đạo hư niệm. Mỗi một cái tu hành huyết linh quyết người, cũng có thể bị huyết thương vương hư niệm chỗ ký sinh. Mà huyết linh quyết cũng không hề chỉ là lưu truyền tại thanh ma giới bên trong, tại mảnh hỗn độn này trong biển không ít thế giới đều có từng đạo huyết linh quyết lưu truyền ở trong đó, là chủ tu huyết chi đại đạo pháp tắc cường giả. Huyết thương vương tại 5 tháng dài đằng đẵng trước đó liền đã từng lấy hư niệm phối hợp huyết linh quyết, tại từng cái thế giới bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. chỉ vì cảm ngộ từng cái thế giới cùng máu tương quan bất kỳ tồn tại, tăng tốc tự thân huyết chi đại đạo tu hành. So với hư độc chống rông lương thực, nhường hư niệm thôn phệ, đoạt xá tu hành huyết linh quyết tu sĩ, đem chuyển hóa thành một đạo có tiên tiên huyết đủ, có thể trưởng thành huyết linh tử phân thân. Không chỉ có thể nhường hắn hư niệm gánh chịu bản thể lực lượng về sau, phát huy ra mạnh hơn chiến lực, còn có thể nhường huyết linh tử phân thân không gánh chịu bản thể lực lượng, tự hành tại chỗ thế giới tu luyện trưởng thành. Hơn nữa huyết linh tử phân thân còn thích hợp hắn hơn cảm ngộ mỗi cái thế giới huyết chi đại đạo pháp tắc. Bình thường tới nói, tu hành huyết linh quyết tu sĩ tỷ lệ lớn sẽ lĩnh ngộ huyết chi quy tắc. Sau đó tại huyết chi quy tắc ăn mòn hạ hoàn toàn mất đi thần trí, từ đó tại huyết linh quyết duy trì liên tục không ngừng vận chuyển hạ dẫn dắt huyết thương vương hư độc giáng lâm. Coi như không thể từ huyết linh quyết bên trong thành công lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, từ đó đột phá động hư cảnh, cũng không ít tu sĩ cũng sẽ tại hóa thần cảnh đỉnh phong thời điểm hoàn toàn đánh mất thần trí, hóa thành quy tắc diễn hóa quái vật. Sau đó cũng tương tự sẽ ở huyết linh quyết can thiệp hạ tự động tấn cấp động hư cảnh, trưởng khống huyết chi quy tắc. Cuối cùng có nhất định xác suất dẫn dắt chỗ thế giới bên trong khả năng tồn tại huyết thương vương hư niệm, nhường huyết thương vương hư niệm phát động khôi phục điều kiện. Sau đó bị huyết thương vương hư niệm dung hợp, biến thành huyết thương vương một đạo huyết linh tử phân thân. Chỉ có điều Nhiếp Tiểu Phong lại là tại hóa thần cảnh lúc may mắn đốn ngộ giết chóc quy tắc, từ đó đột phá tới động hư cảnh. Có giết chóc quy tắc hộ thể, Nhiếp Tiểu Phong lúc này mới chậm chạp không có bị huyết linh quyết cùng trong thức hải trồng chất các loại mặt trái năng lượng ăn mòn, hoàn toàn mất đi thần trí. Mãi cho đến trước đó không lâu, huyết thương vương một đạo hư nệ tình huyết linh quyết dẫn đạo hạ khôi phục. Lúc này mới cải biến đây hết thảy. Năm tháng dài đẳng đẵng bên trong, tại huyết thương vương chiếu dọi chư thiên, giải hư độc quá trình bên trong, có không ít nhỏ yếu thế giới đều bởi vì huyết thương vương hư niệm giáng lâm, khôi phục mà hủy diệt. Trong đó không thiếu một chút không kém gì trước đó địa huyền giới loại kia cấp độ bên trong thiên giới. Đến mức đại thiên giới, đối với đã ngưng tụ ra thiên đạo hình thức ban đầu đại thiên giới, coi như huyết thương vương là tiên vương cấp độ cường giả cũng là kiêng kỵ bản phần. Dù sao thiên đạo hình thức ban đầu ít ra cũng là mấy chục đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn đã nắm giữ tự chủ thủ hộ thế giới ý thức, có khả năng bộc phát ra uy lực hoàn toàn không phải bên trong thiên giới bên trong không người trưởng khống đại đạo pháp tắc có thể so. Dù sao bên trong thiên giới đại đạo pháp tắc không có thiên đạo hình thức ban đầu còn hạn, vận chuyển cực hạn quá mức cứng nhắc. Coi như thế giới tao ngộ tập kích, cũng vẫn là sẽ đem tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng cho tu bổ thế giới, tiếp tục trèo chống thế giới giàn cung. Cho nên chư thiên vạn giới bên trong cường giả, đối với bên trong thiên giới đại đạo pháp tắc trên cơ bản đều cũng không kiên kỵ. Nhưng là đối với đại thiên giới thiên đạo hình thức ban đầu, đừng nói huyết thương vương chỉ là tiên vương cảnh, liền xem như tiên đế cảnh cường giả cũng đồng dạng là kiêng dè không thôi. Hoàn toàn trưởng khống Nhiếp Tiểu Phong thân thể về sau, huyết thương vương trước tiên thì rời đi đáy biển chỗ sâu tọa độ không gian bên trong tòa này tiểu thế giới, đi tới ngoại giới vô tận hải vực trên không. Đánh giá mảnh này ngay tại tấn cấp bên trong thiên địa, huyết thương vương đầu tiên là hài lòng nhẹ gật đầu. Địa huyền giới sao? Không sai không sai, giới này rất tốt. Sau đó lại có chút đáng tiếc lắc đầu, nói khẽ, chỉ là có chút đáng tiếc, ngay tại tấn cấp đại thiên giới thế giới có đại đạo pháp tắc bình chướng thủ hộ cùng che đậy. Ta đạo này hư nể tình địa huyền giới đại đạo pháp tắc bình chướng tiêu tán trước đó, là không thể nào cùng ta chi bản thể bắt được liên lạc, cũng không biện pháp cách không gánh chịu bản thể lực lượng xem như chi viện. Nếu không phải như thế, hắn hư niệm vừa mới khôi phục lúc, cần gì phải quanh co lòng vòng nhường Nhiếp Tiểu Phong hoàn toàn mất đi thần trí, mất đi sức chống cự sau, lại mượn nhờ Nhiếp Tiểu Phong nguyên lực lượng của thần miễn cưỡng ngưng tụ ra hư niệm thực thể, đoạt xá Nhiếp Tiểu Phong thân thể. Hơn nữa bởi vì lúc này không cách nào tiếp nhận bản thể lực lượng, hắn đạo này vừa mới thành hình không lâu huyết linh tử phân thân mong muốn tăng cường thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Bất quá những này đều không quan trọng. Tòa này vừa mới bắt đầu tấn cấp đại thiên giới thế giới bên trong có thể có cái gì cường giả? Đợi đến tòa này thế giới bên ngoài đại đạo pháp tắc bình chướng giải trừ, có lẽ không cần bản thể giáng lâm, ta đạo này hư niệm cũng đủ để trấn áp tất cả. Đến lúc đó chỉ cần ta hoàn toàn chiếm cứ phương này vừa mới tấn cấp đại thiên giới, trở thành một phương đại thiên giới chi chủ, vậy ta huyết chi đại đạo pháp tắc tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó đừng nói là tiên đế cảnh, chính là thánh cảnh ta cũng là đều có thể. Như thế tuyệt thế cơ duyên, một tòa sắp tấn cấp đại thiên giới thế giới, nên bị ta đoạt được. Ha 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 ha, chương 781, kiếp nạn, núi thây biển máu, chương 781, kiếp nạn, núi thây biển máu. Như thế tuyệt thế cơ duyên, một tòa sắp tấn cấp đại thiên giới thế giới, nên bị ta đoạt được. Ha 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 ha, hắn mặc dù chỉ là một đạo hư niệm, tại không cách nào tiếp nhận bản thể một phần lực lượng cùng đặc tính trước đó, hắn cuối cùng chỉ là một cái hư vô mở mịt tồn tại. Nếu như dựa vào tự thân tu hành, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ không quá nhanh. Nhưng cái này sẽ không quá nhanh, chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Hắn dù nói thế nào cũng vẫn là nguồn gốc từ một tôn tiên vương cảnh cường giả ý niệm. Trên lý luận tới nói, tốc độ tu luyện của hắn nói thế nào cũng hẳn là so trong thế giới này tất cả tu sĩ mạnh lên một bậc. Dù sao địa huyền giới còn không có hoàn toàn tấn cấp làm đại thiên giới. Sinh hoạt tại địa huyền giới bên trong nhân tộc, tu luyện thể chất phương diện còn không có đạt được đại thiên giới ra chỉ một cái chất biến tăng cường. Loại tình huống này, toàn bộ địa huyền giới bên trong hẳn không có người tốc độ tu luyện có thể so với không lên hắn mới đúng. Nghĩ đến đây, huyết thương vương liền trên mặt ý cười nhẹ gật đầu, không ngừng đánh giá tòa này thiên địa. Thật giống như tòa này thế giới đã là vật trong túi của hắn như thế. Sau một lát, huyết thương vương mới dừng lại, cẩn thận tuần tra một chút Nhiếp Tiểu Phong ký ức. Thái An dãy núi tu tiên giới, tu sĩ nhân tộc kiếm hư tử, động hư cảnh đỉnh phong, hư hư thực thực ngay tại đột phá không minh cảnh. Mà thôi, trước hết cầm xuống cái này Thái An dãy núi tu tiên giới, lại mở rộng giới này huyết đạo thế lực, vì tương lai tiếp dẫn bản thể làm chuẩn bị đi. Bất kể nói thế nào, mong muốn nhận chủ phương này tương lai đại thiên giới, nhất định phải bản thể tự mình đến một chuyến mới được. Nói xong, Huyết Thương Vương hư niệm liền đã thao túng Nhiếp Tiểu Phong thân thể hướng phía Thái An dãy núi tu tiên giới phương hướng bay đi. Đang phi độn quá trình bên trong, trong khoảnh khắc Nhiếp Tiểu Phong thân thể tu vi liền đã tăng lên tới không minh cảnh. Dù sao Huyết Thương Vương hư nệ tình tiếp quản Nhiếp Tiểu Phong thân thể trước đó, Nhiếp Tiểu Phong cũng đã là động hư cảnh đỉnh phong tu vi. Hiện tại Huyết Thương Vương hư niệm tự mình nắm trong tay Nhiếp Tiểu Phong thân thể, tu vi tiến thêm một bước đột phá không minh cảnh tự nhiên không phải việc khó gì. Chỉ có điều, mặc dù đột phá không minh cảnh thời điểm, là Nhiếp Tiểu Phong ban đầu pháp tắc giết chóc làm ra đột phá, nhưng là tại đột phá không minh cảnh về sau, Nhiếp Tiểu Phong trong thân thể lại lần nữa có một loại quy tắc chấn động sinh ra, mà loại này quy tắc chính là huyết chi quy tắc. Dù sao Huyết Thương Vương bản thể chủ tu chính là huyết chi đại đạo pháp tắc, kể từ đó, hắn huyết linh tử phân thân sở tu tự nhiên cũng hẳn là huyết chi quy tắc, cũng có trước huyết linh quyết đánh xuống cơ sở. Lại thêm Huyết Thương Vương đạo này hư niệm dung nhập, Nhiếp Tiểu Phong mong muốn lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, đồng thời tại giai đoạn trước nhanh chóng tăng lên. Đó cũng không phải một việc khó. Ừm. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc đột phá không minh cảnh, đang hướng phía Thái An dãy núi tu tiên giới bay đi Huyết Thương Vương, còn không có bay bao lâu liền trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thiên địa lực lượng quá chặt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn trên không trung đã có các loại dáng mây hội tụ, từng đợt thải sắc lôi điện chi lực cuộn cuộn. Oanh, oanh, ầm ầm. Hơn nữa đã bắt đầu truyền ra từng đợt lôi điện xen lẫn tiếng oanh minh. Trong lòng hơi động, lần nữa lật xem Nhiếp Tiểu Phong chỗ sâu một chút ký ức về sau, Huyết Thương Vương sắc mặt lập tức biến đổi nói, đáng chết, không nghĩ tới ở phương thế giới này đột phá không minh cảnh thế mà lại còn có lôi kiếp sinh ra. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, cũng không phải là tất cả trong thế giới tu sĩ tại đột phá không minh cảnh loại này nhỏ cảnh giới thời điểm sẽ sinh ra lôi kiếp. Đặc biệt là tại Huyết Thương Vương chỗ tòa kia đại thiên ma giới bên trong, tại đột phá một cái nho nhỏ không minh cảnh lúc, lại chưa từng cần vượt qua cái gọi là phá cảnh lôi kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, đến mức Huyết Thương Vương nhất thời chủ quan, quên đi cái này một gốc dạng. Lần này cũng là ta chủ quan, còn tốt ta cố này huyết linh tử phân thân cũng không có nhiễm thế giới khác bản nguyên. Trên lý luận tới nói, ta cố này huyết linh tử phân thân cũng coi là tòa này thế giới bản thổ sinh linh, hẳn là sẽ không ở trong lôi kiếp gặp thiên địa quy tắc tận lực áp chế. Mặc dù hắn là tiên vương cảnh cường giả, nhưng cuối cùng không phải tòa này thế giới bản thổ sinh linh. Khi tiến vào địa huyền giới loại này bên trong thiên giới về sau, nếu như hiện lộ ra thế giới khác bản nguyên khí tức thế tất lại nhận nhất định áp chế. Đặc biệt là tại tao ngộ thế giới như thế này lôi kiếp thời điểm, loại tình huống này sẽ càng thêm rõ ràng. Nếu như sớm có chuẩn bị, cho dù có thiên địa quy tắc cố ý áp chế, hắn cũng không sợ độ kiếp thất bại tổn thất cố này huyết linh tử phân thân. Nếu như hắn cố này huyết linh tử phân thân lúc này có thể tiếp nhận bản thể lực lượng, hắn đồng dạng không sợ giới này thiên địa quy tắc áp chế. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là nếu như. Cho nên lúc này Huyết Thương Vương cũng chỉ có thể may mắn chính mình cố này huyết linh tử phân thân là tòa này thế giới bản thổ sinh linh. Bằng không, tại tòa này thế giới tấn cấp đại tiên giới lúc đại đạo pháp tắc bình chướng che đậy hạ, vạn nhất hắn cố này huyết linh tử phân thân vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, bản thể của hắn tạm thời cũng sẽ không thu đến huyết linh tử phân thân vẫn lạc bất kỳ tin tức gì, cũng sẽ không lại biết giới này tình huống. Nhưng bây giờ không có nhận địa huyền giới áp chế, mặc dù hắn không có chút nào chuẩn bị, nhưng là lấy hắn cố này huyết linh tử phân thân thực lực mong muốn vượt qua lôi kiếp cũng là không khó. Dù sao, hắn mặc dù chỉ là một đạo hư niệm biến thành, nhưng cũng không phải Nhiếp Tiểu Phong loại rác rưởi kia có thể so. Nhìn chăm chú lên trên không trung hội tụ thải sắc lôi kiếp, Huyết Thương Vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức đằng không mà lên, trực diện sắp hiện ra lôi kiếp. Vâng. Tại trải qua một đoạn không ngắn thời gian liên tiếp lôi điện oanh minh về sau, Huyết Thương Vương thân ảnh mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi vượt qua lần này lôi kiếp. Cỗ này huyết linh tử phân thân lực lượng thật đúng là yếu đuối. Có chút bất mãn ngôn ngữ một câu, Huyết Thương Vương lúc này trên không trung ngồi xếp bằng. Tại điều tức hồi lâu, chờ lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, Huyết Thương Vương lúc này mới tiếp tục hướng phía Thái An dãy núi tu tiên giới phương hướng bay đi. Trải qua một đoạn thời gian phi độn, căn cứ Nhiếp Tiểu Phong ký ức, Huyết Thương Vương biến thành lưu quang lấy tốc độ cực nhanh trốn vào Thái An bên trong dãy núi. Kiếm Hư Tử đi ra đánh một trận, uy phong lấm lấm, mang theo khí phách thanh âm, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa Thái An dãy núi. Nghe được cỗ này động tĩnh, Thái An dãy núi phương đông chỗ sâu đống nhiên có một cái khí tức cường đại đằng không mà lên. Trong nháy mắt một thân ảnh liền đã đi tới Huyết Thương Vương cách đó không xa đứng lơ lửng trên không. Đạo thân ảnh này chính là phía trước không lâu đồng dạng đã đột phá không minh cảnh Thái An dãy núi tu tiên giới chính đạo lãnh tụ Kiếm Hư Tử. Nhìn chăm chú lên Nhiếp Tiểu Phong thân ảnh, Kiếm Hư Tử khẽ nhíu mày nói, "Huyết Ma, bản tọa không nghĩ tới loại người như ngươi thế mà cũng có thể thành công đột phá tới không minh cảnh." Kiếm Hư Tử phía trước không lâu đột phá không minh cảnh về sau, nguyên bản hắn trước tiên chính là muốn tìm được Nhiếp Tiểu Phong tung tích. Một lần hành động diệt trừ hai họa Thái An dãy núi tu tiên giới đã chừng hơn 2 vạn năm Nhiếp Tiểu Phong, lại không nghĩ rằng tại hắn sau khi xuất quan, cũng đã mất đi Nhiếp Tiểu Phong tung tích. Ngay tại vừa rồi, hắn đang chuẩn bị triệu tập nhân thủ trước sớm hủy diệt Nhiếp Tiểu Phong sáng lập Huyết Ma Tông, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, Nhiếp Tiểu Phong lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn giống như hắn trực tiếp đột phá đến không minh cảnh. Thấy Nhiếp Tiểu Phong đã thành công đột phá không minh cảnh, Kiếm Hư Tử tâm tư lưu chuyển ở giữa lập tức đè xuống trong lòng xuất thủ ý nghĩ. Nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Huyết Ma, đã ngươi cũng đã đột phá tới không minh cảnh, kia hai người chúng ta vẫn là duy trì trước đó ước định a." Nói xong, Kiếm Hư Tử đang chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng Huyết Thương Vương lại là cười lạnh một tiếng nói, "Lão gia hỏa, ai muốn cùng ngươi tuân theo trước đó ước định? Cái này Thái An dãy núi tu tiên giới ta muốn." Nói chuyện đồng thời, Huyết Thương Vương quy tắc cũng đồng thời khóa chặt chuẩn bị rời đi Kiếm Hư Tử. Thấy thế, Kiếm Hư Tử chau mày nói, ngươi lại muốn cùng bản tọa đại chiến một trận. Cũng tốt, vậy liền để bản tọa lĩnh giáo một chút ngươi đột phá không minh cảnh về sau thực lực a. Đi, hai người chúng ta tiến về Vô Tận Hải vực một trận chiến. Trước đó Nhiếp Tiểu Phong cùng hắn mấy lần đại chiến, đều là bị hắn cưỡng ép ước định tại Vô Tận Hải vực bên trong tiến hành. Bởi vì tại bây giờ Thái An bên trong dãy núi vẫn tồn tại huyết ma giáo tu sĩ. Trước đó Nhiếp Tiểu Phong nếu như không muốn chính mình thành lập tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, tự nhiên liền không khả năng cùng Kiếm Hư Tử tại Thái An bên trong dãy núi không kiêng nể gì cả đại chiến. Đến mức Kiếm Hư Tử, hắn cũng không muốn chính mình cùng Nhiếp Tiểu Phong ở giữa đại chiến phá hủy Thái An dãy núi hoàn cảnh, cũng tương tự không muốn phá hủy Thái An dãy núi xung quanh khu vực hoàn cảnh. Cho nên trước đó mấy lần Nhiếp Tiểu Phong mong muốn cùng hắn tiến hành chém giết, đều là bị hắn ước định tại Vô Tận Hải vực bên trong tiến hành. Mà điểm này, Nhiếp Tiểu Phong trước đó cũng là ngầm thừa nhận. Chỉ có điều, lần này tại Kiếm Hư Tử nói dứt lời, chuẩn bị tiến về Vô Tận Hải vực thời điểm, Kiếm Hư Tử lại phát hiện trên người mình quy tắc khóa chặt cũng không có giải trừ. Nguyên bản chuẩn bị có hành động trước người dừng lại, trong mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Tiểu Phong chất vấn, "Huyết Ma, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" "Huyết Ma?" "Ha ha ha, từ nay về sau xưng ta vì Huyết Thương Vương nói." Huyết Thương Vương trong ánh mắt phong mang tất lộ, cười lạnh một tiếng nói, "Ha ha ha, cái này Thái An dãy núi ta liền nhận, đến mức ngươi vẫn lạc tại tòa sơn mạch này bên trong a." Thần thông âm vũ huyết hải. Tại vừa dứt tiếng trước tiên, Huyết Thương Vương liền bỗng nhiên ra tay. Trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời tinh hồng sắc màn trời xuất hiện, đem cả tòa Thái An dãy núi bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, tinh hồng sắc màn trời bắt đầu rơi ra huyết vũ. Toàn bộ Thái An dãy núi đại địa, thậm chí là không trung đều có liên tục không ngừng huyết thủy lưu thông mà ra. Cũng không lâu lắm, cả tòa Thái An dãy núi tuyệt đại bộ phận khu vực liền đã biến thành sôi trào mãnh liệt tinh hồng sắc huyết hải. Không ít không kịp bay lên không tránh né cấp thấp tu sĩ, trong nháy mắt bị huyết hải thôn vệ dung nhập trong biển máu. Những cái kia bị tu sĩ che chở sinh tồn ở Thái An bên trong dãy núi trên trăm ức phạm tục nhân tộc, càng là trước tiên hóa thành huyết thủy dung nhập âm u trong biển máu. Nhìn thấy một màn này, đang chấn kinh tại Nhiếp Tiểu Phong vì sao lại bỗng nhiên tại Thái An bên trong dãy núi xuất thủ Kiếm Hư Tử lập tức lấy lại tinh thần. Chố mắt muốn nước căm tức nhìn Nhiếp Tiểu Phong nổi giận nói, "Huyết Ma, ngươi điên rồi. Ngươi dưới trướng máu trong Ma tông một đám thuộc hạ cũng tại Thái An bên trong dãy núi. Ngươi thế mà liền bọn hắn cũng không dung tha. Còn có Thái An bên trong dãy núi sinh hoạt nhiều như vậy phạm tục, ngươi thế mà cũng hạ thủ được. Thuộc hạ." "Ha ha ha." "Chỉ có điều," đang nghe Kiếm Hư Tử lời nói sau, Huyết Thương Vương bẹn bẹn chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Tại Huyết Thương Vương xem ra, chỉ cần thành công chu sát Kiếm Hư Tử cái này trở ngại, hoàn toàn cầm xuống Thái An dãy núi làm căn cơ. Sau này thuộc hạ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trừ cái đó ra, hắn thần thông âm vũ huyết hải mỗi dung nhập một cái tu sĩ huyết nục, cả tòa âm vũ huyết hải uy lực liền đều sẽ có nhất định tăng lên. Tuy nói tại dung nhập hư nghiệm, hoàn toàn trưởng khống Nhiếp Tiểu Phong thân thể chuyển hóa làm huyết linh tử về sau, hắn cho dù chỉ là không minh cảnh sơ kỳ, có khả năng bộc phát chiến lực cũng tuyệt đối không phải Nhiếp Tiểu Phong có khả năng sánh ngang. Bởi vậy, lấy hắn cố này huyết linh tử phân thân thực lực, nếu như muốn chấn sát trước mắt vị này đồng dạng vừa mới đột phá không minh cảnh không lâu Kiếm Hư Tử, kỳ thật hẳn là cũng không khó. Nhưng là, nếu như có thể càng thêm nhẹ nhõm giải quyết đối phương, tránh cho một chút biến cố xuất hiện, hy sinh chỉ là một chút thuộc hạ kia lại cớ sao mà không làm đâu. Thuận tiện, hắn còn có thể dùng thần thông âm vũ huyết hải cải biến một chút Thái An dãy núi hoàn cảnh, nhường Thái An dãy núi càng thích hợp huyết đạo tu sĩ tu hành. Đây cũng là Huyết Thương Vương vì sao lại bỗng nhiên tại Thái An bên trong dãy núi ra tay, hơn nữa còn tiến hành không khác biệt công kích nguyên nhân chỗ. Nương theo lấy Huyết Thương Vương tâm niệm vừa động, âm vũ huyết hải tại giữa điện quang hỏa thạch bỗng nhiên dò ra từng nhánh huyết thủ, ý đồ đem cả tòa Thái An bên trong dãy núi tu sĩ toàn bộ kéo vào âm vũ trong biển máu luyện hóa, nhờ vào đó tăng cường âm vũ huyết hải uy lực, dùng để đối phương không minh cảnh Kiếm Hư Tử. Thấy này cảnh tượng, Kiếm Hư Tử cũng không lo được suy nghĩ nhiều cái gì, vội vàng ra tay ngăn cản nói, "Huyết Ma, ngươi cho bản tọa dừng tay." Thần thông Thái Ất Thanh Quang Kiếm, tật. Vâng. Trong nháy mắt, toàn bộ âm vũ huyết hải các nơi tuần tự bộc phát ra kịch liệt tiếng vang minh. Kiếm Hư Tử chỗ bắn ra từng đạo kiếm quang đánh nát không ít huyết thủ, trước tiên cứu phe mình rất nhiều cường giả. Nhưng dù cho như thế, nguyên bản Thái An dãy núi các nơi sinh tồn tu sĩ nhân tộc cũng đã tại Huyết Thương Vương dưới một kích này vẫn lạc 7-8 phần. Nhiếp Tiểu Phong sáng lập thế lực Huyết Ma Tông bên trong tu sĩ, càng là không một may mắn thoát khỏi. Nhiều như vậy tu sĩ bị âm vũ huyết hải luyện hóa về sau, toàn bộ âm vũ huyết hải lực lượng đống nhiên tăng vọt. Cảm ứng được hiện tại âm vũ trong biển máu ẩn chứa lực lượng, lại nhìn một chút còn tại phân tâm thủ hộ cái khác tu sĩ nhân tộc Kiếm Hư Tử. A, Huyết Thương Vương khẽ miệng cười lạnh một tiếng. Một bên tiếp tục khống chế âm vũ huyết hải đối những này nhân tộc cường giả ra tay phân tán Kiếm Hư Tử chú ý lực cùng lực lượng. Một bên trong bóng tối hội tụ, cô đọng âm vũ huyết hải lực lượng, chuẩn bị cho Kiếm Hư Tử một kích chí mạng. Xem như tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong sông sáo mấy ngàn vạn năm lâu, mới từng bước một trưởng thành tiên vương cảnh cường giả. Hắn đối mặt bất kỳ đối thủ cũng sẽ không phất lờ. Cho dù Kiếm Hư Tử chỉ là một cái nho nhỏ không minh cảnh tu sĩ, hắn cũng sẽ tận lực mượn nhờ càng nhiều trợ lực đối phó Kiếm Hư Tử. Ngược lại những này trợ lực cũng không cần hao phí hắn chi phí. Loại này tư duy cũng là hắn có thể từ mấy chục triệu năm trước một cái tiểu thiên giới ma tộc tu sĩ, từng bước một trưởng thành đến nay, trở thành bây giờ một phương đại thiên ma giới tiên vương cảnh cường giả yếu tố mấu chốt một trong. Chương 782, Phi Thăng. Liêu Thái An Phó Thác chương 782, Phi Thăng. Liêu Thái An Phó Thác tâm tư lưu chuyển ở giữa. Âm u huyết hải chỗ sâu đã có một cổ lực lượng cường đại bị Huyết Thương Vương ngưng luyện tới cực hạn. Cổ lực lượng này không chỉ ẩn chứa âm u huyết hải lực lượng, còn đồng thời đan xen giết chóc quy tắc, cùng huyết chi quy tắc lực lượng. Tại cỗ lực lượng này bị cô đọng đến cực hạn về sau, Huyết Thương Vương lúc này nhắm lại hai mắt mở miệng nói, những này sâu kiến cũng đáng được ngươi như thế giữ gìn. Ngươi muốn hộ, kia bổn vương liền hết lần này tới lần khác muốn giết, thử. Nói xong, trải rộng tại Thái An Sơn mạch các nơi bay lên không chạy trốn nhân tộc cường giả dưới thân, lần nữa bắn ra từng nhánh nhìn như mạnh hơn che trời huyết thủ. Thấy này cảnh tượng, không kịp suy tư kiếm hư tử lần nữa chém ra từng đạo kiếm quang cứu viện những này nhân tộc cường giả. Lại không nghĩ rằng tại lúc này, Huyết Thương Vương lại là lặng yên không tiếng động ra tay với hắn. Vâng. Ra tay trước đó, Huyết Thương Vương cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngay tại kiếm hư tử phân tâm xuất thủ một sát na, kiếm hư tử dưới thân âm vũ trong biển máu lại đột nhiên kích xạ ra một thanh huyết sắc trường kích, lấy mắt thường không thể tra tốc độ hướng phía kiếm hư tử trước người bắn thẳng đến mà đi. Hơn nữa huyết sắc trường kích phía trên còn có một cỗ tuyệt cường quy tắc chi lực đem kiếm hư tử một mực khóa chặt, nhường hắn vội vàng ở giữa không thể trốn đi đâu được. Thần thông tuần thể kiếm thuẫn, tránh cũng không thể tránh hạ, kiếm hư tử chỉ có thể bị động thi triển phòng ngự thần thông ngăn cản. Theo kiếm hư tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm chi quy tắc bắt đầu rung động. Trong khoảnh khắc, kiếm hư tử quanh thân lập tức hiện ra lít nha lít nhít kiếm chi quy tắc biến thành kiếm quang. Đồng thời những này kiếm quang bắt đầu cực tốc xoay tròn, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại kiếm hư tử quanh thân tạo thành một đạo kiếm khí vòng bảo hộ. Vành, két, két, vành. Chỉ tiếc, kiếm hư tử cái này vội vàng ở giữa thi triển kiếm đạo thủ hộ thần thông uy lực cũng không thể diễn hóa đến cực hạn. Tại Huyết Thương Vương lưu kế tỉ mỉ một kích phía dưới, cái kia thanh các loại năng lượng đan vào một chỗ, đã bị cô đọng đến cực hạn huyết sắc trường kích. Tại một hơi ở giữa liền đã đánh nát kiếm hư tử quanh thân kiếm khí vòng bảo hộ, quán xuyên kiếm hư tử nhục thân. Phúc. Một ngụm tinh huyết không bị khống chế phun ra. Kiếm hư tử biết mình lần này đã là thai kiếp khó thoát. Tại phát giác được xuyên qua hắn thân thể huyết sắc trường kích bên trong, đang có từng đạo lực lượng bắt đầu lan tràn đến toàn thân hắn, ý đồ chấn áp hắn kiếm chi quy tắc thời điểm. Kiếm hư tử trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, khẽ quát một tiếng nói, kiếm chi quy tắc, cho bản tọa bạo. Thần thông thái ớt thanh quang kiếm. Tại huyết sắc trường kích bên trong ẩn chứa lực lượng sắp hoàn toàn chấn áp trong cơ thể hắn kiếm chi quy tắc thời điểm. Kiếm hư tử trực tiếp tự bạo trong cơ thể mình kiếm chi quy tắc, đem suốt đời lĩnh hội, ngưng tụ quy tắc chi nguyên, toàn bộ đều quán thâu tới thần thông thái ớt thanh quang kiếm bên trong. Các ngươi chạy mau. Cuối cùng đối với Thái An Sơn mạch còn sót lại một đám tu sĩ nhân tộc hô lớn một tiếng sau, kiếm hư tử thi triển thần thông thái ớt thanh quang kiếm lập tức một phân thành hai. Một đạo trực tiếp bắn thẳng đến thương cung, xé rách Huyết Thương Vương thần thông âm u huyết hải ngưng tụ ra huyết sắc màn trời. Một đạo khác cự hình kiếm quang thì là thẳng đến cách đó không xa đứng lơ lửng trên không Huyết Thương Vương mà đi. Tại huyết sắc màn trời bị xé nứt đồng thời, Huyết Thương Vương thần thông âm u huyết hải cũng trong nháy mắt bị phá. Lan tràn tại Thái An Sơn mạch bên trong tinh hồng sắc huyết hải một hồi run rẩy, mơ hồ có biến mất dấu hiệu. Mà kiếm hư tử đang đánh ra cái này một kích cuối cùng về sau, cũng đã thoi thoát, từ trong cao không rơi xuống hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng. Nguyên bản bởi vì vừa mới phá cảnh mà tăng vọt sinh mệnh lực, trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Hừ. Mà Huyết Thương Vương thì là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên chém về phía chính mình đạo kiếm con kia. Một cỗ cường đại quy tắc chấn động tự Huyết Thương Vương trong thân thể bắn ra, trực tiếp cưỡng ép kéo dài, chậm lại đạo kiếm quang kia tới người tốc độ. Một bên khác, tại nhìn thấy huyết sắc màn trời đã bị kiếm hư tử trước khi chết một kích xé rách về sau, Thái An Sơn mạch bên trong còn sót lại nhân tộc cường giả, một bên ánh mắt phức tạp mở miệng các loại cảm kích kiếm hư tử, một bên lại ánh mắt sợ hãi mắt nhìn Huyết Thương Vương phương hướng. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đi tứ tán, chuẩn bị thoát đi Thái An Sơn mạch. Chỉ có điều, thấy này cảnh tượng, Huyết Thương Vương lại là không nhìn kiếm hư tử kia trước khi chết một kích, vẻn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng nói, "A, trốn. Bọn hắn trốn được sao?" Một giây sau, nương theo lấy Huyết Thương Vương tâm niệm vừa động, đã bị kiếm hư tử phá vỡ thần thông âm u huyết hải, còn sót lại năng lượng lập tức nổ bể ra đến. Tinh hồng sắc huyết hải cùng tản mát huyết sắc màn trời dung hợp. Tại Huyết Thương Vương không chế phía dưới, bộc phát ra thần thông âm u huyết hải tiêu tán trước đó cuối cùng công kích. Trong đó mạnh nhất một đạo năng lượng cùng kiếm hư tử chém về phía hắn đạo kiếm quang kia va chạm. Năng lượng của hắn thì là phân hóa ra từng đạo huyết sắc trường kích, hướng thẳng đến chuẩn bị thoát đi Thái An Sơn mạch rất nhiều nhân tộc cường giả đuổi theo. Trực tiếp đem tự thân thần thông âm u huyết hải lực lượng nghiền ép tới cực hạn. Vâng, vâng, vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vừa mới nhìn thấy hy vọng một đám Thái An Sơn mạch tu sĩ nhân tộc, cơ hồ là trong cùng một lúc vỡ lạc, thân thể nhao nhao hóa thành huyết thủy tan rã, mà mất đi quy tắc chi nguyên sau, đã cực kỳ hư nhược kiếm hư tử, tức thì bị bên trong chiến trường chấn động quy tắc cùng năng lượng xé rách, mặt mũi tràn đầy không cam lòng như vậy vẫn lạc. Đến tận đây, tại Huyết Thương Vương giáng lâm hạ, toàn bộ Thái An Sơn mạch bên trong nhân tộc đều đã toàn bộ ngã xuống hầu như không còn. Mà nguyên bản trung linh dục tú, tiên khí bồng bềnh Thái An Sơn mạch tại sau trận chiến này, cũng hoàn toàn bị một cỗ nhàn nhạt huyết sắc bao phủ. Thứ nay về sau, đây chính là ta Huyết Linh Tông địa bàn. Huyết Thương Vương cao cư vấn đỉnh, chắp hai tay sau lưng nhìn xuống phía dưới thiên địa, nhàn nhạt định ra Thái An Sơn mạch mệnh vận sau này. Sau đó, Huyết Thương Vương tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, liền hướng phía cái phương hướng này bay đi. Ở cái thế giới này ban đầu căn cơ đã có, tiếp xuống, tự nhiên là bắt đầu bồi dưỡng làm chính mình hiệu lực thuộc hạ, là tương lai tiếp dẫn tự thân bản thể giáng lâm làm chuẩn bị. Dù sao bản thể của hắn nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiên vương cảnh. Chủ tu đại đạo pháp tắc tất nhiên đã đi vào đại thành, nhưng đến tột cùng vẫn là còn kém rất rất xa tiên đế cảnh cường giả cường đại như vậy. Mặc dù tiên vương cảnh cũng đồng dạng đã nắm giữ lấy hư niệm chiếu rọi chư thiên, vượt giới giáng lâm đặc tính cùng bản lĩnh, nhưng nếu như muốn giáng lâm thế giới, cùng Huyết Thương Vương bản thể ở giữa tại hỗn độn trong biển khoảng cách quá mức xa xôi, Huyết Thương Vương bản thể mong muốn ngay đầu tiên giáng lâm, vẫn là cần hư đọc một chút phụ trợ xem như tiếp dẫn. Bây giờ Huyết Thương Vương đạo này hư niệm bởi vì đại đạo bình chướng ngăn cách cùng bản thể ở giữa liên hệ, tạm thời cũng không tin tưởng địa huyền giới cùng hắn bản thể ở giữa khoảng cách. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, Huyết Thương Vương trước sớm vì thế làm đủ chuẩn bị, tính trước làm sau. Tại về sau mấy năm thời gian bên trong, Huyết Thương Vương tàn sát Thái An Sơn mạch xung quanh hơi gần một chút bên trong, thế lực nhỏ, cưỡng ép bắt tới đại lượng nhân tộc, bước bách những này nhân tộc vào ở bây giờ đã xương máu lượn lờ Thái An Sơn mạch. Bất quá, vì không sớm gây nên phiến tiên địa này chân chính một chút thế lực lớn, cùng cường giả đỉnh cao chú ý, Huyết Thương Vương cũng không có mù quáng đối ngoại giết chóc. Tại tàn sát Thái An Sơn mạch xung quanh một chút bên trong, thế lực nhỏ bắt tới đầy đủ nhân tộc về sau, Huyết Thương Vương liền bắt đầu tiến vào ẩn nút trạng thái, đồng thời bắt đầu từ bắt đến trong nhân tộc tiếp tục chọn lựa nhân thủ tu hành huyết linh quyết. Đến mức những này nhân tộc có nguyện ý hay không tu hành huyết linh quyết, Huyết Thương Vương cũng không thèm để ý những này bị hắn cưỡng ép bắt tới nhân tộc ý nghĩ. Không nguyện ý, chết chính là. Lấy thực lực của hắn, mong muốn bắt đến một số nhân tộc còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, tại Huyết Thương Vương cực kỳ máu tanh cùng kinh khủng thủ đoạn áp bắt dưới, bị hắn cưỡng ép bắt đến Thái An Sơn mạch bên trong nhân tộc. Nhưng phàm là ủng người có linh căn, đều không thể không túi đầu xuống bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tiếp nhận huyết linh quyết truyền bá. Cứ như vậy, Huyết Thương Vương sáng lập Huyết Linh Tông bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh đi vào cao tốc giai đoạn phát triển. Phát triển tốc độ, viễn siêu lúc trước Nhiếp Tiểu Phong khai sáng Huyết Ma Tông. Ngay tại Huyết Thương Vương thành lập Huyết Linh Tông tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển thời điểm, ở xa Đông vực Huyền Thiên Tông bên trong, Thanh Huyền Phúc Địa bên ngoài thạch đình bên trong, Diệp Thanh Huyền, Liêu Thái An hai người đối diện xem mà ngồi. Nhìn xem đối diện Liêu Thái An, Diệp Thanh Huyền hứng hở nhấc lên ấm trà cho Liêu Thái An rót chén trà, sau đó khẽ mỉm cười nói, sư đệ lần này tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Ai nghe vậy, Liêu Thái An nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không có trước tiên trả lời. Bưng lên trước người chén trà có chút nếm thử một miếng sau, Liêu Thái An mới khe khẽ mở miệng đáp lại nói, sư đệ lần này đến đây, là hướng sư minh cáo biệt. Không lâu sau đó, ta liền chuẩn bị chuyển xuống Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ, truy tìm sư tôn bộ pháp phi thăng rời đi. Những năm này theo địa huyền giới ngộ đạo hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Thiên phú vốn cũng không kém Liêu Thái An, kỳ thật tại hắn đột phá đại thừa cảnh về sau 3000 năm về sau, hắn liền đã thành công đốn ngộ đại đạo pháp tắc, đã nắm giữ đột phá tiên cảnh, phi thăng rời đi tư cách. Chỉ bất quá khi đó toàn bộ địa huyền giới thế cục cũng không ổn định. Vì Huyền Tiên Tông, trong lòng sớm đã có phi thăng ý nghĩ, Liêu Thái An mới không thể không hết kéo lại kéo. Cho tới bây giờ, mặc dù địa huyền giới bên trong thế cục như cũng không ổn định, nhưng Huyền Tiên Tông những năm này trưởng thành cường giả cũng đã là cường giả như mây. Đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão bên trong, giống như hắn đốn ngộ đại đạo pháp tắc cường giả cũng không phải là không có. Cường thịnh như vậy Huyền Tiên Tông, thiếu hắn một cái cũng sẽ không lung lay căn cơ. Này mới khiến hắn lần nữa lên phi thăng rời đi ý niệm. Nghe được Liêu Thái An đáp lại, Diệp Thanh Huyền trong lòng giật mình, khẽ nhíu mày nhìn về phía Liêu Thái An. Sư đệ vì sao không đợi thêm một chút? Bây giờ địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn sắp kết thúc. Chờ địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn kết thúc, thiên địa quy tắc thành công vượt qua đệ tam trọng đại thiên giới. Toàn bộ địa huyền giới chỉnh thể lực lượng lần nữa nên đón tăng vọt về sau, địa huyền giới thiên địa quy tắc cũng sẽ không lại bài xích chân tiên cảnh cường giả. Đợi đến khi đó sư đệ lại đột phá chân tiên cảnh, tự nhiên là có thể tiếp tục lưu lại địa huyền giới bên trong. Nghe nói như thế, Liêu Thái An có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn kết thúc về sau, liền có thể dung nạp tiên cảnh cường giả sao? Địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới cần kinh nghiệm cựu luân niết bàn tin tức, vẫn là Diệp Thanh Huyền cáo chi Liêu Thái An. Nhưng là Diệp Thanh Huyền lúc ấy cũng không có bảo hắn biết. Địa huyền giới tại trải qua vòng thứ mấy niết bàn về sau, mới có thể chứa nạp tiên cảnh cường giả điểm này. Đến mức Liêu Thái An vẫn cho là cần chờ địa huyền giới chính thức tấn cấp đại thiên giới về sau mới có thể chứa nạp tiên cảnh cường giả. Cho nên lúc này nghe được tin tức này về sau, Liêu Thái An mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Do dự một lát sau, Liêu Thái An cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu nói, "Không được, ta muốn đi thượng giới tìm sư tôn." Liêu Thái An tự 12 tuổi năm đó bái nhập Huyền Thiên Tông lên, chính là Sầm Chiết một tay bồi dưỡng nuôi lớn. Sầm Chiết đối với Liêu Thái An tới nói, có thể coi là như thầy như cha. Hiện tại Liêu Thái An đã nắm giữ phi thăng rời đi, truy tìm Sầm Chiết bộ pháp cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Có thể, vừa nghĩ tới hỗn độn đại lục bên trong cường giả như mây tình trạng, Diệp Thanh Huyền vốn là mong muốn lần nữa thuyết phục Liêu Thái An một phen. Có thể lời đến quẹ miệng, nhìn xem Liêu Thái An ánh mắt kiên định, chuẩn bị nói cái gì Diệp Thanh Huyền cũng chỉ có thể lặng lặng giữ vững trầm mặc. Mà đối diện, tại trong lòng quyết định sau, Liêu Thái An vẻ mặt lập tức buông lòng xuống, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, mặt mỉm cười thoại phong nhất chuyển nói, sư minh không cần là ta lo lắng, hơn nữa sau này Huyền Thiên Tông liền xin nhờ sư minh bảo vệ. Lần này cũng là sư đệ ta ích kỷ, mong rằng sư minh có thể thứ lỗi. Huyền Thiên Tông có sư minh thủ hộ, coi như không lâu sau đó địa huyền giới đã có thể dung nạp chân tiên cảnh cường giả, sư đệ cũng có thể yên tâm phi thăng. Tại Liêu Thái An trong ấn tượng, Diệp Thanh Huyền xem như mở ra động thiên phúc địa phúc tu, mong muốn thoát ly động thiên phúc địa phi thăng rời đi độ khó là cực lớn. Tại Liêu Thái An nhận biết bên trong, Diệp Thanh Huyền sở dĩ nhiều năm như vậy không có phi thăng rời đi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bằng không, lấy Diệp Thanh Huyền thanh tĩnh vô vi tính tình, cũng sớm đã đốn ngộ đại đạo pháp tắc hắn, vì cái gì không phi thăng rời đi? Liêu Thái An không phải tin tưởng, chính mình vị sư minh này sẽ đơn thuần vì Huyền Thiên Tông mà một mực không phi thăng rời đi. Chính là bởi vì cái này hiểu lầm, mới khiến cho Liêu Thái An coi là Diệp Thanh Huyền sở dĩ không phi thăng rời đi, là bởi vì động thiên phúc địa đối với hắn trói buộc nhường hắn không cách nào phi thăng rời đi. Kể từ đó, tại Liêu Thái An quan niệm bên trong, không cách nào phi thăng rời đi Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng là Huyền Thiên Tông thích hợp nhất thủ hộ giả, đợi đến địa huyền giới có thể dung nạp tiên cảnh cường giả về sau, Diệp Thanh Huyền tự nhiên là có thể tại địa huyền giới bên trong đột phá tiên cảnh. Hơn nữa, ngoại trừ Diệp Thanh Huyền cùng hắn bên ngoài, Huyền Thiên Tông bên trong cũng có hai vị thái thượng trưởng lão đã thành công đốn ngộ đại đạo pháp tắc. Nguyên bản hai vị này thái thượng trưởng lão cũng là có phi thăng thượng giới dự định. Chỉ có điều tại Liêu Thái An khuyên bảo, hai vị này thái thượng trưởng lão tạm thời rời lại phi thăng rời đi thời gian. Mà bây giờ đã biết được không lâu sau đó địa huyền giới cũng đủ để dung nạp tiên cảnh cường giả. Hắn tự nhiên là càng có thêm phần chắc chắn thuyết phục hai vị kia thái thượng trưởng lão tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông bên trong tu hành, từ bỏ phi thăng rời đi dự định. Dù sao, hai vị kia thái thượng trưởng lão mong muốn phi thăng rời đi nguyên nhân, cũng là muốn tiếp tục truy tìm mạnh hơn đại đạo, không nguyện ý tại địa huyền giới bên trong uổng phí hết quá nhiều thời gian. Hiện tại đã lưu tại địa huyền giới bên trong cũng có thể truy tìm mạnh hơn đại đạo. Bọn hắn tự nhiên cũng không có nhất định phải phi thăng rời đi lý do. Chương 783, Diệp Thanh Huyền hứa hẹn, càng thêm hoàn thiện sinh linh khí vận. Chương 783, Diệp Thanh Huyền hứa hẹn, càng thêm hoàn thiện sinh linh khí vận, đến lúc đó có Diệp Thanh Huyền tại, lại thêm hai vị kia thái thượng trưởng lão, chọn bện ba vị tiên cảnh cường giả thủ hộ Huyền Thiên Tông. Hắn Liêu Thái An coi như sớm đột phá tiên cảnh, phi thăng rời đi, cũng có thể buông xuống đối Huyền Thiên Tông an nguy lo lắng. Nghe được Liêu Thái An lời nói, Diệp Thanh Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu nói, đã sư đệ đã quyết định muốn phi thăng rời đi, cái kia sư minh cũng không còn khuyên nhiều người cái gì. Đến mức Huyền Thiên Tông, sư đệ có thể yên tâm. Có ta ở đây, tự nhiên sẽ bảo đảm Huyền Thiên Tông tại địa huyền giới sau này lại thế bên trong truyền thừa bất diệt. Nếu để cho hắn ra mặt trưởng quản Huyền Thiên Tông đại cục, hắn tự nhiên là không muốn. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là thủ hộ Huyền Thiên Tông an nguy, điểm này đối hắn hôm nay tới nói vẫn là không khó. Huống hồ, đây cũng là hắn lúc trước chính miệng bằng lòng chính mình sư tôn sầm chết chuyện, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ cần hắn còn tại địa huyền giới bên trong một ngày, Huyền Thiên Tông tự nhiên là sẽ ở địa huyền giới bên trong sừng sững không ngã. Lúc này không giống ngày xưa, mấy bạn năm trước hắn vẫn chỉ là địa huyền giới bên trong một cái không có ý nghĩa, cần thông qua ẩn nút thu hoạch cảm giác an toàn tiểu tu sĩ. Mà hắn hiện tại cũng đã có nói một câu nói kia lực lượng. Ha ha ha, có sư minh tại, Thái An tự nhiên là yên tâm. Được đến Diệp Thanh Huyền hứa hẹn sau, nguyên bản bởi vì tại cái này thời kỳ mấu chốt lựa chọn phi thăng rời đi, mà ở trong lòng đối tông môn sinh ra một chút cảm giác ấy náy Liêu Thái An, giờ phút này trong nháy mắt dễ dàng không ít. Lần nữa nhấp một ngụm trà về sau, Liêu Thái An sắc mặt nghiêm một chút nói, sư minh, ta muốn đem vị trí tông chủ chuyển cho Linh Nhi, không biết ý của ngươi như thế nào. Đối với Liêu Thái An lời nói, Diệp Thanh Huyền một bên nâng chung trà lên, một bên khẽ lắc đầu đáp lại nói, vị trí tông chủ sư đệ mong muốn chuyển cho người nào, vi huynh cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhấp một ngụm trà sau, Diệp Thanh Huyền lại thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, Lạc Linh Nhi tiểu nha đầu này cũng thật không tệ. So sánh những người khác, Lạc Linh Nhi cái này kêu hắn vài vạn năm sư bá người, tự nhiên là càng phù hợp tâm ý của hắn. Nếu như Liêu Thái An không hỏi hắn, hắn đương nhiên sẽ không vì Lạc Linh Nhi đi cố ý mở miệng can thiệp Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ chuyển thừa. Nhưng đã Liêu Thái An hỏi thăm ý kiến của hắn, hắn tự nhiên cũng không để ý lấy không có ý nghĩa phương thức giúp Lạc Linh Nhi một thành. Được đến Diệp Thanh Huyền sau khi trả lời, Liêu Thái An lúc này cười nói, đã như vậy, vậy liền để Linh Nhi kế nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ a. Đến lúc đó sư minh ngươi cái này làm sư bá, chờ Linh Nhi có việc đi cầu giúp ngươi thời điểm cũng không nên tránh mà không thấy a. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Liêu Thái An một cái. Nguyên lai sư đệ là đánh cái này bản tính. Yên tâm đi, chờ ngươi phi thăng rời đi về sau, ta sẽ thay ngươi chiếu cố một chút bảo bối của ngươi Đồ Nhi. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, hắn đều có ra tay trợ giúp Lạc Linh Nhi lý do. Hơn nữa, lấy hắn thực lực hôm nay cùng nội tình, ngẫu nhiên ra tay giúp một đám Lạc Linh Nhi cũng bất quá là chuyện một cái nhấp tay. Thấy Diệp Thanh Huyền đáp ứng, Liêu Thái An cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lặng uống trà, mười phần hài lòng tán gẫu trước đó tuyến nguyệt. Mà lúc này đang lúc bế quan Lạc Linh Nhi, còn không biết mình đã bị Liêu Thái An định vì Huyền Thiên Tông hạ nhiệm tông chủ. Liêu Thái An có hai cái thân truyền đệ tử, một cái là thiên phú không kém gì Liêu Thái An Trung Thần Tú, một cái là thiên phú hơi hơi kém một bậc Lạc Linh Nhi. Trừ cái đó ra, toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong còn có mấy cái cùng hai người cùng thế hệ, nhưng thiên phú không kém Trung Thần Tú cường giả. Tỷ như lúc trước Thái Thượng trưởng lão Đồng Diên Nghiệp đệ tử Đạm Đài Nguyệt Hà, cùng Thái Thượng trưởng lão Diêu Cầu đạo đệ tử Thạch Phá Tiêu hai người. Bất luận là Đạm Đài Nguyệt Hà, vẫn là Thạch Phá Tiêu, đều là thiên phú không kém hơn Trung Thần Tú 12 hệ linh căn người sở hữu. 12 hệ linh căn, tại mấy vạn năm trước địa huyền giới đã là cao cấp nhất thiên phú. Bất quá, theo bây giờ địa huyền giới không ngừng tấn cấp thủy biến, địa huyền giới các nơi cũng là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Các châu sinh ra linh căn đời tân sinh, cùng thiên phú hạn mức cao nhất đều tại tăng lên không ngừng. Xem như trước đó thống ngự 20 cái đại châu bá chủ cấp thế lực, Huyền Thiên Tông tại sau này tuyển nhận đệ tử bên trong, cũng thu hoạch không ít thiên phú viễn siêu Lạc Linh Nhi, thậm chí là Trung Thần Tú thiên tiêu. Nhưng là so sánh Lạc Linh Nhi, Trung Thần Tú bọn người, Huyền Thiên Tông đằng sau tuyển nhận các đại thiên tiêu thành thời gian dài cuối cùng quá ngắn, khoảng cách đại thừa cảnh còn có khoảng cách nhất định. Mà Trung Thần Tú, Đạm Đài Nguyệt Hà, Thạch Phá Tiêu ba người, sớm tại trước đó liền đã đột phá tới đại thừa cảnh. Ngay cả thiên phú kém hơn một chút Lạc Linh Nhi, tự thân quy tắc cũng đã đi vào viên mãn cấp độ, đang lúc bế quan đột phá đại thừa cảnh. Bọn hắn mấy cái này đã đột phá đại thừa cảnh, hoặc ngay tại đột phá đại thừa cảnh đời tân sinh. Kỳ thật đều là Huyền Thiên Tông hạ nhiệm tông chủ người ứng cử. Nguyên bản Lạc Linh Nhi, Trung Thần Tú, Đạm Đài Nguyệt Hà, Thạch Phá Tiêu trong bốn người, thích hợp nhất Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ là thiên phú mạnh nhất Trung Thần Tú, Đạm Đài Nguyệt Hà, Thạch Phá Tiêu ba người. Mà điểm này cũng đã nhận được không ít Huyền Thiên Tông trưởng lão tán thành. Nhưng cũng tiếc, thiên phú càng mạnh người liền càng ngày càng cao ngạo. Tại đột phá to lớn thừa cảnh về sau, liên tiếp sau con đường càng nhiều chỉ có thể dựa vào tự thân. Huyền Thiên Tông bên trong sản xuất một chút cực kỳ chân quý tài nguyên, cũng chỉ có thể đối đại thừa cảnh cường giả ngộ đạo đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng. Loại tình huống này, Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ đối với Trung Thần Tú, Đạm Đài Nguyệt Hà, Thạch Phá Tiêu loại này đã trưởng thành thiên tiêu liền cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Dù sao bây giờ Huyền Thiên Tông chiếm cứ tài nguyên đủ nhiều, coi như không trở thành tông chủ, mà là trở thành thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ không thiếu khuyết những này chỉ có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng tài nguyên. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý đảm nhiệm vị trí tông chủ. Tuy nói có Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão cùng đã hoàn thiện hệ thống phụ trợ, Huyền Thiên Tông tông chủ cần xử lý chuyện cũng không nhiều. Đồng dạng có thể nắm giữ thời gian dài bế quan tu sĩ, nhưng trung quy vẫn là sẽ thỉnh thoảng bị tông môn trưởng lão quấy rầy tới, không thể tránh khỏi phân tán ra một bộ phận tâm thần. Bởi vậy, so sánh Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, bọn hắn càng hướng tới tuyệt phần lớn thời gian chỉ cần bế quan ngộ đạo thái thượng trưởng lão chi vị. Đây cũng là vì cái gì Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có xuất hiện loại kia tranh quyền đoạt lợi hiện tượng nguyên nhân chủ yếu. Những này một lòng tiên đạo tu tiên giả, tại tự thân tiến không thể tiến, mất đi tự thân lúc đầu loại kia kiên định đạo tâm trước đó, lại làm sao có thể vì cái gọi là quyền thế mà tại tự thân trong tông môn quấy phong vân. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Huyền Thiên Tông mỗi một vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão tự thân chính là mỗi loại quyền thế bản thân. Tại tự thân lợi ích không bị hao tổn dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ không khôn ngoan dẫn phát Huyền Thiên Tông nội bộ tranh đấu. Mà tới được bọn hắn loại cảnh giới này, có thể làm cho bọn hắn bởi vì lợi ích phân chia không đều mà đại động can qua đồ vật đã cứ ít ra hiện tại địa huyền giới bên trong chính là như thế. Đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, mới là Huyền Thiên Tông cùng địa huyền giới cái khác từng cái thế lực lớn. Tại gần đây mấy vạn năm bỗng nhiên quật khởi từng tôn cường giả về sau, đến tiếp sau cũng không có lâm vào nội loạn yếu tố mấu chốt. Sư Minh, sư đệ liền cáo từ trước. Cùng Diệp Thanh Huyền nói chuyện phiếm hồi lâu sau, Liêu Thái An mới rốt cục hài lòng rời đi thạch đỉnh. Chờ Liêu Thái An sau khi đi, Diệp Thanh Huyền uống xong trong chén một ngụm cuối cùng trà, đứng dậy đi vào thạch đỉnh biên giới ngắm nhìn xa xa thương khung, thoáng có chút phiền muốn nói, chờ sư đệ sau khi phi thăng, ta ở cái thế giới này người quen lại đem thiếu một người. Phi thăng, cũng không biết ta còn muốn tại cái này địa huyền giới bên trong chờ nhiều tháng năm dài đằng đẵng khả năng phi thăng đến kia chí cao vô thượng hỗn độn trong đại lục. Mang theo trong lòng phiền muộn nóng nhìn thương khung sau một hồi, Diệp Thanh Huyền trong miệng tự lẩm bẩm, chân tiên cảnh, sắp rồi. Chờ ta đột phá chân tiên cảnh, mới là ta chân chính cao cư vân đỉnh thời điểm. Lấy đại đạo của hắn pháp tắc nội tình, một khi đột phá chân tiên cảnh chiến lược thế tất sẽ nên đón tăng gọn. Đột phá chân tiên cảnh về sau, hắn các phương diện đều sẽ lần nữa nên đón chất tăng lên. Không chỉ có thể tiếp tục tham ngộ cấp độ càng sâu đại đạo pháp tắc, tinh tiến chính mình đại đạo cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới tăng lên tới chân tiên cảnh về sau, có ngưng tụ rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên trấn áp tinh khí thần, hắn kinh khủng nộ tính sẽ bị triệt để phóng xuất ra. Đồng dạng là tiên hồn, cũng có cách biệt một trời. Lại thêm hắn đột phá chân tiên cảnh về sau, ban đầu nguyên thần đồng dạng sẽ lột xác thành một tôn tiên hồn. Đến lúc đó trong thức hải nắm giữ hai tôn tiên hồn trấn giữ hắn, chỉ bằng vào nộ tính, chỉ sợ cũng đủ để thắng qua tiên cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận cường giả. Bởi vậy, đợi đến đột phá chân tiên cảnh về sau, hắn tu hành tốc độ không những sẽ không yên tĩnh lại, ngược lại sẽ nên đón một cái đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Hoặc là không phi thăng, muốn phi thăng cũng muốn đợi đến ta trưởng thành đến, liền xem như ở đẳng kia cường giả như mây hỗn độn đại lục bên trong ta cũng nhất định phải có thể chiếm cứ một vị trí tình trạng. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền trên mặt không khỏi hiện ra một tia tự tin mỉm cười. Sau đó trong lòng hơi động, Diệp Thanh Huyền thân ảnh trong nháy mắt từ thạch đỉnh bên trong biến mất. Lần nữa hiện thân thời điểm, Diệp Thanh Huyền đã về tới Thanh Huyền động thiên trong động phủ của mình, bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái lại là 300 năm năm tháng trôi qua. Lúc này Huyền Thiên Phong phía trên một tòa trong đại điện, Liêu Thái An một mặt vui mừng nhìn cách đó không xa Lạc Linh Nhi mở miệng nói, "Không sai, không sai, ngươi cuối cùng không để cho vi sư thất vọng, lần này bế quan thuận lợi đột phá đến đại thừa cảnh." Nghe vậy, Lạc Linh Nhi lại là cũng không có đắc ý, cổ linh tinh quái cười cười nói, "Ha ha ha, chuyến này trước khi bế quan đổ nhi quy tắc liền đã viên mãn, lần này đột phá bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Cũng là sư phó ngươi, hôm nay thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái? Mặc dù đã qua hơn mấy vạn năm, nhưng là Lạc Linh Nhi hình dạng cùng tính tình, lại một mực là tựa như vài vạn năm trước đó như thế. Có lẽ, loại tâm tính này mới là tu tiên giả nên có dáng vẻ. Vạn vật không thêm thân, ngay cả tuế nguyệt cũng không cách nào ăn mòn tu tiên giả tâm linh mảy may. Có lẽ đây cũng là chư thiên vạn giới bên trong, những cái kia có thể ngồi ngay ngắn thời gian trường hà phía trên, quan sát thế giới ngàn vạn biến hóa vô số cường giả. Vẫn như cũ có thể tâm linh cố định, trường sinh cựu thị lại tính tình không đổi mấu chốt nguyên nhân a. Trong đại điện, nghe được Lạc Linh Nhi hỏi lại, Liêu Thái An thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, vi sư không lâu sau đó liền phải phi thăng rời đi giới này. Tại phi thăng rời đi trước đó, vi sư chuẩn bị đem Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ chuyển cho ngươi. Không biết Linh Nhi ngươi có bằng lòng hay không gánh vác lên cái này trách nhiệm. Hắn là sầm chích một tay bồi dưỡng ngôi lớn, có thể Lạc Linh Nhi tự bái nhập Huyền Thiên Tông lên sao lại không phải hắn tự mình bồi dưỡng ngôi lớn. Tại địa huyền giới như thế mấu chốt thời gian điểm, mạo muội đem Huyền Thiên Tông gánh nặng giao cho vừa mới đột phá đại thừa cảnh Lạc Linh Nhi, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không có chút nào áy náy. Chỉ có điều, bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong Lạc Linh Nhi là thích hợp nhất kế nhiệm vị trí tông chủ. Trừ cái đó ra, kế nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ cũng không phải là đám người trong tưởng tượng như thế không có chút nào chỗ tốt. Điểm này, Liêu Thái An ngay cả Huyền Tiên Tông một đám trưởng lão đều chưa từng tiết lộ qua. Đây cũng là hắn phi thăng rời đi trước đó một điểm cuối cùng từ tâm a. Dù sao đối với hắn một người đệ tử khác trung thần tú, cùng với khác mấy vị tông chủ người ứng cử, Lạc Linh Nhi tiên thiên thiên phú vẫn là phải kém hơn một chút. Nếu như Lạc Linh Nhi có thể ngồi lên Huyền Tiên Tông tông chủ vị trí, đối nàng tương lai lĩnh hội đại đạo pháp tắc vẫn là phải có nhất định trợ giúp. Liêu Thái An sở dĩ có thể tại đột phá đại thừa cảnh về sau, ngắn ngủi 3000 năm tuế nguyệt bên trong liền đốn ngộ đại đạo pháp tắc, làm ra mang tính then chốt đột phá. Trong đó tất nhiên có hắn thiên phú không tồi nguyên nhân. Nhưng Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ sự giúp đỡ dành cho hắn, đồng dạng cũng là không được xem nhẹ. Mà cái này cái gọi là Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải là Huyền Tiên Tông những cái kia chân quý tài nguyên, mà là Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ mang đến khổng lồ khí vận. Cái này vài vạn năm tuế nguyệt ở trong, theo địa huyền giới thiên địa quy tắc không ngừng thay biến. Địa huyền giới trước đó diễn sinh sinh linh khí vận quy tắc vận chuyển, cũng bắt đầu càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng rõ ràng. Tại Huyền Tiên Tông cái này vài vạn năm đồng bộ phát triển bên trong, Huyền Tiên Tông hội tụ sinh linh khí vận cũng là cực kỳ to lớn. Trong đó, Huyền Tiên Tông từ các đại thái thượng trưởng lão cho tới các cấp trưởng lão đều chia lại không ít Huyền Tiên Tông sinh linh khí vận giá trị. Đây cũng là Huyền Tiên Tông cường giả tốc độ phát triển, viễn siêu ngoại giới những cường giả kia nguyên nhân thực sự. Cái khác các đại bá chủ cấp thế lực trên cơ bản cũng giống như thế. Chỉ có điều Huyền Tiên Tông các loại lớn bá chủ cấp thế lực cường giả cơ số cuối cùng không sánh bằng toàn bộ vực. Cái này mới tạo thành các đại bá chủ cấp thế lực cường giả đản sinh tốc độ, so ra kém thế lực khác giả tượng. Liêu Thái An sở dĩ trước khi phi thăng động tư tâm, mong muốn nhường Thiên Phú hơi yếu Lạc Linh Nhi ngồi lên Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ, là bởi vì vị trí tông chủ mới là thu hoạch được một cái tông môn khổng lồ sinh linh khí vận ra chỉ mạnh nhất một người. Chỉ cần Lạc Linh Nhi có thể ngồi lên Huyền Tiên Tông tông chủ vị trí, có Huyền Tiên Tông khổng lồ sinh linh khí vận ra chỉ, nàng tương lai tại lĩnh hội đại đạo pháp tắc con đường bên trên sẽ dễ đi rất nhiều. Huyền Tiên Tông đỉnh cấp tài nguyên, mỗi một cái đại thừa cảnh cường giả đều có nhất định hạn ngạch. Liên xem như tông chủ, cũng mẹn mẹn chỉ là so thái thượng trưởng lão đỉnh cấp tài nguyên hạn ngạch nhiều hơn như vậy một chút mà thôi. Nhưng vị trí tông chủ đạt được tông môn khí vận gia trì, nhưng so với các thái thượng trưởng lão khác đạt được tông môn khí vận gia trì mạnh lên một đoạn nhỏ. Có thể không nên xem thường thêm ra cái này một đoạn nhỏ khí vận gia trì. Lấy Huyền Tiên Tông thể lượng, cái này thêm ra một đoạn nhỏ khí vận gia trì mang đến hiệu quả cũng là không thể khinh thường. Chương 784, Huyền Tiên Tông cường đại, âm thầm bố cục. Chương 784, Huyền Tiên Tông cường đại, âm thầm bố cục. Một khi Lạc Linh Nhi ngồi lên vị trí tông chủ, vị trí tông chủ đạt được khí vận gia trì, đối Lạc Linh Nhi tương lai trợ giúp tất nhiên không nhỏ. Cái này mới là Liêu Thái An chân chính dụng tâm lương khổ. Có thể nói, vì mình cái này không khiến người ta yên tâm đệ tử. Đây là Liêu Thái An tại chấp trưởng Huyền Tiên Tông mấy vạn năm tới nay, lần thứ nhất động một chút tư tâm. Bất quá, hắn điểm này tư tâm cũng sẽ không ảnh hưởng tới Huyền Tiên Tông đại cục. Bằng không trong lòng của hắn cho dù là không yên lòng Lạc Linh Nhi, cũng sẽ không đi động cái này tư tâm. Điểm này, Huyền Tiên Tông bên trong cũng chỉ có Diệp Thanh Huyền, cùng với các đốn ngộ đại đạo pháp tắc hai vị kia thái thượng trưởng lão lòng dạ biết rõ. Dù sao, ở ngoài sáng hiểu đại đạo pháp tắc về sau, bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, đối với sinh linh khí vận quy tắc vận chuyển đã không còn như trước đó như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn hắn đều sẽ có chỗ rõ ràng cảm giác. Chỉ có điều, Diệp Thanh Huyền tự thân liền nắm giữ khổng lồ phúc tu chi tổ mang đến khí vận, lại thêm lấy ngộ tính của hắn cũng không cần cái gọi là khí vận gia trì đến phụ trợ hắn lĩnh hội đại đạo. Cho nên Diệp Thanh Huyền đối với cái này cũng không có quá nhiều chú ý, mà cái khác hai vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn xem như thế hệ trước cường giả cũng không phải là tông chủ người ứng cử. Vị trí tông chủ mang đến khí vận gia trì, cùng bọn hắn cũng không quá lớn liên quan. Lại thêm Liêu Thái An là Huyền Tiên Tông quan tâm hơn mấy vạn năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên hai người bọn họ cũng không có vạch trần điểm này. Xem như ngầm cho phép Liêu Thái An quyết định. Nhưng Liêu Thái An những này tiểu tâm tư, trước người hắn Lạc Linh Nhi lúc này cũng không biết. Đang nghe Liêu Thái An lời nói về sau, Lạc Linh Nhi hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ, tại nguyên chỗ ngu ngơ hồi lâu. Đợi đến lấy lại tinh thần về sau, Lạc Linh Nhi mới miễn cưỡng cười vui nói, nếu là sư tôn an bài, Linh Nhi tự nhiên là tuân theo. Không biết sư tôn dự định lúc nào chính thức đột phá thiên cảnh, phi thăng rời đi. Mặc dù Lạc Linh Nhi trong lòng có đối Liêu Thái An không bỏ, mặc dù trong nội tâm nàng vô cùng mong muốn sư tôn của mình lưu lại, nhưng là Lạc Linh Nhi cũng không có tự tư mở miệng giữ lại. Dù sao tại nàng hiện tại ý nghĩ bên trong, đem sư tôn của mình lưu lại chỉ có thể kéo dài chính mình sư tôn con đường. Coi như trong lòng có không bỏ, nàng cũng không nguyện ý ngăn cản chính mình sư tôn truy tìm đại đạo bộ pháp. Thấy Lạc Linh Nhi bằng lòng tiếp nhận Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ, Liêu Thái An lập tức trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem Lạc Linh Nhi miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, Liêu Thái An cũng minh bạch Lạc Linh Nhi trong lòng không bỏ. Như mấy bạn năm trước thu Lạc Linh Nhi làm đồ đệ lúc như thế tiến lên sờ lên Lạc Linh Nhi đầu, Liêu Thái An khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ha ha ha, trong lòng không muốn không bỏ, chúng ta tu sĩ tại truy tìm đại đạo trên đường đã định trước sẽ kinh nghiệm không ít tách rời. Nhưng loại này tách rời cũng không phải là kết thúc. Chỉ cần ngươi cố gắng tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày người ta sư đồ hai người sẽ lần nữa tại thượng giới trùng phùng. Vi sư sẽ ở 3 ngày sau đó chuẩn bị cho ngươi, sau đó tại 100 năm về sau phi thăng rời đi. Chờ vi sư rời đi về sau gặp phải cái gì tự mình giải quyết không được phiền toái liền đi xin giúp đỡ sư bá của ngươi. Người cái kia sư bá, muốn so trong tưởng tượng của ngươi nếu không phàm được nhiều. Ngươi xem như hắn sư chất, coi như ngươi cái kia sư bá lại thanh tính vô vi, không thích để ý tới Huyền Tiên Tông tục sự, ít ra cũng biết giúp ngươi một tay. Nghe được Liêu Thái An an ủi, Lạc Linh Nhi túi đầu trầm mặc một lát sau, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiên nghị nhìn chăm chú lên Liêu Thái An, kiên định mở miệng nói, sư tôn yên tâm, Linh Nhi nhất định sẽ vì ngươi bảo vệ tốt Huyền Thiên Tông. Linh Nhi cũng nhất định sẽ cố gắng tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mang theo sư đệ đi thượng giới tìm sư tôn chủ phụng. Nghe vậy, Liêu Thái An vui mừng gật đầu nói, tốt, ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút ta, ba ngày sau đó chính là ngươi kế nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ thời gian.
Vâng, sư tôn.
Chờ Lạc Linh Nhi rời đi đại điện về sau, Liêu Thái An có chút quay người nhìn về phía một bên thiền điện, đồng nhiên mở miệng nói, tiểu tử ngươi liền thật đối vị trí tông chủ không có hứng thú. Không bao lâu, một đạo thần thái sang láng, anh tuấn phi phàm thân ảnh từ thiền điện bên trong đi ra. Không tránh không né nhìn thẳng Liêu Thái An ánh mắt, thần sắc mang theo một tia cao ngạo mở miệng nói, nếu như là cái khác hai người kia mong muốn tranh cái này vị trí tông chủ, ta không ngại ra mặt ép hai người bọn họ một đầu. Nói, đạo thân ảnh này dừng lại một lát, nhìn về phía Lạc Linh Nhi rời đi phương hướng. Ánh mắt dần dần biến nhu hòa, thanh âm cũng biến thành có chút nhu hòa tiếp tục mở miệng nói, nhưng nếu như là sư tỷ kế nhiệm vị trí tông chủ, vậy ta tự nhiên là duy trì sư tỷ. Người này chính là Liêu Thái An một vị khác thân truyền đệ tử Trung Thần Tú. Xem như năm đó Huyền Thiên Tông thiên phú mạnh nhất đệ tử một trong, Trung Thần Tú tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong cũng sớm đã trưởng thành. Tại nhiều năm trước đó, Trung Thần Tú liền đã đột phá tới đại thừa cảnh, trở thành Huyền Thiên Tông bên trong đủ để ngăn chặn một mặt nhân vật. Ngay cả áo nghĩa quy tắc phía trên đại đạo pháp tắc, đột phá đại thừa cảnh nhiều năm hắn cũng đã mơ hồ có chỗ đột vào. Có lẽ lại tốn mấy trăm năm, hắn liền có thể đốn ngộ đại đạo pháp tắc, đạt tới cùng Liêu Thái An giống nhau cấp độ. Nhìn trước mắt cho tới nay đều hết sức ưu tú Trung Thần Tú, Liêu Thái An cũng là hài lòng gật đầu nói, so sánh ngươi cái kia sư tỷ, đạo đồ của ngươi, vi sư vẫn là hết sức yên tâm. Nói xong, Liêu Thái An do dự một chút sau, lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi tại đại thừa cảnh đã lắng đọng nhiều năm, lấy thiên tư của ngươi nghĩ đến khoảng cách mình ngộ đại đạo pháp tắc cũng đã không xa. Bất quá, địa huyền giới tiếp qua ước hơn 2000 năm, hẳn là cũng đủ để dung nạp mới vào tiên cảnh cường giả. Vi sư hy vọng ngươi ở ngoài sáng ngộ đại đạo pháp tắc về sau, không muốn cùng vi sư như thế vội vã phi thăng rời đi. Nếu như có thể mà nói, vi sư vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại địa huyền giới bên trong cùng ngươi sư tỷ cùng một chỗ thủ hộ Huyền Thiên Tông một khoảng thời gian. Bất quá, đây là vi sư thỉnh cầu cùng đề nghị, đến lúc đó cụ thể thế nào lựa chọn vẫn là phải xem chính ngươi. Nghe vậy, Trung Thần Tú đầu tiên là kinh ngạc nhìn Liêu Thái An một cái. Hơn 2000 năm về sau địa huyền giới cũng đủ để dung nạp tiên cảnh cường giả. Sau đó Trung Thần Tú đè xuống trong lòng kinh ngạc, khẽ gật đầu nói, coi như sư tôn không nói, ta cũng sẽ không bỏ xuống sư tỷ một người lưu tại địa huyền giới, chính mình một thân một mình phi thăng rời đi. Nghe nói như thế, Liêu Thái An có nhiều thâm ý nhìn Trung Thần Tú một cái. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Không lâu sau đó, tại Liêu Thái An ra hiệu hạ Trung Thần Tú cũng rời đi tòa đại điện này. Nhìn xem Trung Thần Tú bóng lưng rời đi, Liêu Thái An khẽ gật đầu, trong lòng đối Huyền Thiên Tông tương lai lo lắng cũng giảm đi không ít. Khi biết địa huyền giới không lâu sau đó liền đem không còn bài xích tiên cảnh cường giả trưởng tồn về sau, Liêu Thái An liền đã có thể tưởng tượng tới, một khi địa huyền giới thật tiến vào tiên cảnh cường giả vi tôn thời đại, chờ địa huyền giới các nơi thế lực cường đại đều nắm giữ có thể trưởng tồn cùng thế gian tiên cảnh cường giả tọa chấn về sau, giống bọn hắn Huyền Thiên Tông loại này trước đó bá chủ cấp thế lực sẽ nhận như thế nào xung kích cùng khiêu chiến. Sư minh của hắn Diệp Thanh Huyền mặc dù sâu không lường được, nhưng Huyền Thiên Tông cường đại không thể chỉ dựa vào ký thác tại một thân một người. Hơn nữa Liêu Thái An trong lòng kỳ thật cũng không xác định chính mình vị này một mực bất hiện sơn bất lộ thủy sư minh đến tột cùng nắm giữ mạnh cỡ nào chiến lực, cho nên Huyền Thiên Tông tương lai tiên cảnh cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ Trung Thần Tú bên ngoài, Huyền Thiên Tông bên trong đã trưởng thành cường giả bên trong còn có Đạm Đài Nguyệt Hà cùng Thạch Phá Tiêu hai người thiên tư không kém gì Trung Thần Tú, lại thêm hắn sư minh Diệp Thanh Huyền cùng cái khác hai vị đã đốn ngộ đại đạo pháp tắc trưởng lão, chỉ cần bọn hắn có thể toàn bộ đều lưu lại không phi thăng rời đi, vậy coi như là địa huyền giới tại không lâu sau đó tiến vào tiên cảnh cường giả vi tôn thời đại, Huyền Thiên Tông cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ 6 vị tiên cảnh cường giả tọa chấn. Thực lực như thế, liền xem như khi tiến vào tiên cảnh cường giả vi tôn tiên đạo phồn hoa thời đại, cũng đủ để duy trì Huyền Thiên Tông tại đông vực bá chủ địa vị. 3 ngày sau đó, tại Thịnh Đại kế nhiệm nghi thức bên trong, vừa mới đột phá đại thừa cảnh Lạc Linh Nhi thuận lợi từ Liêu Thái An trong tay nhận lấy Huyền Thiên kiếm, kế nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ. Kế nhiệm trong đại điện, Huyền Thiên Tông các đại trưởng lão đều là chân thân có mặt. Huyền Thiên Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng phần lớn đều là chân thân giáng lâm. Coi như thái thượng trưởng lão bên trong có tạm thời thoát thân không ra, cũng là hạ xuống một đạo hóa thân, chứng kiến Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ chuyển thừa. Cùng vài vạn năm so sánh, bây giờ Huyền Thiên Tông đã sớm xưa đâu bằng nay. Tại địa huyền giới các nơi thế lực thực lực liên tiếp tăng vọt dưới tình huống, những năm này một mực cố thủ lãnh địa mình, làm việc mười phần điệu thấp Huyền Thiên Tông. Hắn thực lực tăng trưởng tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, nhất là biến hóa rõ ràng, chính là Huyền Thiên Tông môn hạ đệ tử số lượng đã sớm từ trước đó mấy ngàn vạn, biến thành bây giờ số hơn 10 tỷ. Mà cái này mấy tỷ đệ tử, vẫn là Huyền Thiên Tông tỉ mỉ chọn lựa về sau kết quả. Đó cũng không phải một cái khoa trương số liệu. Vài vạn năm về sau hôm nay, tại địa huyền giới diện tích lớn biên độ tăng trưởng đồng thời. Địa huyền giới các nơi phàm tục nhân tộc, bất luận là đời tân sinh tăng trưởng số lượng, vẫn là đời tân sinh sinh ra linh căn xác suất, hay là đời tân sinh sinh ra linh căn số lượng, đều tại lấy cực kỳ kinh người tốc độ tăng trưởng bên trong. Cho nên vài vạn năm về sau hôm nay, Huyền Thiên Tông nếu như dựa theo trước đó tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử, muốn đem môn hạ đệ tử khuyết trương tới mấy tỷ, không chỉ không khó, ngược lại là một cái quá chuyện quá đơn giản tình. Đến mức Huyền Thiên Tông vì cái gì không tăng cao chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn? Kỳ thật đây là bởi vì bây giờ Huyền Thiên Tông chiếm cứ địa bàn thật sự là quá tốt đẹp lớn, không nói Huyền Thiên Tông thống ngự cái khác đại châu, vẹn vẹn là Huyền Thiên Tông tông môn vị trí trụ sở Huyền Thiên Sơn Mạch. Huyền Thiên Sơn Mạch chiếm cứ Huyền Châu 90% trở lên địa bàn, hơn nữa còn vượt ngang cái khác hai cái đại châu bộ phận khu vực. Toàn bộ Huyền Thiên Sơn Mạch địa bàn đủ để so ra mà vượt Đông Vực tùy ý một cái đại châu. Lấy địa huyền giới bây giờ diện tích chuyển đổi, Huyền Thiên Tông tông môn trụ sở Huyền Thiên Sơn Mạch chỉnh thể diện tích thậm chí so địa huyền giới mấy vạn năm trước Đông Vực còn muốn lớn hơn một chút. Có được to lớn như thế địa bàn, nhiều như thế tài nguyên, Huyền Thiên Tông tự nhiên không ngại nhiều tuyển nhận một chút đệ tử, là tông môn chấn thủ từng cái đại châu tài nguyên điểm. Hơn nữa môn hạ đệ tử cơ số càng nhiều, Huyền Thiên Tông liền càng dễ dàng đản sinh ra cường giả. Tại địa huyền giới bây giờ thời đại, đặc biệt là tại Diệp Thanh Huyền khai sáng ra Phúc Tu Tự Ngã Đạo về sau, chỉ cần phúc vận thâm hậu, kỳ ngộ liên tục, linh căn tiên phú gông cùng xiềng xích cũng sớm đã không có vài vạn năm trước đó như vậy lớn. Môn hạ đệ tử cơ số càng nhiều, năm tháng dài đằng đẵng ở trong luôn có một chút thiên phú bình thường lệ riêng từ đó quật khởi. Đã nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Tông bên trong không thiếu có một ít trước đó thiên tư thường thường đệ tử, bởi vì thu được các loại đặc thù cơ duyên, bây giờ đã phát triển đến không minh cảnh, thậm chí là độ kiếp cảnh. Bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong, động hư cảnh tu sĩ số lượng sớm đã vượt qua 100 vạn số lượng, không minh cảnh cũng có mười mấy vạn nhiều. Ngay cả độ kiếp cảnh cường giả cũng đầy đủ đạt đến hơn 9000 bị nhiều. Chỉ có đại thừa cảnh, bởi vì độ kiếp cảnh cường giả mỗi cái tiểu cảnh giới linh lực tích lũy cần thiết thời gian quá mức dài dằng dặc, lại thêm đại thành cảnh về sau quy tắc càng thêm ám hối khó hiểu, cho nên chỉ là vài vạn năm tuế nguyệt ở trong, Huyền Thiên Tông tích lũy được đại thừa cảnh cường giả cũng không nhiều. Dù sao Huyền Thiên Tông như thế kích thước khổng lồ, cũng không phải là từ vài vạn năm trước đó liền có, mà là cái này vài vạn năm bên trong, theo địa huyền giới không ngừng thay biến, tấn cấp, từ từ tích lũy lên. Bất quá dù vậy, địa huyền giới bên trong đại thừa cảnh cường giả số lượng cũng đã đạt đến hơn 30 vị. Thực lực cường đại như vậy, đủ để cho Huyền Thiên Tông quét ngang Đông Vực trừ Thiên Nguyên Tông, cùng hoàng phủ gia tộc bên ngoài tất cả thế lực. Nhưng cái này là một đối một dưới tình huống. Nếu như là một đối nhiều, đừng nói là toàn bộ Đông Vực bát ngát như thế khu vực. Vẹn vẹn là Huyền Thiên Tông mong muốn hoàn toàn chấn áp chính mình dưới trướng 21 đại châu bên trong tất cả ngụy bá chủ cấp thế lực. Huyền Thiên Tông cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì được bất bại, bảo đảm tông môn trụ sở an uy. Nhưng mong muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, không nghi ngờ gì cũng là si tầm vọng tưởng. Một khi cưỡng ép vì những cái kia không cách nào hoàn toàn trưởng khống địa bàn cùng tài nguyên, cùng cảnh nội mặt trận thống nhất các đại bá chủ cấp thế lực khai chiến, dạng này không những sẽ không để cho Huyền Thiên Tông càng thêm cường đại, ngược lại chỉ có thể kéo dài Huyền Thiên Tông tốc độ phát triển, cũng không thể cho Huyền Thiên Tông mang đến quá nhiều lợi ích. Đây cũng là Huyền Thiên Tông vì cái gì rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, đối mặt cảnh nội các đại bá chủ cấp thế lực lúc, nhưng vẫn là phải có điều nhượng bộ nguyên nhân. Bất quá, những năm này Huyền Thiên Tông mặc dù 10 phần địa thấp, hơn nữa còn mơ hồ có chỗ nhượng bộ, nhưng Huyền Thiên Tông cũng không phải là cũng không có làm gì. Vì tăng cường dưới trướng từng cái đại châu tài nguyên điểm, cùng đóng giữ giữa các tu sĩ liên hệ, Huyền Thiên Tông tại nhiều năm trước cũng đã bắt đầu trong bóng tối vụn trộn bố cục. Lấy Huyền Thiên Tông chỗ Huyền Châu làm điểm xuất phát, bắt đầu ở trung quanh đại châu bên trong bồi dưỡng đại lượng tu hành phúc tu thiên địa đạo phúc tu đệ tử. Khiến cái này phúc tu đệ tử dựa theo khác biệt khoảng cách tiết điểm, tại những này đại châu bên trong bị Huyền Thiên Tông trưởng khống các đại linh địa bên trong âm thầm mở động tiên phúc địa. Sau đó ngưng tụ ra giới môn, tạm thời thay thế truyền tống trận tác dụng. Chỉ cần những này phúc tu đệ tử trưởng thành, trưởng khống động tiên phúc địa càng ngày càng cường đại. Dựa vào những này phúc tu đệ tử giới môn, đủ để cho Huyền Thiên Tông lần nữa tại dưới trướng từng cái đại châu bên trong thành lập được chặt chẽ mạng lưới quan hệ. Đến lúc đó, chờ Huyền Thiên Tông đệ tử cùng các trưởng lão có thể dựa vào từng tòa giới môn, trong thời gian ngắn nhất giáng lâm Huyền Thiên Tông dưới trướng từng cái đại châu, Huyền Thiên Tông mới xem như một lần nữa thu được trưởng khống dưới trướng từng cái đại châu các phương diện tình huống tư cách. Chương 785, khai chi tán diệp phúc tu chi đạo, Liêu Thái An phi thăng. Chương 785, khai chi tán diệp phúc tu chi đạo, Liêu Thái An phi thăng. Huyền Thiên Tông làm đây hết thảy cùng phúc tu tương quan bố cục. Kỳ thật xem như địa huyền giới phúc tu chi tổ, Diệp Thanh Huyền chỉ cần muốn, nắm giữ rất nhiều nguyên chủng hắn kỳ thật cũng có thể làm được. Nhưng Diệp Thanh Huyền ngoại trừ tu hành bên ngoài, vô tâm tham dự vào địa huyền giới tranh bá bên trong. Cho nên những năm này Diệp Thanh Huyền một mực bảo trì chính là thanh tĩnh vô vi tu hành trạng thái, chưa từng can thiệp địa huyền giới các nơi phân tranh. Thậm chí bản thể của hắn, tu hành đến nay đã khoảng chừng hơn mấy vạn năm, lại chưa từng có chân chính rời đi Thanh Huyền động thiên phúc địa. Tại Diệp Thanh Huyền không quan tâm dưới tình huống, Diệp Thanh Huyền khai sáng toàn bộ mới thể hệ phúc tu chi đạo, cũng đã trong lúc vô tình hoàn toàn dung nhập địa huyền giới các nơi. Hơn nữa cái này phúc tu ba đạo hệ thống đều đã tại địa huyền giới bên trong hoàn toàn phát triển tới một cái đỉnh phong cấp độ. Đầu tiên là Huyền Thiên Tông bên trong. Mấy vạn năm trôi qua, lúc trước Huyền Thiên Tông bên trong nhóm đầu tiên chuyển tu phúc tu thiên địa đạo phúc tu đệ tử trên cơ bản đều đã trưởng thành. Hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong, động thiên phúc địa toàn bộ phát triển đến lục giai phía trên cao giai phúc tu, khoảng chừng mấy ngàn bị nhiều. Mà cái này mấy ngàn chức cao giai phúc tu bên trong, trên cơ bản đều nắm giữ tất cả phúc tu bí pháp, có thể tại chính mình động thiên phúc địa bên trong, một mình ngưng tụ ra nguyên chủng. Nói cách khác, bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong nguyên chủng cũng không phải là quá mức khan hiếm chất bảo, cho nên tại địa huyền giới trưởng lão cấp độ thu hoạch được nguyên chủng chuyển tu phúc tu tự ngã đạo, mở đan điển tiểu thế giới, hoặc là phụ tu phúc tu đồ vật nói luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo, đều đã là thường gặp sự tình. Chỉ có điều đối với Huyền Thiên Tông rất nhiều các đệ tử tới nói, mong muốn thu hoạch được một cái nguyên chủng như trước vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong đệ tử số lượng khoảng chừng số hơn 10 tỷ, mà Huyền Thiên Tông hàng năm sản xuất nguyên chủng ngoại trừ phân phối cho trưởng lão hối đoái, cùng dùng để bồi dưỡng phúc tu đệ tử bên ngoài, Chân chính lưu thông tới đệ tử quần thể bên trong nguyên chủng, nhưng thật ra là không nhiều. Cho nên đối với Huyền Tiên Tông những cái kia tầng dưới chốt các đệ tử tới nói, bọn hắn như trước vẫn là cùng nguyên chủng vô duyên. Nhưng dù vậy, Diệp Thanh Huyền khai sáng Phúc Tu Ba Đạo vẫn như cũ đã tại Huyền Tiên Tông bên trong trở thành một gốc đại thụ che trời. Hơn nữa còn đang không ngừng khai chi tán diệp, khỏe mạnh trưởng thành bên trong. Không chỉ là Huyền Tiên Tông, địa huyền giới các nơi lúc trước dẫn đầu thu hoạch được nguyên chủng các đại thế lực. Phúc Tu Ba Đạo truyền thừa, đồng dạng đã tại những thế lực này nội bộ mọc lên như nấm. Vài vạn năm thời gian trôi qua, hiện tại những này các đại thế lực nội bộ cũng không thiếu cao giai Phúc Tu tồn tại, cũng không thiếu chuyển tu Phúc Tu tự ngã đạo cường giả, cũng không thiếu lấy Phúc Tu đồ vật nói bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo. Toàn bộ bát ngát địa huyền giới bên trong, hiện tại thời gian điểm này, đã không thiếu một chút lấy Phúc Tu tự ngã đạo phát triển đến đại thừa cảnh cường giả, cũng không thiếu một chút lấy Phúc Tu đồ vật nói bồi dưỡng ra được cực phẩm linh bảo. Trong đó có chút đến từ địa huyền giới các đại bá chủ cấp thế lực, cũng có chút đến từ Diệp Thanh Huyền giải tại địa huyền giới các nơi truyền thừa. Liên xem như khó khăn nhất tấn cấp Phúc Tu thiên địa đạo, tại hiện tại địa huyền giới bên trong đó cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Dù sao bây giờ địa huyền giới đang đứng ở tấn cấp thuế biến trạng thái bên trong, Phúc Tu mở ra động thiên phúc địa, trung quy vẫn là địa huyền giới một bộ phận giới vực. Theo địa huyền giới không ngừng tấn cấp thuế biến, những này động thiên phúc địa coi như không có quá nhiều tài nguyên xem như chèo trống, tăng lên độ khó xa so với trước đó thì nhỏ hơn nhiều, trưởng thành tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh. Có thể nói trước đó đi Phúc Tu thiên địa đạo Phúc Tu hiện tại đã trưởng thành to lớn thừa cảnh có lẽ còn không có, nhưng là đã trưởng thành đến không minh cảnh, thậm chí là độ kiếp cảnh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít phân bố tại địa huyền giới các nơi. Tại địa huyền giới lớn như thế thế bên trong, đừng nói là hậu kỳ đi Diệp Thanh Huyền khai sáng Phúc Tu thiên địa đạo mới Phúc Tu, ngay cả trước đó những cái kia chỉ mở ra một cái phúc địa thời đại trước Phúc Tu, chỉ cần có thể chống đỡ đến bây giờ, trong bọn họ mọi thứ đều trưởng thành lên. Có địa huyền giới tấn cấp thuế biến lúc thôi động, bọn hắn mở một cái phúc địa liền xem như muốn không tấn cấp tăng lên cũng khó khăn. Chỉ có điều những cái kia thời đại trước Phúc Tu có thể chống đỡ đến bây giờ, trên cơ bản cũng là phượng mao lân giác. Vài vạn năm tuế nguyệt ở đằng kia chút cường giả chân chính trong mắt bất quá là thoáng qua liền mất, nhưng là ở thời đại trước những cái kia tầng dưới chót Phúc Tu trong mắt lại là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Có khế ước phúc địa tại, xem như phúc địa chi chủ, những cái kia thời đại trước Phúc Tu bên trong có ít người thọ nguyên có lẽ đủ để trèo chống bọn hắn sống sót tới vài vạn năm về sau, nhưng là tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong rèn luyện tiến lên, có đôi khi chỉ dựa vào sung túc thọ nguyên là không đủ. Một cái là tới từ ngoại bộ nguy hiểm, còn có một cái chính là nguồn gốc từ sức mạnh tâm linh không đủ. Đặc biệt là sức mạnh tâm linh không đủ là chí mạng nhất tồn tại. Rõ ràng nhất chính là một chút phàm tục thọ nguyên rõ ràng có thể sống sót trên trăm năm lâu, nhưng là trên thực tế địa huyền giới bên trong hàng năm đều sẽ có không ít phàm tục vẹn vẹn chỉ sống sót mấy chục năm, cũng bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến tâm linh sụp đổ, từ đó lựa chọn tự sát. Ngoại trừ một chút là bởi vì tâm tình tiêu cực xung kích bên ngoài, còn có chút thậm chí là bởi vì qua quá hạnh phúc, mỗi ngày không có việc gì thời gian quá mức buồn tẻ, từ đó kết thúc tính mạng của mình. Mà những này biểu hiện kỳ thật đều là sức mạnh tâm linh không đủ chủ quan thể hiện. Điểm này liền xem như tu sĩ tự thân cũng không cách nào tránh khỏi. Theo tu sĩ tu vi không ngừng tinh tiến, đột phá, tu sĩ sinh mệnh bản chất cũng đang không ngừng thuế biến, nhảy vọt ở trong. Ở trong quá trình này, tu sĩ tâm linh kỳ thật cũng đang không ngừng thăng hoa, thuế biến. Đây cũng là tu sĩ vì cái gì có thể chống cự thời gian ăn mòn, nhìn khắp thế gian thuế nguyện biến tiên mà một mực không bị ảnh hưởng, có thể trường tồn cùng thế gian nguyên nhân chủ yếu. Nhưng thời đại trước Phúc Tu, khai sáng ra phúc địa tăng lên chậm chạp, lại gông cùng xiềng xích ở phúc địa chi chủ tu vi tăng lên. Tại cảnh giới không chiếm được tăng lên dưới tình huống, tâm linh của bọn hắn lực lượng muốn có được thăng hoa cũng là rất khó. Loại tình huống này, thời đại trước Phúc Tu tất nhiên thọ nguyên tại phúc địa trợ giúp dưới được đến sung túc kéo dài, nhưng là tâm linh của bọn hắn lực lượng lại là tại loại này lâu dài trói buộc bên trong chậm chậm không tăng mà lại giảm đi. Dần dần, coi như bọn hắn thọ nguyên còn 10 phần sung túc, nhưng cũng không có mấy người có thể có được viễn siêu tự thân cảnh giới sức mạnh tâm linh đi trợ giúp bọn hắn chống cự thời gian tuế nguyệt lặn mặc hóa ăn mòn. Mà kết quả cuối cùng tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết, đây cũng là mấy vạn năm trước thời đại trước Phúc Tu chi đạo không người hỏi thăm nguyên nhân chủ yếu, cùng nó biệt khuất tâm linh sụp đổ lâm vào điên cuồng tự sát, bọn hắn còn không bằng Tiêu Tiêu sái sái sống sót một thế. Nói không chừng tại truy tìm tự do quá trình bên trong còn có thể thu hoạch được cái khác trợ giúp bọn hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích cơ duyên. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nếu quả như thật có từ mấy vạn năm trước thời đại trước Phúc Tu chi đạo bên trong lấy tự thân tâm linh kháng trụ thời gian tuế nguyệt tan mòn, từng bước một đi đến bây giờ cường giả, đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, tương lai trưởng thành cũng chắc chắn bất khả hà lượng. Lớn như vậy địa huyền giới bên trong, loại này nhân vật cực kỳ khủng bố mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Lúc trước vì địa huyền giới có thể mau chóng tích lũy đầy đủ nội tình, trước một bước bắt đầu tấn cấp đại thiên giới. Tại Sầm Chiết đề nghị hạ, địa huyền giới liên minh từng tại toàn bộ địa huyền giới bên trong mở ra thời đại trước Phúc Tu chi đạo truyền thừa. Thời đại kia, địa huyền giới các nơi có không ít bên trong cỡ nhỏ gia tộc hoặc thế lực khác đều an bài rất nhiều nhân thủ mở phúc địa, trở thành thời đại trước Phúc Tu. Trong đó không thiếu một chút đã thọ nguyên sắp tới, lại ý chí kiên định tồn tại. Bây giờ vài vạn năm năm tháng trôi qua, bọn hắn năm đó mở phúc địa cũng sẽ theo địa huyền giới tấn cấp, thuế biến mà không ngừng trưởng thành. Chỉ cần trong bọn họ có thể có người có thể kiên trì nổi, tâm linh kháng trụ cái này hơn mấy vạn năm tuế nguyệt ăn mòn. Năm đó những này không đáng chú ý nhân vật, hiện tại ít nhất cũng là một tôn không minh cảnh, thậm chí là độ kiếp cảnh tồn tại. Liên xem như đại thừa cảnh, chỉ cần địa huyền giới tiếp tục tấn cấp, thuế biến xuống dưới, bọn hắn cũng không phải là không được đạt tới. Mà cái này cũng là địa huyền giới các nơi trước đó một chút tiểu gia tộc, thế lực nhỏ. Vì cái gì không có biến mất tại trong dòng sông lịch sử? Ngược lại tại địa huyền giới đại thế bên trong đứng thẳng góc chân, một mực không có biến mất yếu tố mấu chốt. Vài vạn năm về sau địa huyền giới, nói một câu ngọa hổ tàng long cũng không đủ. Nói không chừng một cái không đáng chú ý thế lực bên trong, liền ẩn giấu đi một tôn sống sót hơn mấy vạn năm lão quái vật. Huyền Tiên Phong phía trên, tại Lạc Linh Nhi vị trí tông chủ kế nhiệm đại điện kết thúc về sau, Diệp Thanh Huyền quét mắt một phen bây giờ Huyền Tiên Tông một đám đại thừa cảnh cường giả về sau, thân ảnh liền trực tiếp làm nhạt biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa về tới chính mình Thanh Huyền động thiên bên trong tiếp tục thâm nhập sâu bế quan tu hành. Mà Liêu Thái An tại đem vị trí tông chủ chuyển cho Lạc Linh Nhi về sau, cũng bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái, là đột phá tiên cảnh phi thăng rời đi làm chuẩn bị cuối cùng. Theo tân nhiệm tông chủ kế nhiệm đại điện kết thúc, Huyền Tiên Tông bên trong lại lần nữa trở về tới hướng phía trước phát triển quỹ đạo. Bởi vì lúc này địa huyền giới thiên địa quá mức bao la, Huyền Tiên Tông mới cũ tông chủ thay đổi, cũng không có tại bây giờ đông vực bên trong lòng đất nhấc lên một tia gợn sóng. Theo thời gian trôi qua, đông vực tam đại bá chủ cấp thế lực bên trong, Huyền Tiên Tông cùng Hoàng Phủ Tiên tộc lãnh địa bên trong mặc dù vẫn luôn là gợn sóng lưu động, nhưng ít ra bởi vì bọn họ một chút nhượng bộ giữ gìn ở mặt ngoài ổn định, cũng không có bộc phát quá lớn chiến loạn. Duy có Thiên Nguyên Tông thống ngự từng cái đại châu bên trong, bây giờ đã là chiến hỏa liên thiên. Ngoại trừ đại thừa cảnh cấp bậc cường giả còn không có hạ tràng bên ngoài, Thiên Nguyên Tông thống ngự từng cái đại châu bên trong, tuyệt đại bộ phận thế lực cùng tu sĩ đều đã cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Trận này tác động đến rất rộng phân tranh, bây giờ đã không phải là Thiên Nguyên Tông có khả năng nắm trong tay. Lúc này liền xem như thực lực mạnh mẽ Thiên Nguyên Tông cũng đã cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nhưng đến lúc này, đã bạo phát ở bề ngoài chiến tranh về sau, bọn hắn liền càng thêm không thể nhượng bộ. Bởi vì cái này thời điểm nhượng bộ sẽ chỉ làm Thiên Nguyên Tông tổn thất càng nhiều lợi ích. Nhường Thiên Nguyên Tông hoàn toàn mất đi đối dưới trướng từng cái đại châu trên thực tế hoặc trên danh nghĩa trưởng không quyền. Đến mức tam đại bá chủ cấp thế lực thống ngự bên ngoài kia mười mấy cái đại châu. Mặc dù cái này mười mấy cái không tại tam đại bá chủ cấp thế lực trong khống chế đại châu đồng dạng là gợn sóng lưu động. Có thể cái này mười mấy cái đại châu bên trong, lớn nhất phân tranh cũng nhiều lắm thì ngụy bá chủ cấp thế lực cùng ngụy bá chủ cấp thế lực ở giữa một chút ma sát nhỏ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không có buộc phát đại quy mô tu sĩ đại chiến. Bởi vì những này đại châu bên trong ngụy bá chủ cấp thế lực cũng không có đã từng bá chủ cấp thế lực ở phía trên đè ép. Bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả phát triển cùng quyết trường, không cần có quá nhiều lo lắng. Cho nên cái này mười mấy cái đại châu các đại bá chủ cấp thế lực cũng không có hình thành thống nhất chiến tuyến. Trên cơ bản đều là từng người tự chiến, không ai phụ ai. Lại thêm địa huyền giới bây giờ kém nhất một cái đại châu, đều đã có thể so với vài vạn năm trước đó một cái đại vực diện tích lớn nhỏ. Cho nên tại không có đã từng bá chủ cấp thế lực mang cho bọn hắn áp lực. Các đại thế lực lại có đầy đủ tự chủ lại có thể quyết trương lãnh địa xem như không gian sinh tồn dưới tình huống. Cái này mười mấy cái đại châu thế cục, ngược lại so nắm giữ bá chủ cấp thế lực chấn giữ những cái kia đại châu thế cục còn muốn ổn định. Tại cái này mười mấy cái đại châu phát triển rất nhiều ngụy bá chủ cấp thế lực. Càng nhiều hơn chính là trong bóng tối phân cao thấp riêng phần mình phát triển tiến độ, mong muốn tại trên chỉnh thể thực lực ép tất cả thế lực một đầu. Trừ phi là khoảng cách tương đối gần một chút ngụy bá chủ cấp thế lực, lẫn nhau ở giữa tại thường ngày tiếp xúc bên trong không thể tránh khỏi có một chút ma sát dấu hiệu bên ngoài. Càng nhiều ngụy bá chủ cấp thế lực, trước mắt đều là ở vào phát triển khiêm tốn giai đoạn. Liên xem như những cái kia giấu trong lòng các loại dã tâm thế lực cường đại, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn có thể làm, cũng nhiều lắm là chỉ là trong bóng tối châm ngòi cái khác các đại thế lực quan hệ trong đó, ý đồ bước lên giữa bọn hắn phân tranh. Nhưng cũng không có không lựa chọn sáng suốt tại thời gian điểm này, tự mình ra sân mở ra chiến loạn, kéo dài tự thân phát triển. 100 năm sau, Liêu Thái An cũng không có làm bất kỳ cáo biệt. Tại đột phá tiên cảnh về sau, trực tiếp mở ra tự thân phi thăng. Nhưng là động tĩnh khổng lồ, vẫn là kinh động đến Lạc Linh Nhi, cùng Huyền Thiên Tông bên trong một đám thái thượng trưởng lão. Nhìn chăm chú lên Liêu Thái An phi thăng rời đi thân ảnh, đã trở thành Huyền Thiên Tông mới tông chủ Lạc Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không bỏ, trong miệng nói nhỏ: "Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo vệ cẩn thận Huyền Thiên Tông." Mà tại Lạc Linh Nhi sau lưng cách đó không xa, thì là sư đệ của nàng Trung Thần Tú. Nhìn một chút Liêu Thái An phi thăng rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút cảm xúc có chút xa xút Lạc Linh Nhi. Trung Thần Tú trong mắt hiện ra một vẻ đu tỉnh, tiến lên một bước an ủi: "Sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, cuối cùng sẽ có một ngày chờ hai người chúng ta phi thăng thượng giới, nhất định sẽ cùng sư tôn có trùng phùng ngày đó." Nghe được Trung Thần Tú an ủi, Lạc Linh Nhi hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, trong lòng xa xút cảm xúc trong nháy mắt hóa giải không ít. Nàng bây giờ đã là Huyền Thiên Tông tông chủ, không thể giống như trước đó như thế, đem chính mình mềm yếu một mặt tùy tiện bày ra. Cùng lúc đó, Thanh Huyền Phúc Địa bên ngoài tòa kia thạch đỉnh bên trong, Diệp Thanh Huyền thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, đi vào thạch đỉnh biên giới. Ngắm nhìn nơi xa Liễu Thái An phi thăng rời đi thân ảnh, Diệp Thanh Huyền trong miệng nói nhỏ: "Từ đây địa huyền giới bên trong, mất đi một cái cùng ta người quen." Ngẩng đầu triển vọng lấy đã mất đi Liễu Thái An tung tích phi thăng thông đạo, Diệp Thanh Huyền ánh mắt sáng rực nói: "Hỗn độn đại lục ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Tiếp xuống chính là an tâm chờ đợi địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn kết thúc, đó cũng là ta đột phá chân tiến cảnh, chân chính bay lên bắt đầu." Chương 786, Diệp Thanh Huyền tứ đại tùy tùng cùng Huyết Thương Vương lần đầu tiếp xúc. Chương 786, Diệp Thanh Huyền tứ đại tùy tùng cùng Huyết Thương Vương lần đầu tiếp xúc Bắc Ly vực. Tới gần vô tận hải vực Bắc Hải Châu, Thái An Sơn mạch trên không. Bốn người ba thú trung bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lúc này đang mục quang băng lãnh đánh giá phía dưới Thái An Sơn mạch. Huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ dãy núi, ma khí trực trùng bất tiêu, cũng là thủ bút thật lớn. Bốn người này ba thú, chính là dâng Diệp Thanh Huyền chi mệnh tuần sát địa huyền giới các nơi Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người, cùng Thanh Long, Tiểu Không, Tiểu Linh ba thú. Bây giờ bốn người ba thú đều là độ kiếp cảnh cường giả. Mặc dù Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người đều chỉ là độ kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng Thanh Long lại là có thể so với độ kiếp cảnh trung kỳ linh thú, Tiểu Không cùng Tiểu Linh càng là có thể so với độ kiếp cảnh hậu kỳ linh thú. Lấy bốn người bọn họ ba thú đội hình, cùng mang theo người một chút nội tình, chỉ cần không tao ngộ đại thừa cảnh cường giả, trên cơ bản liền đã đủ để tại địa huyền giới bên trong sông pha. Từ khi tại vài ngàn năm trước tại Nam Man vực bên trong tao ngộ kia một tôn thanh ma tộc, cùng một đám tu hành huyết linh quyết lấy thôn vệ tu sĩ huyết đục là tu hành ma đạo tu sĩ về sau, bốn người bọn họ ba thú vẫn tuân theo lấy Diệp Thanh Huyền mệnh lệnh tuần sát địa huyền giới các nơi. Từ Đông Cực vực, Nam Man vực, Tây Man vực, cho tới bây giờ Bắc Ly vực, bốn người bọn họ ba thú chưa từng nhúng tay địa huyền giới các nơi thế lực ở giữa phân tranh, chỉ vì truy tra thanh ma tộc cùng ma đạo tu sĩ tung tích. Cho nên mấy ngàn năm nay, bọn hắn cũng là cũng không có gặp cái khác đại thừa cảnh cường giả tập kích. Chỉ tiếc, bây giờ địa huyền giới thật sự là quá lớn, quá lớn. Cho dù là lấy bốn người bọn họ ba thú bây giờ tu vi, cũng không cách nào làm được thám thức tuần sát mỗi một cái đại châu. Cho nên bốn người bọn họ ba thú tại cái này mấy ngàn năm trong thời gian, cũng không có cố ý đi tuần sát mỗi một cái vực, thậm chí là mỗi một cái đại châu tất cả khu vực. Bọn hắn trên cơ bản đều không có cái gì đặc biệt mục tiêu, mà là tương đối tùy ý, chẳng có mục đích lưu chuyển các nơi. Cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt ở trong, bốn người ba thú thu hoạch cũng không phải là không có, cũng phá hủy một chút âm thầm phát triển ma đạo thế lực. Nhưng tổng thể thu hoạch lại trên cơ bản vẫn là lác đác không có mấy. Dù sao mong muốn tại bây giờ địa huyền giới bên trong tìm ra những cái kia ẩn giấu thanh ma tộc, cùng còn không có phát triển ma đạo tu sĩ, không khác mò kim đáy biển. Dần dần, bốn người bọn họ ba thú cũng không còn chấp nhất nơi này, mà là bắt đầu lấy du lịch làm chủ. Tại cùng một cái đại vực ngây ngốc một khoảng thời gian sau, bọn hắn liền sẽ trốn vào vô tận hải vực bên trong, vượt ngang một đoạn ngắn vô tận hải vực khu vực tiến về cái khác đại vực. Cho đến trước đây không lâu, bọn hắn mới từ vô tận hải vực bên trong đi tới cái này Nam Man vực. Không nghĩ tới mới vừa tới Nam Man vực không lâu, ngay tại Nam Man vực tới gần vô tận hải vực Bắc Hải Châu đã nhận ra chỗ không đúng. Lúc này mới có mở đầu bốn người ba thú dáng Lâm Thái An Sơn mạch một màn này. Có thể đem một tòa khổng lồ như thế dãy núi cải tạo thành dạng này, tất nhiên không phải một nhân vật nhỏ. Triều Vũ nói không sai, nơi đây coi như không có thanh ma tộc cường giả ẩn ấp, cũng tất nhiên cùng thanh ma tộc thoát không khỏi liên quan. Vẹn vẹn là tòa sơn mạch này bên trong trải rộng ma nguyên cây, liền tất nhiên cùng thanh ma tộc có quan hệ. Chính là có chút kỳ quái là, chỗ này quỷ dị cỡ lớn dãy núi bên trong, vì sao người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ có hóa thần cảnh tu vi? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta trước tiên đem tòa này cỡ lớn dãy núi bên trong ma đạo tu sĩ cho hoàn toàn thanh trừ, lại đem tòa sơn mạch này bên trong tràn ngập huyết sát chi khí cho hoàn toàn loại trừ. Sau đó lại tra xét rõ ràng một phen không được sao? Đến lúc đó coi như tòa này cỡ lớn dãy núi bên trong còn ẩn giấu đi cái gì như quỷ sa thần, lấy thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn có thể không phát hiện được? Đi, vậy chúng ta liền động thủ đi. Thanh Long, giống. Trải qua bốn người một hồi sau khi thương nghị, cuối cùng bốn người bọn họ vẫn là quyết định trước tiên đem Thái An Sơn mạch bên trong ma đạo tu sĩ cho hoàn toàn diệt trừ lại nói. Nương theo lấy Diệp Chiêu Hằng một tiếng thấp giọng hô, xoay quanh tại phía sau hắn Thanh Long đống nhiên chấn giống một tiếng. Trong khoảnh khắc, mắt trần có thể thấy sóng âm ở trên cao nhìn xuống, lấy Thanh Long chỗ phương vị làm điểm xuất phát hướng phía toàn bộ Thái An Sơn mạch cực tốc lan tràn. Thái An Sơn mạch bên trong sinh tồn một đám ma đạo tu sĩ căn bản liền không kịp phản ứng, liền nhao nhao vẫn lạc tại chỗ. Dù sao trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là khó khăn lắm mới đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ. Tại độ kiếp cảnh trung kỳ Thanh Long tận lực vừa hô trước mặt, những này ma đạo tu sĩ tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Đến mức nguyên bản sinh tồn ở Thái An Sơn mạch bên trong đông đảo phàm tục. Những năm này tại Thái An Sơn mạch lan tràn huyết sát chi khí, cùng nồng đậm ma khí ăn mòn phía dưới, cũng đã sớm chậm chậm diệt tuyệt. Tại Thanh Long giải quyết đi Thái An Sơn mạch bên trong ma đạo sâu kiến về sau, Diệp Chiêu Hằng lần nữa hô kêu một tiếng, "Tiểu Không, Tiểu Linh, Lệ, Lệ, Siêu, Siêu." Tại Diệp Chiêu Hằng kêu gọi tới, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi hai người sau lưng hai cái linh hoạt kỳ ảo tiên hạc tản mát ra hai tiếng kêu to về sau, liền bay mùa hướng Thái An Sơn mạch bay đi. Xem như linh hoạt kỳ ảo tiên hạc, Tiểu Không cùng Tiểu Linh không chỉ nắm giữ không gian quy tắc, đồng thời còn có được một loại tịnh hóa loại quy tắc. Ứng đối Thái An Sơn mạch loại tình huống này, Tiểu Không cùng Tiểu Linh quy tắc muốn so mấy người bọn họ quy tắc dùng tốt nhiều. Chỉ thấy theo Tiểu Không cùng Tiểu Linh hai cái linh hoạt kỳ ảo tiên hạc tại Thái An Sơn mạch phía trên nhẹ nhàng nhảy múa. Một hồi đặc thù quy tắc chi lực theo bọn nó trên thân tản mát ra, dần dần bao phủ toàn bộ Thái An Sơn mạch. Ông, ông, ông. Tại từng đợt quy tắc đạo vận anh minh chấn động hạ, toàn bộ Thái An Sơn mạch bên trong lan tràn huyết sát chi khí cùng ngập trời ma khí, ngay tại nhanh chóng tan ra lấy. Ngay cả sinh trưởng tại Thái An Sơn mạch, liên tục không ngừng thôn vệ linh khí chuyển hóa ma khí rất nhiều ma nguyên tây. Cũng tại loại này đặc thù quy tắc tịnh hóa hạ đã mất đi vốn có đặc tính, thoái hóa thành bình thường nhất linh thực. Nửa giờ về sau, diện tích bát ngát Thái An Sơn mạch liền đã bị Tiểu Không cùng Tiểu Linh tịnh hóa không còn. Mặc dù còn không có khôi phục lại lúc đầu trung linh dục tú, tiên khí bồng bềnh loại trình độ kia, nhưng trước đó tràn ngập huyết sát chi khí cùng tứ ngược ma khí cũng đã bị Tiểu Không cùng Tiểu Không cho hoàn toàn loại trừ. Siêu, siêu. Chờ Tiểu Không cùng Tiểu Linh hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về sau, Diệp Chiêu Hằng nhìn một chút Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi ba người một cái, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tốt, tiếp xuống nên chúng ta ra tay đem toàn bộ Thái An Sơn mạch cho tra xét rõ ràng một lần. Mặc dù Thanh Long cùng Tiểu Không, Tiểu Linh tu vi so bốn người bọn họ mạnh, nhưng là bàn luận thần thức lực lượng, cùng loại này nhỏ xíu dò xét, Thanh Long, Tiểu Không, Tiểu Linh ba thú vẫn là so ra kém bốn người bọn họ. Cho nên đối Thái An Sơn mạch sau cùng thám thức dò xét, vẫn là cần bốn người bọn họ tự mình ra tay. Tốt. Tại Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi ba người cùng nhau trả lời Diệp Chiêu Hằng một câu sau, liền theo sát phía sau, nhao nhao hướng phía Thái An Sơn mạch các nơi bay đi.
Ông.
Cũng không lâu lắm, bàng bạc như là biển thần thức chi lực liền lấy bốn người làm trung tâm, bao phủ Thái An Sơn mạch các nơi. Thái An Sơn mạch phía dưới mặt đất, cùng mỗi một chỗ tọa độ không gian trở, đều tại bốn người cẩn thận dò xét phạm vi bên trong. Chỉ tiếc, trải qua một đoạn thời gian thám thức dò xét về sau, bốn người lại là không thu hoạch được gì. Bọn bốn người lần nữa tụ hợp, cao cư Thái An Sơn mạch trên không trung, nhìn xuống tòa này cực kỳ bắt ngát dãy núi. Diệp Chiêu Hằng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hồ nghi nói, kỳ quái, chẳng lẽ tòa sơn mạch này bên trong thật không có ẩn dấu hắn tồn tại? Nghe vậy, một bên Liễu Vân Nhi đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu nói, có thể tòa sơn mạch này trước đó cải tạo, cũng không phải là những này động hư cảnh phía dưới ma tu có thể làm đến. Lúc này, hiếm thấy lộ ra vẻ suy tư Liễu Thải Nhi cũng là có chút tán đồng nhẹ gật đầu, phụ họa tỷ tỷ của mình nói, tỷ tỷ nói không sai, có thể khổng lồ như thế dãy núi cải tạo thành trước đó loại kia tình trạng, ít ra cũng là một tôn động hư cảnh phía trên thanh ma tộc mới có thể làm tới. Tòa sơn mạch này bên trong đản sinh ma đạo thế lực, thế tất cùng nào đó tôn thanh ma tộc cường giả thoát không khỏi liên quan. Đối với Liễu Thải Nhi lời nói, Diệp Chiêu Hằng cũng không có phản bác, ngược lại khẽ gật đầu lâm vào trầm tư. Thấy đại ca của mình lâm vào trầm mặc, một bên có chút gấp gáp Diệp Chiêu Vũ tức giận mở miệng nói, cái này có cái gì tốt xoắn xuýt? Nói không chừng tôn này thanh ma tộc cường giả đã vẫn là đâu, nói không chừng nó đã rời đi nơi này nữa nha. Đã các ngươi không yên lòng, kia chúng ta mấy cái lại đem tòa sơn mạch này cẩn thận kiểm tra một lần không được sao? Nghe được Diệp Chiêu Vũ lời nói, Diệp Chiêu Hằng cũng không còn xoắn xuýt, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta bốn người liền lại đem tòa sơn mạch này cẩn thận kiểm tra một lần. Nếu quả như thật không có vấn đề, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Lập tức, tại Diệp Chiêu Hằng ra hiệu hạ, bốn người lần nữa đối Thái An Sơn mạch tiến hành một lần càng thêm hoàn toàn loại bỏ. Tại hao phí so với lần trước càng lâu thời gian loại bỏ một lần về sau, Diệp Chiêu Hằng chỉ có thể thất vọng lắc đầu nói, xem ra tòa sơn mạch này xác thực đã không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Lúc này, bốn người liền mang theo Thanh Long cùng Tiểu Không, Tiểu Linh rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía Nam Man vực chỗ sâu bay đi. Dù sao lấy bốn người bọn họ bây giờ tu vi, có thể kháng trụ bọn hắn như thế cẩn thận dò xét người. Tại bốn người quan niệm bên trong, nói thế nào ít ra cũng hẳn là đại thừa cảnh cường giả mới được. Có thể nếu quả như thật là một tôn đại thừa cảnh cường giả, kia tuyệt đối sẽ không tránh mũi nhọn của bọn hắn mà ẩn độn không ra. Cho nên trải qua hai lần dò xét về sau, bốn người đã kết luận tòa sơn mạch này đã không có cái gì chỗ khác thường. Hơn nữa bốn người bọn họ cũng không có ở chỗ này ngồi chờ ý tứ. Dù sao cải tạo tòa sơn mạch này cường giả cụ thể là tình huống như thế nào, vẫn sẽ hay không ở chỗ này hiện thân đều là một ẩn số. Mấy người bọn hắn không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Tại bốn người ba thú rời đi về sau, toàn bộ Thái An Sơn mạch bên trong lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng ngày. 10 năm về sau, Thái An Sơn mạch trên không lần nữa có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, xem ra tòa sơn mạch này xác thực không có vấn đề gì. Theo đạo thanh âm này vang lên, không trung dần dần hiện ra bốn đạo như ẩn như hiện thần niệm hư ảnh, sau đó hoàn toàn tiêu tán không thấy. Cái này bốn đạo thần niệm chính là Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người trước khi rời đi lưu lại. Mặc dù bốn người bọn họ đối thực lực bản thân cùng dò xét kết quả có lòng tin, nhưng ở trong tu tiên giới không có cái gì là tuyệt đối chuyện. Nắm lấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tâm tư, bốn người trong bóng tối khai thông về sau, nhao nhao tại trước khi đi trong bóng tối lưu lại một đạo thần thức. Bốn người thần thức trọn vẹn ở chỗ này trông coi 10 năm về sau, mới hoàn toàn từ bỏ đối Thái An Sơn mạch chú ý, chờ Thái An Sơn mạch lần nữa khôi phục bình tĩnh, thời gian lại tiếp tục một điểm hướng phía trước thúc đẩy lấy. Mãi cho đến 100 năm về sau, Thái An Sơn mạch chỗ sâu mới dần dần bồng bềnh lên một giọt nhìn như phổ phổ thông thông huyết dịch, sau đó hóa thành một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này chính là đã lấy một đạo hư niệm chiếm cứ nhất tiểu phong thân thể huyết thương vương. Ánh mắt 10 phần vẻ lo lắng nhìn chăm chú lên Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người rời đi phương hướng, huyết thương vương ngăn chặn lửa giận trong lòng nói, xấu bổn vương chuyện tốt nhân tộc tiểu bối, các ngươi khí tức bổn vương nhớ kỹ, cho bổn vương thời gian nhất định, chờ bổn vương tại giới này hoàn toàn quật khởi sau, thế tất sẽ để cho các ngươi vốn có trả giá đắt. Bây giờ hắn đạo này hư niệm cùng bản thể ở giữa liên hệ đã bị địa huyền giới đại đạo pháp tắc bình chướng cho ngăn cách, không cách nào từ bản thể nơi đó thu hoạch được bất kỳ lực lượng gia trì cùng đại đạo cảm ngộ. Cho nên đối mặt bốn người ba thú, hết thảy 7 vị độ kiếp cảnh cường giả, liền xem như hắn cố này huyết linh tử phân thân cũng không phải là đối thủ, một khi lộ diện thậm chí còn có nguy cơ vẫn lạc. Bất quá, hắn nói thế nào cũng là một vị tiên vương cảnh cường giả hư niệm biến thành. Lúc này tất nhiên không cách nào gánh chịu bản thể lực lượng cùng đại đạo cảm ngộ. Nhưng trong trí nhớ rất nhiều đặc thù thần thông, bí pháp truyền thừa vẫn là nhiều vô số kể. Lại thêm xem như một tôn chủ tu huyết chi đại đạo pháp tắc tiên vương cảnh cường giả hư niệm, hắn tại huyết chi một đạo tạo nghệ cùng tinh tiến tốc độ sẽ có tiên tiên gia trì. Liền xem như địa huyền giới huyết chi quy tắc, cũng biết bản năng trợ giúp hắn. Loại tình huống này, hắn đem tự thân hóa thành một giọt bình thường huyết dịch ẩn nấp đi, chủ động tránh đi Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người phong mang. Liền xem như Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người lại cẩn thận dò xét, cũng tuyệt đối không phát hiện được hắn. Hừ, các ngươi có mấy người tộc tiểu bối cho bổn vương chờ lấy? áp chế nội tâm lửa giận, hừ lạnh một tiếng sau. Huyết Thương Vương ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thái An Sơn Mạch, thấp a một tiếng nói, thần thông U Minh Huyết Hải. Rất hiển nhiên, Huyết Thương Vương chuẩn bị lấy U Minh Huyết Hải lần nữa cải tạo Thái An Sơn Mạch, đem Thái An Sơn Mạch xem như chính mình ban đầu nơi sống yên ổn. Cũng không phải Huyết Thương Vương không muốn đổi chỗ khác, chủ yếu là hắn cố này huyết linh tử phân thân thực lực quá thấp, tùy tiện tiến về cái khác khu vực dễ dàng gây nên nhân tộc cường giả chú ý, trái lại là Thái An Sơn Mạch xung quanh to to nhỏ nhỏ nhân tộc thế lực đều đã bị hắn cho mò thấy. Tại Thái An Sơn Mạch đặt chân là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nếu như không phải Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi bốn người bỗng nhiên đến nơi này, lấy Huyết Thương Vương cố này huyết linh tử phân thân thế lực, đủ để tại Thái An Sơn Mạch xung quanh mảnh này bắt ngát khu vực xưng vương xưng bá, đem Thái An Sơn Mạch một lần nữa cải tạo tới về sau. Huyết Thương Vương tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn địa huyền giới thương khung, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói, xem ra bổn vương phải tăng tốc bố cục tiến độ. Nếu là tại giới này tấn cấp đại thiên giới đại đạo chấn động kích thích hạng, nhân tộc kia mấy lao giả hư niệm cũng tại giới này khôi phục liền phiền toái. Chương 787, địa huyền giới vòng thứ tư niết bàn, chân tiên cảnh. Chương 787, địa huyền giới vòng thứ tư niết bàn, chân tiên cảnh. Nếu là tại giới này tấn cấp đại thiên giới đại đạo chấn động kích thích hạng, nhân tộc kia mấy lao giả hư niệm cũng tại giới này khôi phục liền phiền toái. Mặc dù Huyết Thương Vương lúc này cũng không biết địa huyền giới ở vào hỗn độn biển cái nào khối khu vực, nhưng đã địa huyền giới ở vào hắn hư niệm chiếu dọi phạm vi bên trong, vậy dĩ nhiên cũng ở vào cái khác tiên vương, thậm chí là tiên đế cảnh cường giả hư đọc chiếu dọi phạm vi bên trong. Toàn bộ hỗn độn biển cụ thể lớn bao nhiêu, Huyết Thương Vương cũng không hiểu biết, nhưng Huyết Thương Vương đã biết hỗn độn biển phạm vi bên trong, ngoại trừ hắn chỗ phương kia đại thiên ma giới bên ngoài, còn có mấy cái đại thiên giới tồn tại. Những này đại thiên giới bên trong, có chút là nhân tộc độc tôn, có chút là bọn hắn ma tộc độc tôn, có chút thì là vạn tộc cùng tồn tại. Tại mảnh này Huyết Thương Vương đã biết hỗn độn trong biển các phương đại thiên giới bên trong, tiên vương cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh cường giả cũng không phải số ít. Trong đó, nhân tộc tiên vương cảnh cường giả bên trong có mấy cái chính là Huyết Thương Vương đối thủ một mất một còn. Đã hắn hư niệm có thể chiếu rọi đến địa huyền giới bên trong, vậy đã nói rõ cái khác tiên vương cảnh, tiên đế cảnh cường giả hư niệm cũng có thể chiếu rọi đến địa huyền giới bên trong. Bất quá, đối với cái khác tiên vương cảnh, đặc biệt là tiên đế cảnh cường giả, Huyết Thương Vương cũng không lo lắng. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, tiên vương cảnh cùng tiên đế cảnh cường giả cũng sẽ không một mực ở vào chiếu rọi hỗn độn chư thiên trạng thái. Một mực duy trì loại này trạng thái là thủ cùng hỗn độn chư thiên đại đạo pháp tắc bảo trì của mình, chiếu rọi ra hàng xa đếm được hư niệm giải hỗn độn chư thiên. Đối với tiên vương cảnh, tiên đế cảnh cấp bậc cường giả tới nói tiêu hao mặc dù không tính là quá lớn, nhưng là quá trình này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính dấp tu sĩ một bộ phận tâm thần, ảnh hưởng bọn hắn lĩnh hội đại đạo pháp tắc tiến độ. Đặc biệt là tại lĩnh hội đại đạo pháp tắc thời khắc mấu chốt, có đôi khi kèm chính là điểm này tâm thần tăng cường, để bọn hắn có thể có chỗ đốn ngộ. Đối với đại đạo pháp tắc đã tới gần viên mãn cấp độ tiên đế cảnh cấp cường giả tới nói càng là như vậy. Các phương đại thiên giới uy tín lâu năm tiên đế cảnh cường giả hiện tại trên cơ bản đều là ở vào ý thức rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Loại này ngủ say cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa ngủ say, mà là những này tiên đế cảnh cường giả mượn nhờ tự thân sắp viên mãn đại đạo pháp tắc, nhường tự thân một mực ở vào đạo hóa trạng thái, nhường tự thân tuyệt đại bộ phận ý thức đều dung nhập tự thân đại đạo pháp tắc, cùng đại đạo pháp tắc cùng nhau dung nhập chỗ trong thiên địa. Cực hạn nhất gần sát giữa thiên địa nhất là bản chất đại đạo, lĩnh hội vận chuyển, diễn hóa quy luật. Ý đồ hoàn thành sau cùng nhảy bọn, nhường tự thân đại đạo pháp tắc hoàn toàn viên mãn, dùng cái này đến đột phá tới trong truyền thuyết thánh cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, tiên đế cảnh cường giả đã coi là chân chính cầu đạo người. Nếu như không có xảy ra ảnh hưởng bọn hắn tự thân đại sự, bọn hắn trên cơ bản đều sẽ không dễ dàng khôi phục. Hiện thế, càng đừng đề cập thường xuyên chiếu rọi hỗn độn chư thiên, lãng phí chính mình một tia tâm thần. Dù sao đối với sống sót vô tận tuế nguyện bọn hắn tới nói, chiếu rọi chư thiên lấy hư niệm du lịch hỗn độn chư thiên đã không cách nào mang cho bọn hắn bất kỳ xúc động. Chỉ có tự thân dung nhập đại đạo vận chuyển cùng diễn hóa bên trong, trực diện thiên địa đại đạo thuần túy nhất biến hóa, mới có thể có cơ hội mang cho bọn hắn một tia cảm ngộ. Tại năm tháng dài đằng đẵng ở trong chậm rãi thôi động bọn hắn tự thân đại đạo pháp tắc hoàn thiện. Cho nên đối với các phương đại thiên giới bên trong tuyệt đại bộ phận tiên vương cảnh, thậm chí là hư niệm chiếu dọi phạm vi càng rộng tiên đế cảnh cường giả, Huyết Thương Vương trong lòng đều cũng không phải là quá mức lo lắng bọn hắn hư niệm lại đột nhiên tại địa huyền giới bên trong xuất hiện khôi phục. Bởi vì những cường giả này tại vô duyên vô cớ dưới tình huống sẽ không phân ra tự thân tâm thần chiếu dọi hỗn độn chư thiên, nhưng đông đảo tiên vương cảnh bên trong chắc chắn sẽ có một chút cường giả lại bởi vì các loại nguyên nhân duy trì chiếu dọi hỗn độn chư thiên trạng thái. Có bế quan vô tận tuế nguyệt không có thu hoạch, chiếu dọi hỗn độn chư thiên, lấy hư niệm giáng lâm hỗn độn biển các nơi giải sầu. Cũng có chủ tu một chút đặc thù đại đạo pháp tắc, cần hư niệm thay thế tự thân không ngừng nhập thế. Tỷ như thủ hộ đại đạo pháp tắc, giết chóc đại đạo pháp tắc, thế giới đại đạo pháp tắc, nhân quả đại đạo pháp tắc, vận mệnh đại đạo pháp tắc, khí vận đại đạo pháp tắc, huyết chi đại đạo pháp tắc chờ một chút. Chủ tu những này đại đạo pháp tắc tiên vương cảnh cường giả, tại đột phá tiên đế cảnh, tự thân không cách nào thời gian dài bảo trì đạo hóa trạng thái trực diện giữa thiên địa nhất là bản chất đại đạo trước đó. Bọn hắn lấy hư niệm nhập thế, lấy các loại phương thức giáng lâm hỗn độn trừ giới lực kiếp, có thể gián tiếp tăng tốc bọn hắn đối đại đạo pháp tắc lĩnh hội tốc độ. Mà Huyết Thương Vương sở dĩ lo lắng mấy cái nhân tộc đối thủ cũ, cũng là bởi vì mấy người này tộc đối thủ cũ, bọn hắn hư niệm đã cùng hắn tại rất nhiều thế giới bên trong giao phong nhiều lần. Hắn mấy cái này đối thủ cũ bên trong, một cái chủ tu chính là thủ hộ đại đạo pháp tắc, một cái chủ tu chính là giết chóc đại đạo pháp tắc, còn có một cái chủ tu chính là nhân quả đại đạo pháp tắc. Cái khác tiên vương cảnh cường giả Huyết Thương Vương không biết rõ, nhưng là Huyết Thương Vương có thể khẳng định là hắn mấy cái này đối thủ cũ vô cùng có khả năng đều là một mực ở vào chiếu rọi hỗn độn chư thiên trạng thái. Huyết Thương Vương cùng chính mình mấy người này tộc đối thủ một mất một còn ân đoán, cũng là tại lẫn nhau hư độc lần lượt giao phong trong đụng chạm kết xuống. Bất quá, mấy người này tộc Tiên Vương cảnh cường giả ở giữa cũng không phải là thân mật vô gian. Hơn nữa hắn chỗ Đại Thiên Ma giới bên trong, đồng dạng có một, hai tôn Tiên Vương cảnh ma tộc cường giả có thể tùy thời tiến vào chiếu rọi trạng thái bỏ ra hư niệm trợ giúp hắn. Cho nên đang cùng mấy người này tộc đối thủ một mất một còn giao phong bên trong, hắn mặc dù thắng thiếu thua nhiều, nhưng còn không đến mức liên tục bại lui. Hiện nay hắn hư niệm chiếu rọi đến địa huyền giới bên trong, kia giống nhau cũng có cực lớn xác suất, địa huyền giới bên trong cũng tồn tại hắn mấy nhân tộc kia đối thủ một mất một còn hư niệm. Theo địa huyền giới không ngừng hướng phía đại thiên giới nhảy vọt tiến hóa, địa huyền giới tản ra đại đạo chấn động cũng biết càng ngày càng mãnh liệt. Sớm muộn cũng có một ngày, loại này mãnh liệt đại đạo chấn động sẽ cưỡng ép phát động bọn hắn hư độc khôi phục điều kiện, làm bọn hắn hư nể tình địa huyền giới bên trong như thế. Cho nên, để phòng vạn nhất, hắn nhất định phải sớm tại địa huyền giới bên trong làm đủ chuẩn bị, bồi dưỡng được càng nhiều huyết đạo tu sĩ, tu kiến chảy máu nói tế đàn. Tại tăng lên hắn cố này huyết linh tử phân thân thực lực đồng thời, làm tốt cưỡng ép tiếp dẫn bản thể giáng lâm chuẩn bị. Tâm thần chấn động ở giữa, Huyết Thương Vương đã hướng phía Thái An Sơn mạch xung quanh khu vực bay đi. Mong muốn bồi dưỡng ra càng nhiều huyết đạo tu sĩ, tự nhiên là thiếu không được có thể đặt chân tu hành chi đạo sinh linh. Tại lấy nhân tộc làm chủ địa huyền giới bên trong, cũng chỉ có nhân tộc có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đông ngực, Huyền Thiên Tông, Thanh Huyền Động Thiên bên trong. Lúc này Diệp Thanh Huyền cũng không hiểu biết địa huyền giới bên trong đã có Tiên Vương cảnh cường giả giáng lâm. Mặc dù, đây chỉ là Tiên Vương cảnh cường giả một đạo hư niệm. Hiện tại Diệp Thanh Huyền vẫn như cũ còn đang bế quan ngộ đạo bên trong, chậm chậm làm sâu thêm tự thân đối đại đạo cảm ngộ tích lũy. Tại loại này xâm nhập bế quan bên trong, ngoại giới thời gian đang lấy bay tốc độ nhanh trôi qua. Tuế nguyệt như lưu, thời gian qua nhanh ở giữa. Địa huyền giới thiên địa linh khí tại Tuế nguyệt biến thiên bên trong cũng rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ địa huyền giới, tuyệt đại bộ phận địa khu lại lần nữa tiến vào tuyệt linh thời kỳ. Chỉ có điều, lần này địa huyền giới các nơi tiến vào tuyệt linh thời kỳ, đối địa huyền giới các đại thế lực, thậm chí là một đám tán tu đều không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì trải qua 3 lần đại quy mô quyết trương về sau địa huyền giới đã là đất rộng của nhiều, hoang vắng trạng thái. Liền xem như địa huyền giới tuyệt đại bộ phận địa khu tiến vào tuyệt linh thời kỳ, có thể địa huyền giới các nơi tại vòng thứ 3 niết bàn bên trong lần nữa mới tăng rất nhiều linh mạch, cũng đủ để cung ứng địa huyền giới các đại thế lực cùng rất nhiều tán tu tu hành. Cho nên theo địa huyền giới các nơi tiến vào tuyệt linh thời kỳ, địa huyền giới chẳng những không có lâm vào hỗn loạn, phản mà tiến vào một loại cực kỳ quỷ dị trong bình tĩnh. Ngay cả trước đó địa huyền giới các châu bên trong gợn sóng lưu động rất nhiều cỡ lớn thế lực, cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Bởi vì những này cỡ lớn thế lực cũng nghĩ cẩn thận cảm thụ một chút địa huyền giới đến tiếp sau biến hóa. Dùng cái này đến xác minh bọn hắn trước đó suy đoán. Dù sao bọn hắn những thế lực này nhưng không có Diệp Thanh Huyền cáo chi, trước đó đối địa huyền giới tất cả suy đoán đều là âm thầm phỏng đoán. Hiện tại địa huyền giới đa số địa khu lại lần nữa tiến vào tuyệt linh thời kỳ. Các đại thế lực bên trong đại thừa cảnh cường giả, tự nhiên mong muốn cẩn thận cảm thụ một chút địa huyền giới đến tiếp sau biến hóa. Xác minh một chút bọn hắn trước đó suy đoán. Nếu như tiếp xuống địa huyền giới thiên địa thật lại đem tiến vào trên phạm vi lớn khuyết trương giai đoạn, vậy bọn hắn hiện tại phân tranh cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao chờ địa huyền giới thiên địa lần nữa trên phạm vi lớn khuyết trương một vòng về sau, lấy bọn hắn các đại thế lực thực lực cùng cường giả số lượng, căn bản liền trưởng không được bắt ngát như thế khu vực, cho nên cùng nó hưởng phí sức lực đi cùng thế lực khác tranh đấu, bọn hắn còn không bằng tạm thời an tĩnh lại, đợi đến địa huyền giới đến tiếp sau biến hóa ra hiện về sau mới quyết định. Thế là nguyên bản gợn sóng lưu động địa huyền giới, bởi vì cao tầng ra lệnh một tiếng lại lần nữa khôi phục trong bình tĩnh. Tại loại này 5 tháng yên tĩnh ở trong địa huyền giới, thời gian 1 năm rồi lại 1 năm quá khứ, cho đến một ngày nào đó, nương theo lấy địa huyền giới một trận rung động, địa huyền giới giữa thiên địa bắt đầu tản mát ra một cột như có như không đại đạo chấn động. Tại cỗ này đại đạo chấn động xuất hiện một sát na, Thanh Huyền Động Thiên bên trong, đang lúc bế quan ngộ đạo Diệp Thanh Huyền đống nhiên mở ra hai con mắt của mình. Đôi mắt mơ hồ có thế giới sinh diệt rất nhiều đại đạo dị tượng hiện hiện. Còn không đợi trong đôi mắt dị tượng tối lui, Diệp Thanh Huyền liền đã đứng dậy rời đi chính mình bế quan động phủ đạo trường. Lần nữa hiện thân thời điểm, Diệp Thanh Huyền đã đi tới ngoại giới thạch đỉnh bên trong. Đứng sừng sững ở thạch đỉnh biên giới, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt quét mắt ngoại giới thiên địa, Diệp Thanh Huyền trong miệng lẩm bẩm nói: "Địa huyền giới đệ tam trọng đại thiên kiếp bắt đầu sao? Tấn cấp đại thiên giới cửu trọng đại thiên đạo kiếp, uy lực sẽ một lần so một lần mạnh. Nhưng địa huyền giới thiên địa quy tắc cũng sẽ tại cửu trọng đại thiên đạo kiếp bên trong cấp tốc thay biến, biến càng ngày càng cường đại. Cho đến trình hợp, trải bước địa huyền giới bên trong tất cả đại đạo pháp tắc, hoàn toàn dung hợp rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên lộ sắc thành thiên đạo hình thức ban đầu. Cẩn thận cảm ứng đến địa huyền giới thiên địa quy tắc độ đệ tam trọng đại thiên kiếp lúc sinh ra đại đạo chấn động." Diệp Thanh Huyền trong óc suy nghĩ lưu chuyển, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Lấy địa huyền giới nội tình, ít ra phía trước thất trọng đại thiên đạo kiếp hẳn là sẽ không đối địa huyền giới thiên địa quy tắc tạo thành trọng thương." Quả nhiên, tại Diệp Thanh Huyền cảm ứng xuống, mặc dù địa huyền giới giữa thiên địa có kéo dài đại đạo chấn động sinh ra, nhưng loại này đại đạo chấn động cũng không mạnh mẽ, hơn nữa còn 10 phần ngay ngắn trật tự. Lần này, Diệp Thanh Huyền cũng không có tại ngoại giới chờ đợi địa huyền giới đại thiên đạo kiếp kết thúc. Tại tự mình xác nhận địa huyền giới tấn cấp sẽ không ra sai lầm về sau, Diệp Thanh Huyền lại lần nữa về tới Thanh Huyền Động Thiên bên trong, bởi vì hắn đột phá chân tiên cảnh thời cơ đã đến. Nguyên bản Diệp Thanh Huyền có thể sớm 100 năm đột phá chân tiên cảnh. Dù sao coi như hắn đột phá chân tiên cảnh, tại không toàn lực ra tay dưới tình huống hắn có thể tại địa huyền giới bên trong dừng lại 100 năm tuế nguyệt. Nhưng vì để tránh cho tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Diệp Thanh Huyền cố ý chờ đến địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn sắp kết thúc lúc, mới chuẩn bị bế quan đột phá chân tiên cảnh. Hắn cũng không muốn đột phá quá sớm, bởi vì một chút biến cố ngoài ý muốn đánh vỡ kế hoạch của hắn, nhường hắn sớm lấy chân tiên cảnh tu vi phi thăng đến Hỗn Độn đại lục. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, địa huyền giới giữa thiên địa tản ra loại này đại đạo chấn động kéo dài đến mấy năm lâu. Thẳng đến mấy năm về sau nào đó một ngày, toàn bộ địa huyền giới bỗng nhiên hơi chấn động một chút, loại này đại đạo chấn động dần dần bình ổn lại. Thay vào đó, là địa huyền giới thiên địa linh khí xuất hiện lần nữa, địa huyền giới thiên địa cũng lần nữa tiến vào điên cuồng khuyết trương bên trong. Đến tận đây, địa huyền giới vòng thứ 3 niết bàn hoàn toàn kết thúc, toàn bộ địa huyền giới chính thức tiến vào vòng thứ 4 niết bàn linh chu kỳ. Cũng chính là một ngày này, Thanh Huyền Động Thiên bên trong, mấy trăm loại đại đạo pháp tắc chấn động cùng nhau xuất hiện. Tại rộng lớn Thanh Huyền Động Thiên bên trong, diễn hóa xuất ngàn vạn loại thiên địa dị tượng, tản mát ra vô tận đại đạo đạo vận. Không lộ như thế thiên địa dị tượng, lập tức đưa tới Thanh Huyền Động Thiên bên trong một đám tu sĩ chú ý phản ứng đầu tiên, chính là những năm này cùng Diệp Thanh Huyền cùng một chỗ tại Thanh Huyền Động Thiên bên trong tiềm tu Diệp Thanh Sương. Gia động phủ của mình, nhìn xem đầy trời thiên địa dị tượng, cùng dị tượng tản ra vô tận đạo vận. Diệp Thanh Sương vẹn vẹn chỉ là ngây người một lát, liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Huyền động phủ đạo trường vị trí, hơi kinh ngạc nói, cái này, đây là Thanh Huyền đột phá chân tiên cảnh. Không nghĩ tới địa huyền giới mới vừa tiến vào vòng thứ 4 niết bàn kỳ, Thanh Huyền liền trực tiếp đột phá tới chân tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Sương lập tức hướng phía Diệp Thanh Huyền chỗ động phủ đạo trường bay đi. Ngoại trừ Diệp Thanh Sương bên ngoài, Thanh Huyền động tiên bên trong, Diệp Thanh Huyền dưới trướng rất nhiều phúc tu cũng tận số đã bị kinh động. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, Thanh Huyền động thiên bỗng nhiên xuất hiện dị tượng là tới từ Diệp Thanh Huyền đột phá. Nguyên một đám đang âm thầm suy đoán, quy mô khổng lồ như thế dị tượng có phải hay không Thanh Huyền động thiên sắp tấn cấp. Có không ít phúc tu trải qua ngay từ đầu bối rối, hoặc nghị luận ầm ĩ tại tỉnh táo lại về sau, càng là trực tiếp đắm chìm trong rất nhiều dị tượng tản ra đạo vận bên trong, lâm vào ngộ đạo trạng thái. Diệp Thanh Huyền đột phá chân tiên cảnh sinh ra loại này đại đạo đạo vận, mang cho trợ giúp của bọn hắn là không nhỏ. Mặc dù bọn hắn lúc này cũng không biết, những này đại đạo đạo vận là nguồn gốc từ Diệp Thanh Huyền đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Huyền động thiên bên trong các loại thiên địa dị tượng kéo dài đến 10 năm lâu. Diệp Thanh Huyền bế quan động phủ trong đạo trường. Lúc này Diệp Thanh Huyền ngồi ngay ngắn ở không trung ngồi xếp bằng. Khép hờ hai con ngươi Diệp Thanh Huyền, quanh thân còn vốn đã không còn là quy tắc chi lực. Thay vào đó, là một tia như ẩn như hiện đại đạo pháp tắc, tỉ mỉ đến một chút khoảng chừng hơn mấy trăm loại. Chương 788, nửa bước thánh hồn chương 788, nửa bước thánh hồn 10 năm trôi qua. Diệp Thanh Huyền kỳ thật đã hoàn toàn đột phá tới chân tiên cảnh. Chỉ có điều, theo Diệp Thanh Huyền phá vỡ mà vào chân tiên cảnh, cơ hồ là cùng một thời gian tại thể nội ngưng tụ ra mấy trăm loại đại đạo pháp tắc chi nguyên, cho nên đột phá chân tiên cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền thân thể, nguyên thần, linh lực các loại phương diện cũng nên đón to lớn thay biến. Trừ cái đó ra, tiên cảnh về sau mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, tu sĩ tại nên đón lột xác to lớn thời điểm, tự thân cũng biết lâm vào một loại thân cận đại đạo trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong, tu sĩ lĩnh hội đại đạo pháp tắc hiệu quả sẽ làm ít công to. Cũng là mỗi một cái tiên cảnh tu sĩ sau khi đột phá, vững chắc tự thân cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh một cái tốt nhất giai đoạn. Mà loại trạng thái này thời gian duy trì, cũng biết một mực duy trì liên tục tới tu sĩ tự thân thuế biến kết thúc mới thôi. Lúc này Diệp Thanh Huyền chính là ở vào loại trạng thái này. Đây cũng là thành công đột phá chân tiên cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền không có trước tiên xuất quan nguyên nhân chỗ. Bởi vì Diệp Thanh Huyền tại đại thừa cảnh thời điểm liền đã lĩnh ngộ mấy trăm loại đại đạo pháp tắc. Hắn là lấy mấy trăm loại đại đạo pháp tắc làm căn cơ, tại thể nội đồng thời ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc chi nguyên đột phá tới chân tiên cảnh. Cho nên đột phá chân tiên cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền thân thể, nguyên thần, linh lực các loại phương diện thuế biến, muốn so bình thường tu sĩ đột phá chân tiên cảnh lúc mang tới thuế biến mạnh hơn nhiều. Cho nên Diệp Thanh Huyền thuế biến cần thiết thời gian, tự nhiên cũng muốn so bình thường chân tiên cảnh cường giả hơn rất nhiều. Mỗi một loại đại đạo pháp tắc đều là một loại vô cùng cường đại quy tắc loại lực lượng. Tuyệt đại bộ phận đại đạo pháp tắc ở giữa, lẫn nhau đều là lẫn nhau bài xích, không ai phục ai. Đây cũng là tu sĩ gì đột phá chân tiên cảnh về sau, lần nữa lĩnh ngộ đại đạo của hắn pháp tắc, tại thể nội ngưng tụ ra mới đại đạo pháp tắc chi nguyên độ khó sẽ thẳng tắp lên cao nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có tu sĩ tại đột phá chân tiên cảnh trước đó sớm lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo pháp tắc, sau đó tại tu sĩ đột phá chân tiên cảnh, ở thể nội ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc chi nguyên lúc, nhưng nhiều loại đại đạo pháp tắc chi nguyên đang ngưng tụ thời điểm cùng một thời gian dung nhập tu sĩ tinh khí thần bản nguyên. Mà những này đồng thời dung nhập tu sĩ tinh khí thần đại đạo pháp tắc chi nguyên, lẫn nhau ở giữa tại tu sĩ tinh khí thần liên lụy hạ sẽ thành lập một tia đặc thù liên hệ. Có cái này tia đặc thù liên hệ tại, mặc dù sẽ không để cho rất nhiều đại đạo pháp tắc hoàn toàn dung hợp quý nhất, nhưng chí ít có thể nhường tu sĩ tại đột phá chân tiên cảnh thời điểm, đã đốn ngộ, ngưng tụ đại đạo pháp tắc lẫn nhau ở giữa sẽ không lại lẫn nhau bài xích. Diệp Thanh Huyền trong thức hải, tại mấy trăm loại yếu ớt đại đạo pháp tắc duy trì liên tục gột rửa hạ, Diệp Thanh Huyền thức hải ngay tại xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nguyên bản hiện ra thất thải quang mang thức hải không gian, hiện tại ngay tại cực tốc mở rộng. Hơn nữa tại khuyết trương quá trình bên trong, Diệp Thanh Huyền thức hải không gian đang trở nên càng thêm thuần túy, vững chắc. Hào quang bảy màu theo thức hải không gian quyết trương, dần dần lộ sắc thành thuần túy nhạt hào quang màu vàng nóng. Tựa như một phương kim quang lập loè thế giới ngay tại mở như thế. Mà Diệp Thanh Huyền xếp bằng ở thức hải trong không gian chỗ nguyên thần, cũng tại mấy trăm loại yếu ớt đại đạo pháp tắc gột rửa hạ cấp tốc thuế biến. Nguyên bản phát ra thất thải quang mang nguyên thần, thất thải chi sắc ngay tại mấy trăm loại yếu ớt đại đạo pháp tắc gột rửa hạ dung luyện quý nhất. Lấy tốc độ cực nhanh lộ sắc thành đạm kim sắc quang mang. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chờ Diệp Thanh Huyền nguyên thần chính thức lộ sắc thành màu vàng kim nhạt tiên hồn về sau, Diệp Thanh Huyền nguyên thần thuế biến tiến độ vẫn không có kết thúc. Trọn vẹn mấy trăm loại yếu ớt đại đạo pháp tắc duy trì liên tục không ngừng gột rửa hạn. Diệp Thanh Huyền kia đã lộ sắc thành màu vàng kim nhạt tiên hồn, vẫn như cũ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa lấy. Tiên hồn trên người tán phát ra nhạt hào quang màu vàng nóng, cũng đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Huyền trong thức hải ban đầu tôn này tiên hồn, đồng dạng tại Diệp Thanh Huyền đột phá chân tiên cảnh về sau, đã xảy ra không nhỏ thuế biến. Xem như Diệp Thanh Huyền tiên thiên tiên hồn, Diệp Thanh Huyền tại đột phá chân tiên cảnh một phút này cũng sẽ cho tiên hồn mang đến một loại không nhỏ bị động thuế biến. Sau đó ngưng tụ mấy trăm loại đại đạo pháp tắc chi nguyên, lấy còn yếu ớt mấy trăm loại đại đạo pháp tắc gột rửa thức hải thời điểm. Diệp Thanh Huyền cố kia đã sớm đi theo hắn trưởng thành không ngừng thuế biến tiên hồn, lại lần nữa có một chút nhỏ xíu thuế biến. Chỉ thấy Diệp Thanh Huyền lúc này thức hải nơi trọng yếu, hai tôn khuôn mặt cùng Diệp Thanh Huyền nhất trí, thể tích một lớn một nhỏ hai tôn tiên hồn bưng ngồi ở trong đó, nhao nhao đóng chặt hai con ngươi. Trong đó tôn này nhỏ bé tiên hồn, tản mát ra thuần túy nhạt hào quang màu vàng nóng. Hơn nữa tại từng đầu yếu ớt đại đạo pháp tắc bao phủ gột rửa hạ, tôn này nhỏ bé tiên hồn tản ra nhạt hào quang màu vàng nóng đang trở nên càng thêm nồng đậm. Đến mức tôn này khá lớn tiên hồn, chỉnh thể tản ra lại là cực kỳ sáng chói cực hạn hào quang màu vàng nóng. Hơn nữa tôn này tiên hồn chỗ tản ra cực hạn hào quang màu vàng nóng, đã có không ít bắt đầu lộ sắc thành nhạt hào quang màu tím. Tại từng đầu yếu ớt đại đạo pháp tắc bao phủ gột rửa hạ, tôn này tiên hồn trên người tán phát ra cái khác cực hạn hào quang màu vàng nóng, cũng tại thuế biến là nhạt hào quang màu tím. Chỉ có điều tôn này tiên hồn đến tiếp sau thuế biến tốc độ đã biến cực kỳ yếu ớt. Ngoại trừ Diệp Thanh Huyền thức hải bên ngoài, Diệp Thanh Huyền thân thể, linh lực cũng đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Theo Diệp Thanh Huyền tại thể nội ngưng tụ ra mấy trăm loại đại đạo pháp tắc chi nguyên, một lần hành động đột phá tới chân tiên cảnh. Diệp Thanh Huyền thân thể, linh lực cũng đang chịu đựng mấy trăm loại đại đạo pháp tắc gột rửa cùng rèn luyện. Quá trình này, Diệp Thanh Huyền thân thể cùng linh lực cũng tương tự tại cùng cái này mấy trăm loại đại đạo pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Diệp Thanh Huyền nguyên bản đã lột xác thành nguyên một đám tiểu thế giới thân thể tế bào. Lúc này ở mấy trăm loại đại đạo pháp tắc dung hợp hạ, bắt đầu cấp tốc thủy biến, khuyết trương, liền phảng phất tại lại mở ra đất trời đồng dạng xảy ra biến hóa cực lớn. Diệp Thanh Huyền thân thể cũng tại dung nhập yếu ớt đại đạo pháp tắc về sau, lột xác thành ban đầu pháp tắc chi thể. Cái này pháp tắc chi thể cũng chính là cái gọi là tiên thể. Mà Diệp Thanh Huyền linh lực cũng tại mấy trăm loại yếu ớt đại đạo pháp tắc dung hợp hạ, ẩn chứa uy năng bắt đầu chiều không gian nhảy vọt giống như tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu đến ẩn chứa áo nghĩa quy tắc linh lực, cuối cùng lột xác thành ẩn chứa đại đạo pháp tắc pháp lực, hoặc là nói là tiên lực. Lại là 10 năm thuế nguyệt qua đi. Đợi đến Diệp Thanh Huyền trước đó nguyên thần, thân thể, linh lực hoàn thành bước đầu thuế biến về sau, Diệp Thanh Huyền mới chậm rãi từ đột phá qua trình bên trong hồi phục lại. Cảm ứng một phen mình lúc này nắm trong tay lực lượng về sau, Diệp Thanh Huyền mỉm cười hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là mới vào chân tiên cảnh, nhưng là lúc này cảnh giới của hắn kỳ thật đã cách chân tiên cảnh trung kỳ không xa. Ngắn ngủi 20 năm bên trong, Diệp Thanh Huyền lĩnh ngộ mấy trăm loại đại đạo pháp tắc bên trong, có không ít đại đạo pháp tắc đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Cái này 20 năm tinh tiến hiệu quả, đủ để có thể so với lúc trước hắn mấy ngàn năm bế quan lĩnh hội. Ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, có mấy trăm loại đại đạo pháp tắc gia trì, Diệp Thanh Huyền cảm giác tự thân chiến lực đã không thể so với một chút chân tiên cảnh trung kỳ thâm niên cường giả chênh lệch. Chớ xem thường cái này một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Đột phá tiên cảnh về sau, tiên cảnh cường giả ở giữa chênh lệch cảnh giới chủ yếu thể hiện chính là đại đạo pháp tắc ở giữa chênh lệch. Mà tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, mỗi tinh tiến, hoàn thiện một tia đều có thể mang cho tu sĩ tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là mỗi hoàn thiện 10 đại đạo pháp tắc uy lực đều sẽ nên đón một cái trên phạm vi lớn tăng gọn. Nếu như nói vừa mới đột phá chân tiên cảnh Diệp Thanh Huyền lúc này đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ bèn bèn chỉ có không đến 10 chưa tới một thành số lượng. Kia chân tiên cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ ít ra cũng đã vượt qua 10 đạt đến một thành số lượng. Diệp Thanh Huyền lĩnh hội đại đạo pháp tắc số lượng vi nhiều, nhưng mỗi một loại đại đạo pháp tắc có khả năng bộc phát ra uy lực hạn mức cao nhất đều là có hạn. Tại nhiều loại đại đạo pháp tắc phối hợp hạn, Diệp Thanh Huyền chiến lực có thể tại hắn vừa mới đột phá chân tiên cảnh sơ kỳ lúc, liền đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ thâm niên cường giả cấp độ. Đã là một cái chuyện rất khó khăn tình. Đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ có thể nói là nhất trọng một thiên địa. Dưới tình huống bình thường mong muốn tại tiên cảnh cấp độ vượt cấp mà chiến đã là một cái rất khó chuyện cực kỳ khó khăn. Liền xem như lẫn nhau đại đạo pháp tắc khắc chế lẫn nhau cũng không ngoại lệ. Bởi vì đại đạo pháp tắc bản thân liền là nói thể hiện, lẫn nhau ở giữa cũng không tồn tại tuyệt đối khắc chế. Tại hoàn thiện trình độ giống nhau dưới tình huống, có lẽ một chút cường đại đạo pháp tắc có thể mang cho một chút nhìn như nhỏ yếu một chút đại đạo pháp tắc nhất định áp chế. Nhưng hoàn thiện trình độ chênh lệch khá lớn dưới tình huống, loại này áp chế liền đem không còn sót lại chút gì. Đang chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ tự thân biến hóa, nhưng lúc này Diệp Thanh Huyền đã tại động phủ bên ngoài cảm giác được Diệp Thanh Sương khí tức. Không do dự, Diệp Thanh Huyền trực tiếp bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Thanh Huyền đã đi tới động phủ của mình bên ngoài. Nhìn xem cái kia đạo đã chờ ở bên ngoài thật lâu bóng hình xinh đẹp, Diệp Thanh Huyền tiến lên khẽ mỉm cười nói, "Thanh Sương, ngươi đã đến." Trông thấy Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, Diệp Thanh Sương đôi mắt sáng lên, mang theo kinh hỉ nói, "Thanh Huyền, ngươi rốt cục xuất quan, đột phá chân tiên cảnh thành công không?" Nghe được Diệp Thanh Sương hỏi thăm, Diệp Thanh Huyền khẽ bước cảm nói, "Ta đã thành công đột phá tới chân tiên cảnh." Địa huyền giới tiến vào vòng thứ tư niết bàn về sau, đã không còn bài xích chân tiên cảnh cường giả tại địa huyền giới lâu dài ngưỡng chân. Nói, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Sương, đánh giá một lát sau tiếp tục nói, bây giờ địa huyền giới chân chính đại thế sắp đến, không lâu sau đó địa huyền giới liền sẽ tiến vào chân tiên cảnh thời đại. Lấy Thanh Sương ngươi nội tình, hẳn là khoảng cách đốn ngộ đại đạo pháp tắc cũng đã không xa. Thời gian kế tiếp, ngươi phải nắm chặt thời gian bế quan đột phá a. Nghe vậy, Diệp Thanh Sương vẻ mặt có chút trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền đi về trước bế quan, Thanh Huyền ngươi trước tiếp tục bế quan vững chắc tự thân tu vi. Thấy Diệp Thanh Huyền đã đột phá thành công, Diệp Thanh Sương lo âu trong lòng cũng để xuống. Biết Diệp Thanh Huyền vừa mới đột phá, cần thời gian bên ngoài cơ thể tự thân biến hóa, vững chắc tự thân tu vi. Cho nên Diệp Thanh Sương cũng không có quá nhiều quấy rầy Diệp Thanh Huyền. Đang cùng Diệp Thanh Huyền cáo biệt về sau, Diệp Thanh Sương liền hướng động phủ của mình bay đi. Chờ Diệp Thanh Sương sau khi đi, Diệp Thanh Huyền ngừng chân nóng nhìn chỉ chốc lát, sau đó mới một lần nữa trở lại trong động phủ của mình, bắt đầu tiếp tục thể ngộ tự thân biến hóa. Đối tự thân tăng vọt lực lượng có một cái bước đầu hiểu rõ về sau, Diệp Thanh Huyền lại bắt đầu chú ý trong thức hải của chính mình biến hóa. Đây là Thánh hồn, nửa bước Thánh hồn. Nội thị lấy trong thức hải của chính mình tôn này tử, kim nhị sắc quang trạch các nửa nọ nửa kia hồn thể, Diệp Thanh Huyền lập tức trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vừa mới đột phá chân tiên cảnh, từ nguyên thần lột xác thành tiên hồn tôn này hồn thể. Lúc này ở mấy trăm loại đại đạo pháp tắc của rửa, rèn luyện hạ đã đạt đến chân tiên cảnh trung kỳ tiên hồn cấp độ. Kết quả này quả nhiên làm cho người thích thú, nhưng lại cũng không phải khiến Diệp Thanh Huyền mặt lộ vẻ ngạc nhiên nguyên nhân. Chỉ thấy Diệp Thanh Huyền lúc này trong thức hải, rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên chìm nổi ở trong đó, tựa như từng khỏa sao trời như thế tản mát ra điểm điểm sáng chói tinh quang. Từng sợi đại đạo pháp tắc chi lực từ này chút tinh quang bên trong tiêu tán mà ra lưu chuyển đến Diệp Thanh Huyền toàn bộ thân. Mà tại thức hải khu vực hạch tâm, ngoại trừ Diệp Thanh Huyền vừa mới thuế biến tôn này tiên hồn bên ngoài, mặt khác tôn này từ hắn xuyên qua mà khi đến liền đã ngoài ý muốn ngưng tụ ra tiên hồn. Theo hắn không ngừng trưởng thành, bây giờ cũng đã thuế biến đến tiên hồn cực hạn. Đồng thời đã có chiều thánh hồn thuế biến dấu hiệu, hơn nữa tiến độ cơ hồ đã hoàn thành một nửa. Tiên hồn hiện ra đồng dạng là thuần kim sắc, thánh hồn hiện ra đồng dạng là màu tím, nói hồn hiện ra đồng dạng là tử kim sắc. Diệp Thanh Huyền cố kia tiên hồn lúc này là kim, hào quang màu tím nửa nọ nửa kia. Rõ ràng đã siêu việt tiên hồn cực hạn, coi là bán thánh hồn cấp độ. Nói cách khác, Diệp Thanh Huyền đơn thuần tiên thiên thần hồn bản chất, đã mơ hồ đạt đến thánh cảnh cấp độ. Có thể nói, ngay cả một bộ phận tiên đế cường giả tại hồn thể phương diện cấp độ, cũng so ra kém vừa mới đột phá chân tiên cảnh hắn. Tuy nói tiên hồn lộ sắc thành thánh hồn về sau, không cách nào mang cho Diệp Thanh Huyền như là đại đạo pháp tắc tăng lên sức chiến đấu như thế tăng lên trên diện rộng. Nhưng Diệp Thanh Huyền tại lực lượng thần hồn phương diện phòng ngự, cùng các phương diện sinh tồn lực đều sẽ có tăng lên cực lớn. Hơn nữa tiên hồn tăng lên, thậm chí là hoàn toàn lộ sắc thành thánh hồn về sau. Diệp Thanh Huyền đối tự thân lực lượng trường khống, tiên thiên ngộ tính tăng phúc, cùng đối đại đạo pháp tắc lực khống chế, cùng diễn hóa hoàn thiện các loại phương diện, đều sẽ có tăng lên không nhỏ, đối Diệp Thanh Huyền các phương diện phụ trợ hiệu quả đều là cực lớn. Tiên thiên thần hồn bản chất tăng lên, có thể nhường Diệp Thanh Huyền tốc độ phát triển càng nhanh. Đột phá chân tiên cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền sinh mệnh bản chất đã đạt đến đại đạo pháp tắc cấp độ. Mặc dù chỉ là bèo bọt nhất đại đạo pháp tắc sinh mệnh bản chất, nhưng cũng đã đủ để cho hắn gánh chịu bất kỳ thiên hồn, thậm chí là thánh hồn mang tới phụ trợ giá trị. Hiện tại Diệp Thanh Huyền, tính mạng của hắn bản chất đã sẽ không lại đi trói buộc hắn tiên thiên ngộ tính, có thể nhường hắn tiên thiên ngộ tính thỏa thích bày ra. Nói cách khác, lúc này Diệp Thanh Huyền chỉ bằng vào ngộ tính lời nói, hắn khả năng còn không bằng chân chính tiên đế cảnh cường giả. Dù sao tiên đế cảnh cường giả mạnh không hề chỉ là tiên hồn phương diện này, mà là các phương diện thuế biến tăng cường. Tu sĩ các phương diện cũng không phải là lẫn nhau chia cắt, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Tiên đế cảnh cường giả hồn thể bản chất quả nhiên không có Diệp Thanh Huyền cao, nhưng là tiên đế cảnh cường giả có đại đạo pháp tắc cùng các phương diện khác gia trì. Cho nên tiên đế cảnh cường giả tiên thiên ngộ tính, tuyệt đối phải so vừa mới đột phá chân tiên cảnh, lại nắm giữ bán thánh hồn Diệp Thanh Huyền ngộ tính mạnh hơn nhiều. Nhưng là, Diệp Thanh Huyền lúc này ngộ tính mặc dù vẫn còn so sánh không lên tiên đế cảnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại tiên vương cảnh cường giả phía dưới. Chương 789, Động Thiên Phúc Địa dung hợp quý nhất, lựa chọn chương 789, Động Thiên Phúc Địa dung hợp quý nhất, lựa chọn một khi Diệp Thanh Huyền tiên hồn hoàn toàn lộ sắc thành thánh hồn. Vậy hắn tiên thiên ngộ tính có lẽ liền thật đủ để so sánh tiên đế cảnh cường giả. Thánh hồn nói thế nào cũng đã là đạt đến thánh cảnh cấp độ tiên thiên thần hồn, coi như Diệp Thanh Huyền phương diện khác vẫn như cũ vẫn tồn tại nghiêm trọng nhược điểm. Nhưng chỉ bằng vào thánh hồn tồn tại, đem Diệp Thanh Huyền tiên thiên ngộ tính cất cao tới tiên đế cấp độ vẫn là rất dễ dàng. Không chỉ có như thế, sau này theo Diệp Thanh Huyền cảnh giới không ngừng tăng lên, Diệp Thanh Huyền đại đạo pháp tắc cảnh giới cùng các phương diện khác nhược điểm theo cảnh giới tăng lên lần lượt bổ đủ về sau, hắn tiên thiên ngộ tính cuối cùng sẽ có vượt qua tiên đế cảnh cường giả ngày đó. Một ngày này, có lẽ là tại Diệp Thanh Huyền đột phá tiên quân cảnh thời điểm, hay là muốn chờ hắn trở thành tiên vương cảnh một phút này mới được. Tiên cảnh về sau, bất luận là tiên cảnh, thánh cảnh hay là đạo cảnh, trong thức hải đều sẽ có một tôn như nguyên giống như thần hồn thể hiện hóa. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tu sĩ loại này hồn thể cũng không phải là tu sĩ đơn nhất lực lượng thần hồn. Tới tiên cảnh phía trên cường giả, trong thức hải của bọn họ hồn thể vẹn vẹn chỉ là bọn hắn lực lượng thần hồn một loại bản chất thể hiện, cũng có thể xem là tu sĩ nói quả lực lượng hình chiếu. Tỷ như thánh cảnh, cùng đạo cảnh cường giả, trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng cũng sớm đã hỗn nguyên như một. Thể nội tinh khí thần tam đại chi nhánh đủ loại lực lượng, thậm chí là bọn hắn tự thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, đều đã tất cả đều dung hợp là một. Cái này một cũng có thể xem là tu sĩ tất cả lực lượng tập hợp thể đạo quả. Trong đó đạo cảnh cường giả, 3000 đại đạo pháp tắc quý nhất, khai sáng ra chí cao vô thượng đại đạo, tự thân càng là đại đạo bản thể. Đừng nói là một đạo hồn thể, coi như chỉ là bọn hắn một chút huyết dịch, một cọng lông tóc, đều ẩn chứa bọn hắn nắm trong tay tất cả lực lượng, hay là có thể xưng là đạo quả. Cái này cũng là bọn hắn sinh tồn năng lực kinh người, có thể tùy tiện gây dựng lại thân thể phục sinh nguyên nhân chỗ. Cho nên loại cường giả cấp bậc này, trong thức hải hồn thể vẹn vẹn chỉ có thể coi là một loại bọn hắn sinh mệnh, lực lượng bản chất biểu tượng, cũng là bọn hắn tự thân đạo quả hình chiếu biến thành. Từ thức hải bên trong cái gọi là hồn thể, đó có thể thấy được bọn hắn lực lượng thần hồn chỗ đạt tới cấp độ, nhưng lại tuyệt không vẹn vẹn chỉ là đơn chỉ bọn hắn lực lượng thần hồn cấp độ. Ngay cả tiên cảnh cường giả tiên hồn bên trong, cũng tương tự dung hợp tiên cảnh cường giả tinh khí thần, cùng tự thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chi lực. Nói cách khác, đột phá tiên cảnh về sau, tu sĩ thức hải bên trong hồn thể đã không còn vẹn vẹn đại biểu cho tu sĩ lực lượng thần hồn. Ngay cả Diệp Thanh Huyền mới vừa từ nguyên thần lộ sắc thành tiên hồn cố kia hồn thể, cũng giống như thế. Bởi vì Diệp Thanh Huyền đột phá chân tiên cảnh về sau ngưng tụ đại đạo pháp tắc chi nguyên, cùng dung nhập đại đạo pháp tắc tiên lực bản nguyên. Kỳ thật đều có một bộ phận đã dung nhập hắn cố kia tiên hồn bên trong. Cố kia tiên hồn, kỳ thật cũng có thể xem là Diệp Thanh Huyền tiến vào hỗn nguyên như một trạng thái trước đạo quả hình thức ban đầu. Nhưng, chỉ có Diệp Thanh Huyền trong thức hải tôn này tiên thiên tiên hồn, hiện tại liền thật chỉ có thể đại biểu hắn tiên thiên thần hồn bản chất. Liên thật chỉ là một bộ không ẩn chứa cái khác cùng cấp độ lực lượng, đơn thuần hiện ra lực lượng thần hồn bản chất hồn thể mà thôi. Bởi vì Diệp Thanh Huyền các phương diện khác lực lượng, tạm thời cũng không có đạt tới cùng hắn tôn này tiên thiên tiên hồn bản chất sánh vai cùng tình trạng. Hắn cố này tiên thiên hồn thể bản chất quá cao, cao đến đủ để bài xích Diệp Thanh Huyền lúc này lực lượng khác. Tiên hồn thuần kim sắc cũng tốt, thánh hồn màu tím, nói hồn tử kim sắc cũng được. Đều chỉ là tiên cảnh, thánh cảnh, đạo cảnh bản chất cấp độ thông thường biểu hiện. Đem loại này hồn thể bày biện ra biểu tượng xem là lực lượng thần hồn đạt tới một loại nào đó cấp độ biểu hiện cũng không sai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng. Hơn nữa tu sĩ thức hải bên trong hồn thể loại này biểu tượng cũng không phải là cố định. Theo tiên cảnh, thánh cảnh, đạo cảnh cường giả nhất nhập khởi, bọn hắn tự thân hình thái đều trong nháy mắt xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Càng đừng đề cập trong thức hải của bọn họ hồn thể hình thái cùng màu sắc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Thanh Huyền lấy chính mình cố kia tiên thiên hồn thể chỗ tản ra màu sắc hình thái. Phán đoán chính mình đơn thuần thần hồn bản chất đã đạt tới cấp độ. Cảm ứng đến trong thức hải của chính mình hai tôn hồn thể, Diệp Thanh Huyền trong mắt lộ ra một tia chần chờ. Hai tôn hồn thể tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa hắn tiên thiên thần hồn nhưng thật ra là bị một phân thành hai. Cũng chính bởi vì vậy, đến mức hắn một bộ phận thần hồn bản chất đã đạt đến thánh cảnh cấp độ, một bộ phận khác nhưng như cũng dừng lại tại chân tiên cảnh cấp độ. Nếu như có thể đem cái này hai tôn hồn thể hợp hai là một, hoàn toàn dung hợp, cả hai điệp gia tăng phúc hạ, vậy hắn tiên thiên thần hồn nói không chừng có thể một lần hành động hoàn thành thủy biến, đạt tới thánh hồn bản chất. Bất quá sau một lát, Diệp Thanh Huyền lại chậm rãi lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói, tính toán hiện tại còn không phải lúc. Hán tiên tiên thần hồn mặc dù bị một phân thành hai, nhưng cuối cùng vẫn là đồng căn đồng nguyên. Mong muốn dung hợp, kỳ thật cũng không khó. Nhưng là cái kia cố vừa mới đạt tới chân tiên cảnh cấp độ tiên hồn bên trong, dung hợp hắn các phương diện khác đủ loại lực lượng bản nguyên. Hơn nữa những lực lượng này, khoảng cách thánh cảnh cấp độ trên lệnh rất xa. Nếu như lúc này nhường hắn tiên tiên thần hồn dung hợp, hai tôn hồn thể hợp hai là một, sẽ có cực lớn độ khó. Dung hợp xác suất thất bại rất lớn. Trước mắt nửa bước thánh hồn mang cho hắn ngộ tính tăng phúc với hắn mà nói đã đủ rồi. Hắn tạm thời cũng không muốn bước lên thần hồn dung hợp thất bại phong hiểm. Chờ tu vi của hắn tăng lên, tiếp cận thánh cảnh thời điểm, hắn cái này hai tôn hồn thể mong muốn dung hợp chính là chuyện tự nhiên. Hai tôn hồn thể chuyện trước mặc kệ, đột phá chân tiên cảnh về sau, ta cũng nên tiếp tục bế quan lĩnh hội một chút đại thần thông tăng lên tự thân chiến lực. Bất luận là tiểu thần thông hay là đại thần thông, kỳ thật đều là đối quy tắc loại lực lượng một loại cấp độ sâu vận dụng thủ đoạn. Tiểu thần thông là đối áo nghĩa quy tắc cấp độ sâu vận dụng thủ đoạn. Đại thần thông thì là đối đại đạo pháp tắc cấp độ sâu vận dụng thủ đoạn. Nếu như tu sĩ đối áo nghĩa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc các loại huyền ảo cùng diễn hóa đều có đầy đủ sâu hiểu rõ cùng trường khống, tu sĩ kia tùy ý một kích cũng đủ để có thể so với tiểu thần thông cùng đại thần thông mang tới hiệu quả. Cũng tỉ như hiện tại Diệp Thanh Huyền, tại rất nhiều áo nghĩa quy tắc viên mãn, tiến một bước đốn ngộ đại đạo pháp tắc về sau, Diệp Thanh Huyền đối không ít áo nghĩa quy tắc tất cả huyền ảo cùng diễn hóa quy tích đều đã rõ ràng trong lòng. Hắn môi tiếng nói cử động ở giữa cũng đủ để diễn hóa xuất các loại tiểu thần thông mang tới hiệu quả. Bất quá đối với đại thần thông, hắn vẫn là có lĩnh hội cần thiết. Dù sao hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá chân tiên cảnh, đại đạo pháp tắc cũng mới nhập môn không lâu. Đốn ngộ đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ cũng không đủ 10%, đối đại đạo pháp tắc các loại huyền ảo cùng diễn hóa quy tích hiểu rõ 10 phần có hạn. Loại tình huống này, lĩnh hội đại thần thông không chỉ có thể tăng lên chiến lực của hắn hơn nữa còn có thể giúp hắn tăng tốc đối đại đạo pháp tắc lĩnh hội tốc độ. Bất quá, trước đó vẫn là trước hết để cho Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa hợp hai là một, tấn cấp làm một phương thế giới chân chính rồi nói sau. Nói, Diệp Thanh Huyền liền ngẩng đầu đánh giá Thanh Huyền Động Thiên. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Thanh Huyền bước ra một bước liền đi tới Thanh Huyền Động Thiên bên ngoài không gian tường kép bên trong. Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa tại hắn áp chế xuống, những năm này tốc độ phát triển đều cực kỳ chậm chạp. Nhưng dù cho như thế, bất luận là Thanh Huyền Động Thiên vẫn là Thanh Huyền Phúc Địa, tại địa huyền giới duy trì liên tục thuế biến lôi kéo dưới, cũng đã gần muốn đạt tới thập giai đỉnh phong cấp độ. Nếu như lại tiếp tục đối Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa bỏ mặc, kia không lâu sau đó, tại địa huyền giới lôi kéo dưới hai người liền sẽ hoàn toàn hóa thành địa huyền giới bên trong giới bên trong giới, hoàn toàn dung nhập địa huyền giới hệ thống. Điểm này cũng không phải hắn bằng lòng nhìn thấy. Không gian tường kép bên trong, Diệp Thanh Huyền lăng không hư độ, đứng chân tại không gian loạn lưu bên trong. Không nhìn quanh thân đủ để xé rách hư không màu trắng bạc không gian quy tắc loạn lưu, quét mắt phía trước hai cái cách nhau không xa tọa độ không gian. Mà hai cái này tọa độ không gian bên trong, chính là mở ra Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa ký thác chi địa. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, Diệp Thanh Huyền trước người cách đó không xa kia hai cái tọa độ không gian bắt đầu khẽ chấn động lên. Mà trong đó mở ra Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa, hai người ở giữa giao hòa bản nguyên lưu chuyển tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Cũng không lâu lắm, Hai cái này tọa độ không gian vậy mà bắt đầu chậm rãi từ địa huyền giới không gian tường kép không gian mạch lạc bên trong chốc ra. Trong quá trình này, địa huyền giới thiên địa quy tắc có chút khôi phục, giáng lâm mảnh không gian này. Chỉ có điều, đối với Diệp Thanh Huyền hành vi địa huyền giới thiên địa quy tắc cũng không có ngăn cản. Nhưng theo Diệp Thanh Huyền tiếp tục chia cắt Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa, trên người hắn hội tụ bảng bạc sinh linh khí vận đang lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không hề để ý xem như địa huyền giới phúc tu chi tổ, mới phúc tu chi đạo mở ra người. Theo mới phúc tu chi đạo tại địa huyền giới bên trong không ngừng truyền bá, đặt chân đạo này tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Hắn những năm này trên thân tụ lại sinh linh khí vận đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Liền xem như chia cắt Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa lúc, mỗi phút mỗi giây trôi qua khổng lồ sinh linh khí vận. Với hắn mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi.
Ông.
Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau nửa giờ, hai cái không ngừng chấn động tọa độ không gian rốt cục chốc ra. Sau đó hóa thành hai cái dị sắc lộng lẫy hình cầu, tại địa huyền giới không gian tường kép bên trong cấp tốc phóng đại. Cùng một thời gian, Diệp Thanh Huyền tự thân mấy trăm loại đại đạo pháp tắc lập tức tràn vào hai cái dị sắc lộng lẫy hình cầu bên trong, tạm thời ổn định bọn hắn. Tại Diệp Thanh Huyền khống chế, áp chế xuống, hai cái này dị sắc lộng lẫy hình cầu phóng đại tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng duy trì tại đường kính 3 cây số lớn nhỏ hình cầu trạng thái. Mà hai cái này tọa độ không gian biến thành dị sắc lộng lẫy hình cầu, nội bộ ẩn chứa chính là Diệp Thanh Huyền mở Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa. Từ địa huyền giới không gian tường kép không gian mạch lạc hoàn toàn thoát ly về sau, Diệp Thanh Huyền Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa cũng tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn cùng địa huyền giới chia cắt ra. Nguyên bản chống đỡ lấy Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa thể hệ địa huyền giới thiên địa quy tắc chim đấu quyền thì cũng tại Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa thoát ly địa huyền giới một phút này, trước tiên rút ra từ Động Thiên Phúc Địa bên trong biến mất. Giờ khắc này Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa đã biến thành một phương linh mạch đông đảo, thiên địa linh khí dư giả, nhưng thiên địa quy tắc tổn hao nhiều tiểu thiên địa. Nhìn chăm chú lên trước người mình hai cái dị sắc lộng lẫy hình cầu, Diệp Thanh Huyền hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là đem Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa đưa vào trong hỗn độn dung hợp, hóa thành một phương độc lập tồn tại tiểu thiên giới. Nhưng cứ như vậy, tại quá trình dung hợp bên trong, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa trước đó nội tình sẽ bị trên phạm vi lớn tế hiến tiêu hao hết. Khả năng cam đoan tại quá trình dung hợp bên trong diễn hóa xuất ít ra một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót đại đạo pháp tắc, xem như tân sinh tiểu thiên giới thế giới giàn khung. Nhưng tiểu thiên giới có thể tại hỗn độn trong biển trường tồn, không đến mức tại hỗn độn ăn mòn hạ sụp đổ. Nhưng cứ như vậy, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa bên trong linh mạch sẽ trên phạm vi lớn thoái hóa. Trước đó chủng loại phong phú, đã hoàn thiện áo nghĩa quy tắc, cùng một chút không chọn vẹn đại đạo pháp tắc chỗ xen lẫn mà thành thiên địa quy tắc sẽ ở tế hiến bên trong biến mất hơn phân nửa. Đến lúc đó, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa dung hợp về sau, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể biến thành một phương nội tình tương đối thâm hậu tiểu thiên giới. Cho dù là một cái cực kỳ đặc thù tiểu thiên giới, nhưng trong đó tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ cùng bình thường tiểu thiên giới không kém nhiều. Lựa chọn thứ hai, chính là tại quá trình dung hợp bên trong, giữ lại Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa bên trong linh mạch cùng hiện hữu thiên địa quy tắc. Nhưng cái lựa chọn này tại Động Thiên Phúc Địa quá trình dung hợp bên trong, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tê hiến, thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn thiện đại đạo pháp tắc. Thế giới nhỏ như thế này, tất nhiên có thể giữ lại Động Thiên Phúc Địa thời điểm tất cả linh mạch, dư giả thiên địa linh khí, cùng tất cả thiên địa quy tắc. Nhưng thế giới như thế này đã không tính là tiểu thiên giới, chỉ có thể coi là một cái tài nguyên hình tiểu thế giới. Bởi vì chưa hoàn chỉnh không thiếu sót đại đạo pháp tắc xem như thế giới giàn khung, loại này tài nguyên hình tiểu thế giới căn bản liền không cách nào một mình tại hỗn độn trong biển trường tồn. Càng đừng đề cập tại hỗn độn trong biển hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng tiếp tục trưởng thành. Thế giới nhỏ như thế này, hoặc là một lần nữa dung nhập địa huyền giới loại này cường đại thế giới bên trong, xem như tài nguyên hình giới bên trong giới. Hoặc là liền cần một cái vật dẫn trợ giúp tiểu thế giới duy trì khổng lồ hệ thống, cùng ngăn cách tiểu thế giới cùng hỗn độn hải chi ở giữa trực tiếp tiếp xúc. Chỉ khi nào lựa chọn như thế, vậy coi như tiểu thiên giới sau này ra đời hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, cũng sẽ không cách nào từ vật dẫn bên trong thoát ly. Bất quá, đối với đây hết thảy, Diệp Thanh Huyền tại nhường Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa thoát ly địa huyền giới lúc, trong lòng kỳ thật liền sớm đã có quyết định. Chỉ thấy một giây sau, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ đống nhiên hiện lên ở trước người hắn. Sau đó tại Diệp Thanh Huyền điều khiển dưới, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa biến thành kia hai cái dị sắc lộng lẫy hình cầu, chậm rãi dung nhập thế giới đồ bên trong. Tại dung nhập thế giới đồ một phút này, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa cấp tốc phóng đại, cùng thế giới đồ bên trong nguyên bản mở pháp bảo tiểu thế giới trùng điệp.
Ông.
Tại Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa lẫn nhau ở giữa bản năng dẫn dắt, cùng Diệp Thanh Huyền can thiệp hạ hai người bắt đầu ở thế giới đồ pháp bảo tiểu thế giới không ngừng tới gần, bắt đầu hợp hai làm một quá trình. Ở trong quá trình này, thế giới đồ bên trong nguyên bản liền tồn tại pháp bảo tiểu thế giới cũng đang không ngừng dung nhập trong đó, hóa thành Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa dung hợp chất dinh dưỡng. Chương 790, Vĩnh Hằng Thanh Huyền Giới, tiên cảnh phía trên pháp bảo phân chia. Chương 790, Vĩnh Hằng Thanh Huyền Giới, tiên cảnh phía trên pháp bảo phân chia. Tại Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa quá trình dung hợp bên trong, trong đó thiên địa cũng bắt đầu có một chút rung động dữ dội, kinh động đến trong đó không ít tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa làm sao lại bỗng nhiên không ngừng chấn động? Cái này tác động đến phạm vi cũng quá rộng đi. Chẳng lẽ là chúng ta toàn bộ Thanh Huyền Động Thiên đang chấn động? Chẳng lẽ là thiên địa sắp sụp đổ dấu hiệu? Thiên địa chấn động, không phải là Thanh Huyền Phúc Địa lại muốn lần tấn cấp, thuế biến? Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên địa tại sao có thể có như thế dị thường chấn động? Song, sẽ không phải là Thanh Huyền Động Thiên xảy ra vấn đề a? Chẳng lẽ Thanh Huyền Động Thiên thật muốn sụp đổ? Ngay cả đang chuẩn bị bế quan Diệp Thanh Sương, lúc này cũng đã đi tới động thiên bên ngoài. Bóng hình xinh đẹp trôi nổi tại trên không trung, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc đánh giá đang không ngừng chấn động thiên địa, hơi khó hiểu nói, đây là có chuyện gì? Thanh Huyền vừa mới đột phá chân tiên cảnh, Thanh Huyền động thiên liền ra to lớn như vậy biến cố. Hẳn là Thanh Huyền động thiên muốn tấn cấp phải không? Có thể Thanh Huyền trước đó không phải nói tạm thời sẽ không nhường Thanh Huyền động thiên tấn cấp sao? Kỳ quái. Ngay tại Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa nội sinh tồn một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có chút thậm chí đã lâm vào kinh hoàng. Ngay cả Diệp Thanh Sương cũng chuẩn bị liên hệ Diệp Thanh Huyền hỏi thăm tường tình thời điểm. Diệp Thanh Huyền thanh âm cũng đã sớm vang vọng đất trời ở giữa, trấn an Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa bên trong lâm vào kinh hoàng đám người, ta chính là Thanh Huyền động thiên Phúc địa chi chủ Diệp Thanh Huyền, bây giờ Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa sắp hợp hai làm một, tấn cấp làm thế giới chân chính. Tại trong lúc này, Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa bên trong sinh ra dung chuyển cùng dị tượng, các ngươi có thể an tâm chớ đổi, không cần sinh lòng lo lắng. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, Diệp Thanh Sương nghi ngờ trong lòng rốt cục tan đi. Không để ý đến vẫn như cũ còn đang không ngừng chấn động Thanh Huyền động thiên, trực tiếp về tới trong động phủ của mình tiếp tục bế quan. Mà sinh hoạt tại Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa bên trong Diệp Thanh Huyền kia một đám phúc tu thuộc hạ. Đang nghe Diệp Thanh Huyền trấn an sau, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, tự đối với không trùng cung kính thi lễ. Lấy Diệp Thanh Huyền tại trong bọn họ hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không đi chất vấn Diệp Thanh Huyền lời nói. Đối với không trung cung kính thi lễ sau, Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa bên trong rất nhiều phúc tu lại lần nữa trở lại phúc của mình. Toàn bộ sao động Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa lại khôi phục bình tĩnh như trước. Địa huyền giới không gian tường kép bên trong, chờ Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa dung nhập thế giới đồ, tại thế giới đồ nội bộ bắt đầu sơ bộ dung hợp về sau, Diệp Thanh Huyền trước tiên mang theo thế giới đồ phá vỡ địa huyền giới cấp độ càng sâu không gian, trực tiếp trốn vào hỗn độn trong biển. Quanh thân còn cuốn đủ loại đại đạo pháp tắc chi lực, ngăn cách hỗn độn trong biển các loại cuồng bạo hỗn độn năng lượng ăn mòn. Chỉ có điều Diệp Thanh Huyền cũng không hề rời đi địa huyền giới đại đạo pháp tắc bình chướng bao phủ khu vực, mà hắn chỗ khối này hỗn độn hải khu vực, năng lượng trong đó, quy tắc cùng đại đạo pháp tắc, kỳ thật đều là đã bị địa huyền giới đại đạo pháp tắc bình chướng chỗ loại bỏ, cũng không có chân chính trong biển hỗn độn như vậy nguy hiểm. Đánh giá mảnh hỗn độn này biển sau, Diệp Thanh Huyền vung tay lên, trước người hắn thế giới đồ lập tức cấp tốc phóng đại, cuối cùng lơ lửng tại địa huyền giới bên ngoài hỗn độn trong biển, bắt đầu liên tục không ngừng thôn tính trong biển hỗn độn các loại cuồng bạo năng lượng cùng tạp nhạp quy tắc. Chỉ có hỗn độn trong biển ẩn chứa những cái kia vô tự đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, bị thế giới đồ cho tạm thời ngăn cách. Bởi vì chỉ bằng vào lúc này thế giới đồ cấp độ, không cách nào đại lượng thôn tính hỗn độn trong biển ẩn chứa đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Coi như chỉ là thôn vẹn một phần nhỏ đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, cũng cần không ít thời gian đi tiêu hao, dung hợp những này đại đạo pháp tắc mảnh vỡ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Thanh Huyền chuyến này trốn vào hỗn độn, chủ yếu là mượn nhờ trong hỗn độn năng lượng cùng quy tắc tăng tốc Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa dung hợp. Tự nhiên không có khả năng nhường thế giới đồ thôn vệ trong biển hỗn độn ẩn chứa rất nhiều đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, kéo dài Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền Phúc địa dung hợp thời gian. Tại thế giới đồ phóng đại đến giống như một phương lơ lửng tại hỗn độn biển cỡ lớn đại lục thời điểm, Diệp Thanh Huyền thì là giống như thi triển pháp thiên tượng địa đồng dạng, thân thể trong khoảnh khắc phóng đại vô số lần, tản mát ra yếu ớt đại đạo thần quang. Sau đó ngồi ngay ngắn ở phóng đại thế giới đồ phía trên, tự thân đại đạo pháp tắc liên tục không ngừng ra chỉ ở phía dưới thế giới đồ bên trong. Được đến Diệp Thanh Huyền rất nhiều đại đạo pháp tắc ra chỉ thế giới đồ, thu tính trong biển hỗn độn tất cả năng lượng cùng quy tắc, pháp tắc tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Lúc này, Diệp Thanh Huyền ánh mắt ngắm nhìn địa huyền giới đại đạo pháp tắc bình chướng về sau, kia phiến chân chính hỗn độn biển sâu chỗ. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Diệp Thanh Huyền chính mình cũng không nghĩ tới, từ hắn tại Huyền Tiên Tông bên trong mở ra động thiên phúc địa về sau, bản thể lần thứ nhất rời đi Huyền Tiên Tông chính là đi vào nguy hiểm như thế hỗn độn trong biển. Đã dung nạp chư thiên vạn giới, là chư thiên vạn giới cung ứng trưởng thành chất dinh dưỡng hỗn độn biển, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Lấy quân bạo, hỗn loạn, vô tự chứ danh hỗn độn biển, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể xâm nhập nào du. Liền xem như bây giờ đã đột phá chân tiến cảnh, tại thể nội ngưng tụ ra rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên, đã có thể bước đầu trưởng khống một chút ít đòi đại đạo pháp tắc chi lực, Diệp Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Bởi vì hỗn độn biển cuồng bạo năng lượng bên trong, không chỉ ẩn chứa số lượng rất nhiều hỗn loạn quy tắc chi lực, còn ẩn chứa không ít vô tự diễn hóa, tứ ngược bên trong đại đạo pháp tắc. Hỗn độn biển năng lượng bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ là một chút nhỏ xíu pháp tắc mảnh vỡ. Liên như là lúc này địa huyền giới xung quanh hỗn độn biển cái này mảnh nhỏ khu vực ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ như thế. Loại này yếu ớt pháp tắc mảnh vỡ, đã tấn cấp chân tiên cảnh Diệp Thanh Huyền cũng là không sợ, có thể nhẹ nhõm chống cự xuống tới. Có thể hỗn độn biển năng lượng bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, không hề chỉ là loại này nhỏ xíu pháp tắc mảnh vỡ. Đừng nói là loại kia cực kỳ cường đại pháp tắc mảnh vỡ, ngay cả loại kia hơi không hoàn thiện từng đầu đại đạo pháp tắc, thậm chí là hoàn thiện không thiếu sót đại đạo pháp tắc, tại hỗn độn biển chỗ sâu, đều là bình thường có thể thấy được tồn tại. Đừng nói Diệp Thanh Huyền hiện tại vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh, coi như hắn đột phá tới tiên quân cảnh về sau, sơ ý một chút cuốn vào trong đó cũng là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Liền xem như tiên quân cảnh, tại hỗn độn trong biển gặp phải những cái kia ngay tại vô tự diễn hóa, tứ ngược, nhấc lên đại đạo pháp tắc triều tịch không thiếu sót đại đạo pháp tắc, cũng muốn đường vòng sớm tranh né mũi nhọn, không dám bị tùy tiện cuốn vào trong đó. Cũng chỉ có đại đạo pháp tắc đã tiếp cận viên mãn tiên đế cảnh cường giả, khả năng không nhìn loại nguy hiểm này vượt qua mà qua. Chân tiên cảnh Diệp Thanh Huyền, tại địa huyền giới bên trong có lẽ đã đứng ở chân chính đỉnh phong phía trên. Nhưng là tại mênh mông vô ngần hỗn độn trong biển, lại bèn bèn chỉ là một cái liền tự vệ đều làm không được sâu kiến mà thôi. Có hỗn độn trong biển đại lượng cao vĩ độ năng lượng, cùng rất nhiều quy tắc dùng nhập giá trị. Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ nội bộ, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa dung hợp tốc độ bắt đầu cấp tốc tăng tốc. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ cũng tại dần dần thay biến, tản ra khí tức chấn động biến càng ngày càng mạnh. Theo Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa dung hợp làm sâu thêm, Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa bên trong trước đó cái chủng loại kia chấn động ngược lại thời gian dần trôi qua biến mất. Hơn nữa Động Thiên Phúc Địa quá trình dung hợp bên trong, nội bộ rất nhiều linh mạch cũng đang không ngừng thay biến, cường hóa. Đến mức Động Thiên Phúc Địa bên trong thiên địa linh khí không giảm trái lại còn tăng, thiên địa tại thuế biến đồng thời cũng biến thành càng thêm trung linh tú lệ. Ngay cả nguyên bản bởi vì địa huyền giới thiên địa quy tắc chim đỗ quên thì rút ra về sau, Động Thiên Phúc Địa bên trong đã bị suy yếu đến cực hạn thiên địa quy tắc. Cũng tại quá trình dung hợp bên trong thôn tính hỗn độn biển đại lượng quy tắc về sau, không ngừng diễn hóa thuế biến, dần dần cường thịnh lên. Lại thêm Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa tại quá trình dung hợp bên trong, còn đem Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ nội bộ nguyên bản pháp bảo không gian dung nhập trong đó. Tại thay thế thế giới đồ nội bộ pháp bảo không gian đồng thời, cũng đã dung nạp thế giới đồ nguyên bản đã diễn hóa xuất mấy trăm đầu hoàn thiện độ không cao đại đạo pháp tắc. Cho nên tại Động Thiên Phúc Địa quá trình dung hợp bên trong, nội bộ đã cực kỳ suy yếu thiên địa quy tắc thuế biến tốc độ cực kỳ kinh người. Trừ cái đó ra, thế giới đồ nội bộ ẩn chứa mấy trăm đầu hoàn thiện độ không cao đại đạo pháp tắc. Tại dung nhập Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa quá trình bên trong, đồng dạng đang hấp thu đại lượng quy tắc, pháp tắc chất dinh dưỡng lấy tốc độ cực nhanh diễn hóa, hoàn thiện lấy. Mà thế giới đồ bên trong loại này biến hóa cực lớn, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến pháp bảo chi chủ Diệp Thanh Huyền. Nhưng nguyên bản ngồi ngay ngắn ở thế giới đồ phía trên Diệp Thanh Huyền dần dần lâm vào ngộ đạo trạng thái. Nhận thế giới đồ ảnh hưởng, Diệp Thanh Huyền tự thân đại đạo pháp tắc cũng tại lấy tốc độ cực nhanh hoàn thiện lấy. Đến mức Diệp Thanh Huyền vừa mới đột phá chân tiên cảnh tu vi, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng kéo lên cao lấy. Theo thời gian chậm rãi đẩy vào, tương đạo sát thái không đồng nhất đại đạo đạo vận chống rồng sinh ra, không ngừng vẩn quanh tại Diệp Thanh Huyền cực kỳ thân thể cao lớn phía trên. Nhưng Diệp Thanh Huyền nhìn, liền giống như một tôn ngồi ngay ngắn ở hỗn độn trong biển thần ma như thế. Quanh thân trong lúc vô tình tản ra uy áp, khiến trong hỗn độn nguyên bản liền cuồng bạo năng lượng cùng hỗn loạn quy tắc biến càng thêm dung chuyển. Tuế nguyệt như thoi đưa, Diệp Thanh Huyền ở trong hỗn độn một chờ chính là mấy trăm năm lâu. Tại thôn tính trong biển hỗn độn mấy trăm năm lâu năng lượng cùng quy tắc về sau, thế giới đồ bên trong Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa rốt cục hoàn toàn biến mất, thay thế thế giới đồ trước đó pháp bảo không gian, hóa thành một phương chân chính cỡ lớn thế giới. Mà ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền cô kia bản mệnh phân thân vĩnh hằng rùa cũng đã hoàn toàn dung nhập phương thế giới này. Cảm ứng được thế giới đồ bên trong phương này linh cơ hiện lên, sinh cơ cố định thế giới, Diệp Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, từ nay về sau, liền cứ gọi ngươi Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới a. Xem như Diệp Thanh Huyền bản mệnh phân thân, Vĩnh Hằng rùa hoàn toàn có thể xem là Diệp Thanh Huyền mắt khác một bộ thân thể. Diệp Thanh Huyền có thể cảm ứng được, tại chính mình mặt khác một bộ thân thể Vĩnh Hằng rùa, nương theo lấy Thanh Huyền Động Tiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa hoàn toàn dung nhập thế giới đồ về sau, hắn cùng bản mệnh pháp bảo thế giới đồ ở giữa liên hệ đã tiến thêm một bước, biến chân chính thân mật vô gian, tựa như một thể. Chỉ cần hắn bằng lòng, hắn bản mệnh pháp bảo thế giới đồ hoàn toàn có thể coi như hắn mặt khác một bộ thân thể sử dụng. Thậm chí từ nay về sau, bất luận là đại đạo của hắn pháp tắc dẫn đầu làm ra đột phá, vẫn là thế giới đồ bên trong đại đạo pháp tắc dẫn đầu tiến một bước diễn hóa hoàn thiện, hắn cùng thế giới đồ ở giữa đại đạo pháp tắc cảnh giới đều có thể đồng thời tiến bộ. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thanh Huyền phân hóa ra một đạo thần hồn ký thác vào thế giới đồ bên trong, Diệp Thanh Huyền liền có thể nương tựa theo thế giới đồ, phát ra tự thân đỉnh phong chiến lực. Giống như này lần này, tại Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa dung nhập thế giới đồ quá trình bên trong, thế giới đồ đã phát triển đến trung phẩm chân tiên khí cấp độ. Nội bộ rất nhiều đại đạo pháp tắc cũng đã tăng lên đến 20% trở lên. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền tu vi cũng đã đồng dạng đột phá tới chân tiên cảnh trung kỳ. Có rất nhiều đại đạo pháp tắc cảm ngộ, hoàn thiện trình độ đã vượt qua 20%. Tại Hỗn Độn Chư Thiên Vạn Giới bên trong, tiên cảnh về sau, tu sĩ chính mình luyện chế pháp bảo có thể chia làm chân tiên khí, tiên quân khí, tiên vương khí cùng tiên đế khí. Mà địa huyền giới bên trong cái gọi là hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí, kỳ thật đều chỉ là hạ phẩm chân tiên khí phạm chủ mà thôi. Chân tiên khí đối tiêu chính là chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh nhìn như chỉ là một cái đại cảnh giới, kỳ thực gần chứa ba cái cực lớn trên lệch tiểu cảnh giới. 1 đến 30% đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ bên trong, hoàn thiện độ mỗi tăng lên 10% đại đạo pháp tắc uy lực đều sẽ có một cái cực lớn tăng gọn. Bởi vậy, trực tiếp đem chân tiên cảnh tháo gỡ ra tới phân chia là ba cái đại cảnh giới, kỳ thật cũng không phải không thể. Tại một chút tương đối phong bế, hệ thống tu luyện tương đối đặc thù đại thiên giới bên trong, kỳ thực chính là như thế phân chia. Tiên đạo 4 cảnh, tại những này tương đối phong bế đại thiên giới bên trong cũng có thể chia làm tiên đạo 12 cảnh. Địa nguyên giới thiết khí, trên cơ bản đều là một chút mới vào chân tiên cảnh cường giả lưu lại. Cho nên những này tiên khí coi như bị địa nguyên giới cường giả thay đổi nhỏ vì hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí. Kỳ thật tại Hỗn Độn Chư Thiên Vạn Giới bên trong, cũng đều chỉ là tại hạ thành phẩm chân tiên khí trong phạm vi mà thôi. Bây giờ Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ đạt đến trung phẩm chân tiên khí cấp độ, uy lực của nó cũng sớm đã viễn siêu địa huyền giới bên trong tất cả tiên khí. Bất quá, ngoại trừ tu sĩ chính mình tế luyện tiên khí bên ngoài, Hỗn Độn Chư Thiên ngoại giới bên trong vẫn tồn tại một loại bị thiên địa đại đạo dựng dục ra đồ vật. Loại này đồ vật, một sinh ra nội bộ liền hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa không cùng loại cấp độ đại đạo pháp tắc bản nguyên. Tại Chư Thiên vạn giới bên trong, loại này đồ vật được xưng là tiên tiên linh bảo. Trong đó, dựa theo ẩn chứa đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ cùng uy lực phân chia lời nói, hạ phẩm tiên tiên linh bảo đối tiêu chính là chân tiên khí, trung phẩm tiên tiên linh bảo đối tiêu chính là tiên quân khí, thượng phẩm tiên tiên linh bảo đối tiêu chính là tiên vương khí, cực phẩm tiên tiên linh bảo đối tiêu chính là tiên đế khí. Mà tiên tiên linh bảo cùng tiên đế khí phía trên, pháp bảo bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc ít ra đã có một đầu đạt đến hoàn toàn viên mãn cấp độ. Tới cấp độ này, pháp bảo tự thân đã nghịch phản tiên tiên, hoàn toàn có thể coi là một đầu đại đạo pháp tắc hóa thân. Cho nên nắm giữ một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót đại đạo pháp tắc pháp bảo, tại hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong gọi chung là tiên tiên chí bảo. Đến mức tiên tiên chí bảo phía trên chương 791, mở tu luyện đạo trường, chủ tu đại đạo pháp tắc lựa chọn chương 791, mở tu luyện đạo trường, chủ tu đại đạo pháp tắc lựa chọn thanh huyền động thiên cùng thanh huyền phúc địa hợp hai là một, dung nhập thế giới đồ hóa thành một phương thế giới chân chính sau. Đã đạt thành lần này mục đích Diệp Thanh Huyền, một lần nữa phá vỡ không gian trốn vào địa huyền giới trước đó không gian tường kép bên trong. Sau đó thông qua địa huyền giới chỗ kia không gian tường kép, lại về tới Huyền Thiên Tông bên trong. Toàn bộ quá trình, Huyền Thiên Tông một đám tu sĩ không một người phát giác. Trở lại thanh huyền phúc địa bên ngoài trước đó tòa kia thạch đỉnh bên trong sau, Diệp Thanh Huyền trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, Diệp Thanh Huyền lại lần nữa trốn vào không gian tường kép bên trong. Trong lòng hơi động gọi ra chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ. Mở. Tại Diệp Thanh Huyền nhẹ á hạ, thế giới đồ nương theo lấy Diệp Thanh Huyền ý niệm cấp tốc phóng đại, hơi chấn động một chút. Ông. 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 Ngay sau đó, thế giới đồ bên trong ẩn chứa mấy trăm loại đại đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra, lôi cuốn lấy không gian tường kép bên trong vô tận không gian chi lực. Tại không gian tường kép bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần mở ra một cái cực kỳ to lớn không gian. Sau đó tại đại lượng đại đạo pháp tắc cùng vô tận rất nhiều quy tắc chi lực tràn vào hạ. Sơn xuyên đại địa, thiên cung biển mây, hồ nước dòng sông, phong vũ lôi điện chờ một chút dần dần tại cái này khổng lồ không gian bên trong diễn hóa. Định, chờ cái này cực kỳ to lớn không gian nội bộ thiên địa sơ bộ thành hình về sau, Diệp Thanh Huyền lại lấy chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ tạm thời định trụ cái này khổng lồ hoang man không gian. Ông, cho đến phương này sơ khai thiên địa một hồi chấn động, địa huyền giới thiên địa quy tắc phân hóa ra chim đốc nguyên thì tiếp quản mảnh không gian này. Diệp Thanh Huyền mới thu hồi chính mình thế giới đồ, hài lòng nhìn một chút chỗ này cực kỳ to lớn cỡ lớn không gian. Sau này, đây chính là ta tại Huyền Tiên Tông tu hành đạo trường. Bây giờ Thanh Huyền Động Tiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa đã toàn bộ dung nhập thế giới đồ bên trong, hóa thành vĩnh hằng thanh huyền giới. Sau này Diệp Thanh Huyền lại nghĩ bế quan tu hành, tự nhiên không thể tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tiến hành. Bởi vì theo địa huyền giới thiên địa quy tắc rút ra, vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong thiên địa quy tắc chính là Diệp Thanh Huyền tự thân đại đạo cảm ngộ hạn mức cao nhất. Tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong bế quan ngộ đạo cũng không phải nói không được. Dù sao xem như một phương thế giới, vĩnh hằng thanh huyền giới tự thân cũng biết không ngừng diễn hóa, hoàn thiện giới bên trong càng nhiều đáo nghĩa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền đại đạo cảnh giới cũng biết không ngừng tăng lên lấy. Nhưng loại này tốc độ tăng lên, đối Diệp Thanh Huyền tới nói là cực kỳ chậm rãi. Cho nên, Diệp Thanh Huyền mới có thể một lần nữa tại địa huyền giới không gian tường kép bên trong, một lần nữa mở ra một phương tu hành đạo trường. Dùng cái này để thay thế trước đó Thanh Huyền động tiên phúc địa, xem như động phủ của hắn. Vừa mới mở trong trời đất, linh khí tất nhiên mười phần đê mê. Nhưng đột phá chân tiên cảnh về sau, linh khí độ nồng đậm đã đối Diệp Thanh Huyền tu hành tiến độ ảnh hưởng đã không lớn. Chỉ cần đại đạo pháp tắc cảnh giới tăng lên, Diệp Thanh Huyền liền có thể đánh vỡ chiều không gian, trực tiếp thôn phệ trong thiên địa tinh thuần có thể đo xong thành tự thân cần thiết năng lượng tích lũy. Thậm chí chỉ cần đối thực lực bản thân đầy đủ tự tin, cũng có thể thôn tính hỗn độn bên trong cuồng bạo năng lượng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tự thân thuế biến. Mà hai cái này phương thức, Diệp Thanh Huyền đều có thể làm được dễ dàng. Lấy hắn lúc này tiên tiên ngộ tính, chỉ có tại địa huyền giới bên trong chủ động lĩnh hội địa huyền giới thiên địa đại đạo diễn hóa, khả năng càng nhanh để cao tu vi của bản thân. Cho nên Thanh Huyền động thiên phúc địa biến mất về sau, hắn nhất định phải một lần nữa mở ra một cái tu hành đạo trường không gian thay thế. Đến mức vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong Diệp Thanh Huyền một đám giới trướng, nhận ảnh hưởng cũng là cũng không lớn. Bởi vì vĩnh hằng thanh huyền giới cũng không cần giống hỗn độn trong biển rất nhiều thế giới như thế. Đem tự thân tuyệt đại bộ phận thiên địa quy tắc xem như thế giới giàn cung, treo chống thế giới khổng lồ hệ thống, che chở hỗn độn biển ăn mòn. Nhưng trong thế giới tuyệt đại bộ phận áo nghĩa quy tắc, đại đạo pháp tắc lâm vào yên lặng ở trong. Xem như Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ bên trong thế giới. Vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa quy tắc, đại đạo pháp tắc, có thể theo Diệp Thanh Huyền điều khiển mà tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tùy ý hiện hóa. Đồng thời tản mát ra rõ ràng đại đạo chấn động cùng diễn hóa quy tích. Kể từ đó, mặc dù địa huyền giới thiên địa quy tắc chim đỗ quên thì từ vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong kéo ra, nhưng là vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong nội đạo hoàn cảnh cũng không có rõ ràng giảm xuống. Duy nhất hạn chế chính là sau này vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tu sĩ, tu vi hạn mức cao nhất nhiều nhất chỉ có thể cùng Diệp Thanh Huyền ngang hàng. Bởi vì vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong trên đại đạo hạn, kỳ thật chính là Diệp Thanh Huyền hạn mức cao nhất. Bất quá, lấy Diệp Thanh Huyền tốc độ phát triển tới nói, điểm này đối vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tất cả tu sĩ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không nói trước trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều đến không được Diệp Thanh Huyền bây giờ cảnh giới. Coi như trong bọn họ tương lai có ít người có thể đến Diệp Thanh Huyền bây giờ cảnh giới, bọn hắn tu hành tốc độ cũng tất nhiên kém xa tít tắp Diệp Thanh Huyền. Kể từ đó, bọn hắn tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tu hành tự nhiên là ảnh hưởng không lớn. Chỉ có điều, tại đã mất đi địa huyền giới thiên địa quy tắc chim đỗ quên thì quyền hành về sau, vĩnh hằng thanh huyền giới đã không cách nào lại mượn nhờ địa huyền giới lực lượng tăng cường bản thân giới môn truyền tống năng lực. Cũng may Thanh Huyền động thiên cùng Thanh Huyền phúc địa hợp hai làm một sau, lại dung hợp Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ pháp bảo không gian. Được đến thế giới đổ mấy trăm loại đại đạo pháp tắc, cùng nhiều vô số kể áo nghĩa quy tắc gia trì. Nhưng vĩnh hằng thanh huyền giới bản thân thiên địa quy tắc lực lượng được đến tăng lên trên diện rộng. Coi như đã mất đi địa huyền giới thiên địa quy tắc trợ giúp, vĩnh hằng thanh huyền giới tự thân ngưng tụ ra giới môn, truyền tống phạm vi cũng không thua trước đó thập giai thanh huyền động thiên phúc địa giới môn truyền tống phạm vi. Chỉ cần Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ không ngừng tấn cấp, vĩnh hằng thanh huyền giới lực lượng không ngừng tăng lên. Nó ngưng tụ ra giới môn truyền tống phạm vi, cũng tương tự sẽ càng ngày càng rộng. Thậm chí là trong tương lai vượt qua địa huyền giới phạm vi, bao phủ hỗn độn trong biển thế giới khác cũng không phải là không được. Tiếp xuống, liền nên tiếp tục bế quan tu hành. Nghĩ đến bây giờ địa huyền giới, đã có không ít người đột phá tới chân tiên cảnh, chính thức tiến vào tiên cảnh vi tôn thời đại a. Tại địa huyền giới tiến vào vòng thứ tư niết bàn về sau, địa huyền giới bên trong tất cả đại thừa cảnh cường giả đều đã từ thiên địa quy tắc bên trong tiếp thu được một đầu tin tức. Cái kia chính là bây giờ địa huyền giới đã không còn bài xích chân tiên cảnh cường giả. Địa huyền giới đại thừa cảnh tu sĩ tại đột phá đến chân tiên cảnh sau, đã có thể tại địa huyền giới bên trong lâu dài dừng lại. Diệp Thanh Huyền đột phá chân tiên cảnh về sau, đem Thanh Huyền Động Tiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa từ địa huyền giới bên trong bóc ra, nhường hai người dung hợp làm một, hao phí mấy trăm năm tuế nguyệt. Mấy trăm năm nay thời gian, đã đầy đủ địa huyền giới bên trong những cái kia đã đốn ngộ đại đạo pháp tắc đại thừa cảnh cường giả đột phá tới chân tiên cảnh. Nói cách khác, hiện tại địa huyền giới đã chính thức tiến vào tiên cảnh cường giả vi tôn thời đại. Mà hết thảy này cũng đúng như Diệp Thanh Huyền sở liệu như vậy. Tại địa huyền giới tiến vào vòng thứ tư niết bàn trăm năm tuế nguyệt ở trong, địa huyền giới các nơi liền đã tuần tự có chân tiên cảnh cường giả sinh ra. Diệp Thanh Huyền chỗ Huyền Tiên Tông cũng có vài vị chân tiên cảnh cường giả sinh ra. Mà theo chân tiên cảnh cường giả tại địa huyền giới bên trong lần lượt sinh ra, địa huyền giới các đại trong thế lực, nhưng phàm là nắm giữ chân tiên cảnh trấn giữ thế lực, hiện tại đối lại trước các đại bá chủ cấp thế lực kiên kỵ đã hạ xuống tới một cái cực thấp trình độ. Bởi vì địa huyền giới hiện có những cái kia tiên khí đối chân tiên cảnh cường giả trấn nhiếp, đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Thú hồ, chỉ cần cho chân tiên cảnh cường giả thời gian nhất định, bọn hắn liền có thể dựa vào tự thân đại đạo pháp tắc tế luyện ra tiên khí. Tuy nói tại tự thân không phải luyện khí sư dưới tình huống, mỗi một vị tiên cảnh cường giả có thể tế luyện ra tiên khí số lượng là có hạn. Chỉ có cùng bọn hắn nước sữa hòa nhau bản mệnh pháp bảo, thành đạo chi khí, khả năng trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận bọn hắn đại đạo pháp tắc tẩy lễ tấn cấp làm tiên khí. Nhưng cái này cũng đủ làm cho những này có thể tại địa huyền giới trường tồn chân tiên cảnh cường giả, nắm giữ không nhìn trước đó các đại bá chủ cấp thế lực nguy hiểm. Chỉ có điều, bởi vì lúc này địa huyền giới thiên địa lại tiến vào trên phạm vi lớn khuyết trương bên trong. Nhưng địa huyền giới thế lực khắp nơi thống ngự diện tích, đang lấy tốc độ cực nhanh tự động khuyết trương lấy. Coi như địa huyền giới thực lực thượng hạn đã bị đánh phá, cũng làm cho những cái kia nắm giữ chân tiên cảnh cường giả thế lực bất lực chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ bây giờ địa huyền giới cũng sớm đã lâm vào một vòng mới hỗn loạn, các đại thế lực nhao nhao hạ tràng bắt đầu một lần nữa tẩy bài phân chia lợi ích. Bất quá, đây hết thảy không liên quan gì tới ta, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc Huyền Thiên Tông là được. Ánh mắt xuyên thấu qua không gian tường kép, quét mắt một phen ngoại giới thiên địa sau, Diệp Thanh Huyền vẻ mặt lạnh nhạt nói nhỏ một câu, sau đó liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Hiện tại Diệp Thanh Huyền một lòng chỉ muốn tìm hiểu mạnh hơn đại đạo, cực nhanh tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Địa huyền giới bên trong nhân tộc bộ phân tranh, hắn cũng không muốn ra mặt tham dự trong đó. Các nơi khác thế lực là thành thật thật hòa bình phát triển cũng tốt, vẫn là nhấc lên chiến loạn cũng được. Chỉ cần không muốn chết chọc tới Huyền Thiên Tông đại bản doanh đến, hắn liền sẽ không xuất quan can thiệp. Đến mức tương lai thanh ma giới, chờ hắn trưởng thành về sau không cần người khác ra tay. Coi như cuối cùng thanh ma giới cũng may mắn tấn cấp tới đại thiên giới, có hắn phối hợp địa huyền giới thiên địa quy tắc, cũng đủ để cầm xuống thanh ma giới, đem thanh ma giới bỏ vào trong túi nhường địa huyền giới dung hợp. Đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể nhờ vào đó cùng địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu làm một cái giao dịch. Hơi suy tư một phen tương lai thế cục, Diệp Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, trong mắt lơ đãng toát ra một tia hồi ức chi sắc. Sau đó khe khẽ lắc đầu, đem những tạp niệm này tạm thời đè xuống. Không đổi, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này, tu vi của ta thực lực vẫn là quá yếu. Trước bế quan tu hành a. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền thân thể lơ lửng ngồi ngay ngắn ở chính mình vừa mới mở giữa thiên địa, mà tinh thần của hắn thì là đắm chìm trong nội dung mênh mông điệu tiên trong truyền thừa. Xem như hỗn độn đại lục bên trong một vị sắp đột phá đạo cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Địa tiên trong truyền thừa không hề thiếu các loại đại thần thông truyền thừa. Hơn nữa những đại thần này thông truyền thừa liên quan đến chủng loại rất nhiều, đủ để thỏa mãn đa số chủ tu các loại đại đạo pháp tắc cường giả lĩnh hội. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, trải qua một phen suy nghĩ về sau, Diệp Thanh Huyền cuối cùng quyết định trước phân biệt lĩnh hội ngũ hành, âm dương, không gian, thế giới mấy loại này đại đạo pháp tắc làm chủ đại thần thông. Hắn tại đột phá chân tiên cảnh thời điểm, tất nhiên tại thể nội ngưng tụ ra mấy trăm loại đại đạo pháp tắc chi nguyên. Liền xem như tại đột phá chân tiên cảnh về sau, cũng có thể đồng thời lĩnh hội, hoàn thiện cái này mấy trăm loại đại đạo pháp tắc. Nhưng cứ như vậy, không nghi ngờ gì sẽ phân tán tinh lực của hắn. Trên phạm vi lớn co lại chậm hắn hoàn thiện đại đạo pháp tắc tốc độ, kéo dài hắn cảnh giới tốc độ tăng lên. Mong muốn tại chân tiên cảnh về sau tiếp tục bảo trì tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh, đơn thuần dựa vào đại đạo pháp tắc số lượng là không đủ. Trọng yếu nhất là tự thân lĩnh hội đại đạo pháp tắc hoàn thiện trình độ. Chủ tu đại đạo pháp tắc hoàn thiện hơn cao, cảnh giới của hắn khả năng tăng lên càng cao. Một mặt theo đuổi đại đạo pháp tắc số lượng, tìm kiếm cân đối phát triển sẽ chỉ là bỏ bản cầu mạng. Cho nên, Diệp Thanh Huyền nhất định phải từ tự thân mấy trăm loại đại đạo pháp tắc bên trong chọn lựa ra mấy loại đại đạo pháp tắc xem như tiếp xuống chủ tu đại đạo. Cái khác còn lại đại đạo pháp tắc, chỉ có tại hắn gặp phải bình cảnh, hoặc là tạm thời không thể đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm, khả năng xem như phụ tu đại đạo lĩnh hội, để mà loại suy. Chỉ có dạng này, hắn khả năng lấy tự thân tốc độ nhanh nhất đột phá tới tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh, thậm chí là chủ tu đại đạo pháp tắc hoàn toàn đi vào viên mãn cấp độ, tu vi đột phá tới hôn nguyên thánh cảnh. Mà tiên cảnh phía trên thánh cảnh, mới thật sự là cầu rộng bắt đầu. Diệp Thanh Huyền hiện tại ngưng tụ ra mấy trăm loại đại đạo pháp tắc chi nguyên, vẹn vẹn chỉ là một cái giai đoạn trước làm nền mà thôi. Sở dĩ chọn lựa thế giới đại đạo pháp tắc là giai đoạn trước chủ tu đại đạo pháp tắc, là bởi vì tất cả đại đạo pháp tắc bên trong, thế giới đại đạo pháp tắc bao dung tính mạnh nhất. Hơn nữa hắn khai sáng phúc tu ba đạo, cũng cùng thế giới đại đạo pháp tắc xem như phù hợp. Mấu chốt nhất chính là, thanh cảnh về sau đạo cảnh cần 3000 đại đạo pháp tắc dung hợp quy nhất, sinh ra chân chính đại đạo. Mà Diệp Thanh Huyền lựa chọn chính là lấy thế giới đại đạo pháp tắc làm căn cơ. Tại sau này thánh cảnh trong tu hành, dần dần lĩnh ngộ đại đạo của hắn pháp tắc, đem những này đại đạo pháp tắc dần dần dung nhập thế giới đại đạo pháp tắc giàn khung bên trong. Là tương lai phá vỡ mà vào đạo cảnh, sớm thanh trừ một chút chướng ngại mà thôi. Sở dĩ lại chọn lựa ngũ hành, âm dương, không gian mấy loại này đại đạo pháp tắc là chủ tu đại đạo. Là bởi vì ngũ hành, âm dương, không gian mấy loại này đại đạo pháp tắc là giai đoạn trước thích hợp nhất dung nhập thế giới đại đạo pháp tắc đại đạo pháp tắc. Có thể chống đỡ lấy thế giới đại đạo pháp tắc dung nhập cái khác đại đạo pháp tắc cơ bản giàn khung. Hơn nữa, ngũ hành cùng âm dương có thể xem là hai cái đại đạo pháp tắc, cũng có thể chia ra làm 7 đầu đại đạo pháp tắc. Đem ngũ hành cùng âm dương đại đạo pháp tắc lệ làm chủ tu, có thể nhường Diệp Thanh Huyền chọn lựa càng nhiều đại thần thông, tại tăng lên tự thân chiến lược đồng thời. Lấy lĩnh hội đại thần thông nội đạo phương thức, tăng tốc đối đại đạo pháp tắc lĩnh hội tốc độ. Đến mức không gian đại đạo pháp tắc, lĩnh hội tới tầng thứ nhất định bất luận là dùng đến chạy trốn, vẫn là truy địch, đều là cực giai một loại thủ đoạn. Đây cũng là Diệp Thanh Huyền từ tự thân mấy trăm loại đại đạo pháp tắc bên trong, cố ý chọn lựa ra mấy loại này đại đạo pháp tắc là chủ tu nguyên nhân chỗ. Bằng vào ta bây giờ nội tính, tại địa huyền giới tiến vào vòng thứ 7 niết bàn trước đó đại đạo pháp tắc đạt tới đột phá tiên quân cảnh cánh cửa. Cái này, hẳn không phải là việc khó gì a?